Chương 193, Trần Doãn Thần hiện thân thuyết pháp. Chương 193, Trần Doãn Thần hiện thân thuyết pháp. Trường học lãnh đạo nghe được Tiền Tiến nói, quay đầu nhìn về phía Ngưu Tiến. Ngưu Tiến, tranh thủ thời gian cho Trần Doãn Thần gọi điện thoại, đem hắn gọi đến. Nếu như sự tình thật là như thế này, kia nhất định phải cho hắn ghi lại sự phạt, loại hành vi này tuyệt không thể nhân nhượng. Quách Bạch nghe được trường học lãnh đạo quyết định, trong lòng lập tức một trận cuồng hỉ. Hắn vẫn muốn diệt trừ Trần Doãn Thần, hiện tại cuối cùng thấy được hy vọng. Chiêu này kế mượn đao giết người cuối cùng muốn được xính, hắn phảng phất đã thấy Trần Doãn Thần bị triệt để đánh phân cảnh. Nhưng hắn cảm thấy đây còn xa xa không đủ, hắn muốn để Trần Doãn Thần sống không bằng chết, muốn để hắn vì chính mình hành động nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Nưu Tiến biểu tình lộ ra có chút xấu hổ cùng khó xử, hắn do dự một chút, mới chậm rãi mở miệng nói: "Lão sư, Trần Doãn Thần hắn vừa mới bên trên đại nhất, khả năng đó là nhất thời hồ đồ, ưa thích chiếm chút món lời nhỏ. Ta cảm thấy cũng không trở thành muốn cho hắn ghi tội nghiêm trọng như vậy a, nếu không, liên để hắn viết một phần văn bản xin lỗi tin, cho mọi người một cái công đạo là được rồi." Nhưng mà, Nưu Tiến nói lại triệt để chọc giận vận động viên bóng rổ nhóm. Bọn hắn nguyên bản cũng bởi vì trận đấu thất bại cùng nhận khuất nhục mà lên cơn giận dữ, bây giờ nghe Nưu Tiến vậy mà còn đang vì Trần Doãn Thần nói chuyện, càng là giận không chỗ phát tiết. Một cái vận động viên bóng rổ bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên đến, dùng sức xô đẩy lấy Nưu Tiến, hắn con mắt trừng to đại, phảng phất muốn phun ra lửa. "Ta dựa vào, ngươi có phải hay không muốn chết? Chúng ta đều đã mất mặt như vậy mất mặt, ngươi còn nói đỡ cho hắn. Ngươi đến cùng là đứng tại một bên nào? Tiểu tử ngươi, nhìn ngươi là không muốn tại Thanh Bắc Đại học lăn lộn a. Ngươi về sau nếu là ở sân trường bên trong để ta đụng phải, ta không phải giết chết ngươi không thể. Ta nói được thì làm được. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi người học sinh này sẽ phó chủ tịch rất đáng gờm a? Có tin ta hay không để ngươi người học sinh này sẽ phó chủ tịch không làm tiếp được. Ta có là biện pháp để ngươi tại trường này bên trong không tiếp tục chờ được nữa." Vận động viên bóng rổ nhóm ngươi một lời ta một câu chỉ trích lấy Nưu Tiến, bọn hắn cảm xúc đã hoàn toàn mất khống chế. Nưu Tiến dáng người cao gầy mà gầy yếu, phản phất một trận gió liền có thể đem hắn thổi ngã. Cái kia yếu đuối bộ dáng, tại vận động viên bóng rổ nhẹ nhàng đẩy phía dưới, kém chút liền đặt mông chật vật ngồi trên mặt đất. Ngay tại đây khẩn trương thời khắc, Trần Doãn Thần bước đến kiên định nhịp bước đi tới, hắn bên cạnh còn theo sát lấy Tiền Tu cùng Châu Trạch Vũ. Châu Trạch Vũ trong tay chăm chú mang theo một cái túi nhựa, mà trong túi nhựa đang để đó trước đó bị Quách Bạch ném vào trong thùng rác ống trích. "Các ngươi đừng lại động đến hắn, ta đến." Đám người mắt sáng như đuốc, đồng loạt tập trung tại Trần Doãn Thần trên thân. Mấy cái kia vận động viên bóng rổ, nguyên bản cũng bởi vì trận đấu thất bại cùng nhận khuất nhục mà lên cơn giận dữ, giờ phút này càng là trong nháy mắt bị nhen lửa trong lòng lửa giận. Bọn hắn vào trước là chủ nhận định Quách Bạch nói tới tất cả đều là sự thật, cảm thấy đó là Trần Doãn Thần để bọn hắn lâm vào lúng túng như vậy hoàn cảnh. Bọn hắn nổi giận đùng đùng thẳng đến Trần Doãn Thần mà đi, ánh mắt bên trong tràn đầy oán hận. "Đó là ngươi tiểu tử này đem chúng ta hại thành thảm như vậy, ngươi còn dám xuất hiện ở đây, có tin ta hay không đem ngươi đánh cho liền mẹ ngươi đều nhận ngươi không ra." Trong đó một cái vận động viên bóng rổ cắn răng nghiến lợi nói ra, đồng thời vươn tay dùng sức xô đẩy lấy Trần Doãn Thần. Chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy răng rắc tiếng vang lên, vận động viên bóng rổ cánh tay lại bị Trần Doãn Thần gắng gượng phiết gây mất. Bất thình lình biến cố để ở đây tất cả người đều sợ ngây người. Những người khác thấy thế, mình huynh đệ bị đánh, lập tức lên cơn giận dữ, cũng không còn cách nào ức chế trong lòng phẫn nộ. Bọn hắn nhao nhao vung đầu nằm đấm, hướng phía Trần Doãn Thần khí thế hung hăng vào tới. Trần Doãn Thần tắc linh quả thực là vừa đi vừa về né tránh bọn hắn công kích, hắn động tác nhạy bén mà hữu lực, mỗi một lần xuất thủ đều tinh chuẩn mà chí mạng. Chỉ thấy hắn một quyền một cái, đem những cái kia xông lại vận động viên bóng rổ toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Những này vận động viên bóng rổ dù sao chỉ là am hiểu chơi bóng rổ mà thôi, bọn hắn thân thủ cùng lực lượng cùng Trần Doãn Thần loại này chuyên môn luyện tập quyền anh người so sánh, thật sự là chênh lệch rất xa. Tại Trần Doãn Thần trước mặt, bọn hắn liền như là giấy đồng dạng, không hề có lực hoàn thủ. Tiền Tiến trơ mắt nhìn mình đám huynh đệ đều bị Trần Doãn Thần từng cái đánh ngã trên mặt đất, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ, hướng phía Trần Doãn Thần giống to: "Tiểu tử ngươi thật đúng là đủ cùng a." Trần Doãn Thần nghe được Tiền Tiến nói, trên mặt lộ ra một vẻ lạnh nhạt mỉm cười, không nhanh không chậm đáp lại: "Ta đây chính là phòng vệ chính đáng, là bọn hắn động thủ trước, ta tự nhiên là phải trả tay." "Ngươi!" Tiền Tiến tức giận đến trên trán nổi gân xanh, đôi tay chăm chú nắm tay, liền muốn hướng phía Trần Doãn Thần bổ nhào đi qua, nhưng mà, hắn cử động lại bị trường học lãnh đạo cho ngăn lại. "Dừng tay!" Trường học lãnh đạo uy nghiêm âm thanh vang lên, hắn con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Tiền Tiến, nhường hắn không thể không dừng động tác lại. Sau đó, trường học lãnh đạo nghiêng đầu lại, mắt sáng như lúc nhìn về phía Trần Doãn Thần, mở miệng hỏi: "Ta hỏi ngươi, những này trà sữa đến cùng phải hay không lão bà ngươi tự mình làm?" Trần Doãn Thần khẽ bước cằm, ngữ khí kiên định nói: "Không phải ta lão bà làm, những này trà sữa là ta lão bà khuê mật làm." Những cái kia vận động viên bóng rổ nhóm nghe được Trần Doãn Thần nói, nguyên bản đã bị lửa giận tràn ngập nội tâm, giờ phút này càng là lên cơn giận dữ. "Ngoa tạo, ngươi phạm sai lầm, còn như thế tùy tiện tùy ý, ngươi liền không sợ trường học khai trừ ngươi sao?" Quách Bạch gặp tình hình này, vội vàng ở một bên thêm mắm thêm muối, giả trang ra một bộ hết sức quan tâm Trần Doãn Thần tình cảnh bộ dáng, nói: "Trần Doãn Thần, ta đã sớm nói với ngươi rồi, lão bà ngươi làm trà sữa không vệ sinh, ngươi lại không tin. Ngươi nếu là nghe ta, đi tươi chi tuần mua trà sữa, liền sẽ không phát sinh dạng này sự tình, ngươi cũng không trở thành bị trường học ghi tội a." Trần Doãn Thần hai mắt trợn lên, kia phẫn nộ ánh mắt phảng phất muốn phun ra lửa, hắn hung hăng trừng mắt Quách Bạch, dùng tràn ngập lực uy hiếp âm thanh hướng hắn gào thét: "Ngươi câm miệng cho ta." Quách Bạch bị Trần Doãn Thần khí thế chấn nhiếp, thức thời ngậm miệng lại, túi thấp đầu, trên mặt lại lơ đãng lộ ra một vẻ chờ lấy xem vợ kịch hay giảo hoạt nụ cười, nụ cười kia bên trong tựa hồ ẩn giấu đi âm mưu gì. Trần Doãn Thần lập tức cấp tốc nghiêng đầu lại, ánh mắt kiên định nhìn về phía lãnh đạo trường học. Hắn âm thanh như hồng trung vang dội, âm vang hữu lực nói: "Hôm nay, ta nàng dâu cùng nàng khuê mật cùng một chỗ làm dòng dã 1000 cốc sữa trà. Những người khác uống đều bình yên vô sự, vì cái gì hết lần này tới lần khác đội bóng rổ những này người liền xảy ra chuyện đây?" Cái này, trường học lãnh đạo nhíu mày, trên mặt lộ ra thật sâu vẻ nghi hoặc, hắn tay không tự chủ xoa cái trán, rơi vào trong trầm tư. Đúng lúc này, Tiền Tu đột nhiên vượt lên trước một bước mở miệng nói ra: "Có lẽ, bọn hắn uống xong trà sữa về sau, bụng có chút không thoải mái, liền vội vã đi nhà cầu, căn bản không có đem Tiêu Chạy cùng ngươi nàng dâu làm trà sữa liên hệ đến cùng một chỗ." Trần Doãn Thần nghe Tiền Tu nói, mỉm cười, không chút hoang mang đi đến Nưu Tiến bên người. Hắn túi người, từ Nưu Tiến sau lưng cầm lên một ly bị đặt ở tận cùng bên trong nhất trà sữa, sau đó nhẹ nhàng dơ ly lên, uống hai ngụm. Sau khi uống xong, hắn nghiêng đầu lại, nhìn Tiền Tiến, trên mặt lộ ra một vẻ nhẹ nhõm nụ cười. Cũng không có sự tình. Tiền Tiến trong nháy mắt cảm thấy không hiểu ra sao, hắn mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là nghi hoặc cũng không hiểu, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đây là có chuyện gì? Thật chẳng lẽ không phải trà sữa vấn đề? Vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn đến đội bóng dầu người ra dạng này tình huống đây? Chương 194, Quách Bạch bị phản phệ. Chương 194, Quách Bạch bị phản phệ. Quách Bạch sắc mặt trong nháy mắt trở nên như tờ giấy đồng dạng tái nhợt. Hắn nội tâm bối rối tới cực điểm, bởi vì hắn xác thực không có cho bên trong trà sữa tiêm vào thuốc sổ. Trần Doãn Thần uống đương nhiên không có sự tình, nhưng hắn tuyệt không thể để Trần Doãn Thần liền khinh địch như vậy thoát khỏi hiểm nghi. Lão sư, học trưởng, các ngươi có thể tuyệt đối không nên tin tưởng hắn. Hắn nàng dâu dùng nguyên liệu nấu ăn đều là quá thời hạn, ta là tận mắt nhìn thấy bọn hắn tại tiệm trái cây chọn những cái kia đã nát mà gồ. Trần Doãn Thần thấy thế, chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn không chút hoang mang từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, ngón tay linh hoạt ở trên màn ảnh điểm mấy lần, sau đó ấn mở một đoạn video, ngay sau đó, hắn không nhanh không chậm đưa điện thoại di động đưa cho trường học lãnh đạo. Lão sư, chính ngài xem một chút đi. Tiền Tiến cùng huấn luyện viên cũng bị hấp dẫn tới, bọn hắn nhao nhao tiến lên trước, con mắt nhìn chằm chằm điện thoại màn hình, e sợ cho bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Video bên trong, Quách Bạch trong tay nắm thật chặt ống trích, quỷ tuy tuy đi đến Nưu Tiến sau lưng, hắn cẩn thận từng ly từng tí trái phải nhìn quanh một phen, thừa dịp tất cả người cũng không có chú ý đến hắn thời điểm, hắn nhanh chóng từ trong túi móc ra ống trích, sau đó lấy nhanh đến mức để người cơ hồ thấy không rõ tốc độ, cho 6 cốc sữa trà dần dần tiêm vào dược vật. Tiền Tiến con mắt trừng to đại, hắn nội tâm tràn đầy khiếp sợ cùng phẫn nộ, hắn không cần đoán đều biết Quách Bạch hướng bên trong tiêm vào cái gì. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, dùng một loại đã phẫn nộ lại khó có thể tin ánh mắt thẹn quá thành giận nhìn Quách Bạch, giống to: "Nguyên lai là ngươi cái này hèn hạ vô sỉ xuất sinh hạ dược." Quách Bạch tại kia thoáng qua giữa liền trở nên bối rối không thôi, hắn vốn cho là mình hạ dược thời điểm thần không biết quỷ không hay, sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện, thật không nghĩ đến giờ phút này lại bị vạch trần. Hắn trên mặt gạt ra một vẻ cực kỳ xấu hổ nụ cười, ý đồ che giấu mình nội tâm hoảng loạn. "Học trưởng, ngươi nói cái gì đó? Ta làm sao hoàn toàn nghe không hiểu nha?" Cái khác vận động viên bóng rổ đang nghe Tiền Tiến nói có người cho bọn hắn hạ dược sau đó, nhao nhao xuống lại, bọn hắn vừa hay nhìn thấy video bên trong Quách Bạch hạ dược sau vội vàng hấp tấp rời đi ống kính. Một màn này để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ, cả người đều trở nên không thoải mái lên. Nhao nhao nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng tràn ngập tức giận ánh mắt nhìn chằm chằm Quách Bạch. "Ngoa tạo, ngươi thật trà xanh. Ngươi làm những cái kia chuyện xấu, còn vừa ăn cướp vừa la làng, còn làm hại chúng ta Bạch Ai đánh một trận." Quách Bạch biểu tình trở nên càng mất tự nhiên, hắn ánh mắt lấp loé không yên, tựa hồ tại cực lực che giấu cái gì. "Đám học trưởng bọn họ có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Các ngươi không nên tin Trần Doãn Thần lời nói một phía, hắn cho tới bây giờ liền không có nói qua một câu nói thật." Châu Trạch Vũ mỉm cười, ung dung cầm lên trong tay túi nhựa. "Cái này đó là vừa rồi Quách Bạch ném đi ống trích, ta từ trong thùng rác đem nó nhặt được đi ra, sau đó cầm tới phòng thí nghiệm đi xét nghiệm, bên trong còn lưu lại thuốc sổ thành phần." Nói đến, Châu Trạch Vũ liền từ trong túi móc ra một phần kiểm tra báo cáo, hắn trịnh trọng kỳ sự đem kiểm tra báo cáo đưa cho trường học lãnh đạo, phản phất đang hướng trường học lãnh đạo lộ ra được một cái không thể nghi ngờ chứng cứ. Quách Bạch tại một tích tắc này, dàn kia cả người đều lâm vào cực độ trong lúc bối rối. Hắn muốn cho là mình tỉ mỉ hoạch định vu oan hãm hại Trần Doãn Thần âm như không chê vào đâu được, nhưng không ngờ sự tình vậy mà xuất hiện kinh người như thế chuyển hướng. Hắn biết rõ, nếu như chuyện này bị vô cùng xác thực chứng thực là hắn làm, vậy hắn tại Thanh Bắc Đại học thời gian coi như thật là bước đi liên tục khó khăn, chỉ có thể hèn mọn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, hơn nữa còn tùy thời có khả năng gặp phải bị người khác trả thù to lớn phong hiểm. Hắn duỗi ra ngón tay, run rẩy chỉ hướng Châu Trạch Vũ, lại hung tợn nhìn thoáng qua Trần Doãn Thần, cảm xúc kích động kêu ầm lên: "Các ngươi thật sự là quá hèn hạ, quá âm hiểm. Vì vu oan hãm hại ta, vậy mà còn bảo chế ra một phần giả báo cáo đến." Châu Trạch Vũ nhíu mày, hắn thật sự là không thể nào hiểu được Quách Bạch mặt dày liếm sỉ, tại như thế vô cùng xác thực chứng cứ trước mặt, hắn vậy mà còn có thể như thế ăn nói bừa bãi, chết không thừa nhận chuyện này là hắn làm. "Quách Bạch, ngươi đừng lại làm vô vị chống chế. Căn này ống trích bên trên còn rõ ràng có lưu người vân tay đây." Quách Bạch triệt để lâm vào trong lúc bối rối, hắn bắt đầu giống phát điên cầu một dạng, không hề cố kỵ cắn loạn một trận. "Các ngươi thật sự là quá vô sỉ, cái này ống trích là các ngươi trước đó cưỡng ép bức bách ta cầm." "Đúng đúng đúng." Hắn vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía trường học lãnh đạo. "Lão sư, là Trần Doãn Thần bức ta làm như vậy a?" Hắn coi trọng kinh thành đại học một cái nữ sinh, vì lấy nàng niềm vui, con hàng này liền uy bức lợi dụng ta cho đám học trưởng bọn họ hạ độc. Trần Doãn Thần không khỏi nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia căm ghét thần sắc, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, Quách Bạch gia hỏa này làm sao cùng Bạch Nhược Quan một dạng đáng ghét, đều đã đến sắp chết đến nơi tình trạng, vậy mà còn không biết không có thể diện bị cắn ngược lại một cái. Quách Bạch, ngươi cũng đừng hướng ta trên thân dội nước bẩn, ngươi cảm thấy đám học trưởng bọn họ sẽ tin tưởng ngươi những này hoang đường vô lý chuyện ma quỷ sao?
Ta.
Quách Bạch há to miệng, lại phát hiện mình trong lúc nhất thời không gây nói mà chống đỡ. Khi hắn nhìn thấy bóng rổ đội viên nhóm từng cái trợn mắt tròn xoe, khí thế hung hăng hướng phía hắn đi tới thì hắn biết rõ mình bây giờ muốn chạy trốn khẳng định là không kịp, chờ đợi hắn sẽ là một trận khó mà đào thoát đánh cho tên người. Đám học trưởng bọn họ, ta thật là vô tội, các ngươi không nên tin Trần Doãn Thần nói, hắn thật không phải người tốt lành gì. Đi ngươi, ngươi thật đem chúng ta làm đồ đần. Trong đó một cái vận động viên rốt cuộc kìm nén không được trong lòng lửa giận, trực tiếp nâng lên nằm đấm, hướng phía Quách Bạch trên mặt hung hăng đập tới, một quyền này lực đạo mười phần, đánh cho Quách Bạch mắt nổi đồng đóm. Những người khác càng nghĩ càng giận, vừa nghĩ tới mình tại nhiều như vậy học bội học tỷ trước mặt ra như thế xấu, liền cảm thấy vô cùng ảo não cùng phẫn nộ. Bọn hắn cảm thấy mình bị Quách Bạch trở thành công cụ, trong lòng càng là phẫn hận không thôi. Tiểu tử ngươi, cùng người khác có ân oán, ngươi trực tiếp đi tìm hắn là được rồi, tại sao phải đem chúng ta liên lụy vào, đem chúng ta làm vũ khí sử dụng, đúng không? Quách Bạch hét thảm một tiếng, lập tức liền không hề có lực hoàn thủ nằm trên đất. Mà vận động viên bóng rổ nhóm cũng không định cứ như thế mà buông tha hắn, trong đó một người giơ chân lên, hung hăng hướng phía Quách Bạch trên mặt đá tới. Quách Bạch trên mặt đất thống khổ co do, phát ra trận trận kêu rên, mà vận động viên bóng rổ nhóm lại không chút nào muốn dừng tay ý tứ, bọn hắn trong lòng tràn đầy đối với Quách Bạch căm ghét. Tiền Tiến đem ánh mắt nhìn về phía đang bị đám huynh đệ quần đầu Quách Bạch, sau đó hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng Trần Doãn Thần, mang trên mặt một tia ấy náy chi ý nói: "Thật xin lỗi a, vừa rồi ta còn thực sự tưởng rằng ngươi trà sữa có vấn đề đây." Trần Doãn Thần trên mặt hiện ra một vẻ ôn hòa nụ cười. "Không quan hệ." Hắn ánh mắt lơ đãng liếc về phía đang bị đám người vây đánh Quách Bạch, sau đó lại quay đầu nhìn về phía trường học lãnh đạo. "Lão sư, nếu như không có gì cái khác đặc biệt sự tình nói, ta liền đi về trước." Trường học lãnh đạo nhẹ gật đầu. "Ân, ngươi đi về trước đi, không có ngươi chuyện." Thế là Trần Doãn Thần mang theo Tiền Tu cùng Châu Trạch Vũ quay người rời đi hiện trường. Trường học lãnh đạo ở nơi đó đứng bình tĩnh trong chốc lát, lúc này mới để cao âm lượng hô. Dừng tay. Lúc này Quách Bạch đã sớm bị đánh cho hoàn toàn thay đổi, mặt mũi bầm dập. Hắn mặt nhìn lên tựa như là sưng lên tầm vài vòng giống như, bộ dáng mười phần thê thảm. Hắn ô nghẹn ngào nước khóc, chỉ cảm thấy một trận này đánh đập thật sự là quá đau, loại kia đau đớn cảm giác thậm chí so Tiền Tu đánh hắn thời điểm còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Chương 195, giả Trương lão gia xảy ra chuyện, muốn về nhà. Chương 195, giả Trương lão gia xảy ra chuyện, muốn về nhà. Hiệu trưởng chậm rãi đi đến Quách Bạch trước mặt, biểu tình nghiêm túc nói: "Quách Bạch, ngươi loại hành vi này thật sự là quá ác liệt, đơn giản có thể nói là nhân thần cộng phẫn. Nếu là ta không phải lãnh đạo, ta cũng nhịn không được muốn vung tay lên cho ngươi một cái to mồm." Dừng lại một giây đồng hồ sau đó, hiệu trưởng nói tiếp đi: "Ta hiện tại chính thức tuyên bố, cho ngươi nhớ một cái lỗi nặng, đồng thời cái này học kỳ học đồng cũng không có ngươi phần." Nói xong, hiệu trưởng liền xoay người sang chỗ khác, cũng không quay đầu lại rời đi. Mà Quách Bạch một mình lưu tại chỗ, hắn khắp khuôn mặt là thống khổ cùng hối hận, nước mắt chảy ra không ngừng chảy xuống đến. Bóng rổ đội viên nhóm nhìn thấy nằm trên mặt đất Quách Bạch, lại một lần dâng lên muốn đánh hắn xúc động. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp biến thành hành động thời điểm, Tiền Tiến kịp thời ngăn lại bọn hắn. "Tốt, đám huynh đệ, chúng ta đi thôi, các ngươi xem hắn hiện tại bộ này thảm hề hề bộ dáng, tiếp tục đánh xuống, thật có khả năng sẽ đem hắn cho đánh chết." Bóng rổ đội viên nhóm nghe Tiền Tiến nói, mặc dù trong lòng vẫn có lửa giận, nhưng vẫn là cực không tình nguyện quay người rời đi. Nưu Tiến hung hăng trừng mắt liếc nằm trên mặt đất Quách Bạch, ánh mắt kia tràn đầy chán ghét, hắn cắn răng nghiến lợi dậm chân, cũng quay người rời đi. Lúc này, Trần Doãn Thần mới từ ký túc xá trong nhà vệ sinh đi ra. Hắn sắc mặt tái nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ, đây đã là hắn lần thứ ba vội vã hướng nhà vệ sinh chạy. Cả người hắn lộ ra vô cùng suy yếu, phản phất tùy thời đều có thể ngã xuống đồng dạng. Hắn hưu khí vô lực nhìn Châu Trạch Vũ, âm thanh suy yếu hỏi: "Ngươi xác định Quách Bạch liền tiêm vào 6 ly, kia 6 ly đều đã bị người uống?" Châu Trạch Vũ nhẹ gật đầu, khẳng định nói: "Ta xác định, với lại kia 6 ly đều đã bị uống cạn." Trần Doãn Thần nghe Châu Trạch Vũ nói, cảm giác cả người đều giống như giải thoát rồi đồng dạng, thân thể lập tức trở nên nhẹ nhàng. Hắn thở dài một cái thật dài. "Ai, xem ra bóng rổ đội viên nhóm tại trên sân bóng tiêu chạy cùng Quách Bạch bên dưới thuốc sổ cũng không có liên quan quá nhiều, hắn thuốc sổ đơn giản đó là một cái chất xúc tác, gia tốc tiêu chạy toàn bộ quá trình mà thôi." Châu Trạch Vũ từ từ đặt xuống trong tay con chuột, sau đó đứng lên, từ trước máy vi tính sách tay chậm rãi rời đi bước chân, đi vào Trần Doãn Thần trước mặt. Hắn nhìn Trần Doãn Thần, mặt mỉm cười nói: "Ngươi muốn tự tin một chút, ngươi chỉ là thể chất phương diện không quá tốt mà thôi, cho nên mới sẽ xuất hiện uống không được nô ra gì trà sữa tình huống. Có chút thân thể đặc biệt tốt, hoặc là vốn là có táo bón vấn đề người, bọn hắn uống chắc chắn sẽ không có chuyện gì." Trần Doãn Thần nghe Châu Trạch Vũ nói, nhẹ nhàng gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia như có điều suy nghĩ thân sắc. Đúng lúc này, đột nhiên một trận điện thoại tiếng chuông phá vỡ bình tĩnh. Trần Doãn Thần cúi đầu xem xét, phát hiện là Bành Niên Hy đánh tới điện thoại, hắn tranh thủ thời gian ấn nút tiếp nghe khóa. "Uy." Điện thoại bên kia Bành Niên Hy tựa hồ có chút xấu hổ, nàng âm thanh bên trong để lộ ra một tia thẹn thùng. "Doãn Thần, trong khoảng thời gian này, Nô Gia Di có thể hay không tạm thời ở tại nhà chúng ta nha?" "Thế nào?" Trần Doãn Thần nhíu nhíu mày, đối với có một cái bóng đèn vào ở nhà mình chuyện này, hắn tâm lý cũng không phải là rất tình nguyện. Bành Niên Hy hít sâu một hơi, tiếp tục giải thích: "Nô Gia Di hôm nay không phải bán 1000 cốc sữa trà sao? Vừa rồi nàng cơm nước xong xuôi trở về trên đường, gặp phải mấy nữ sinh kia nói uống nàng trà sữa sau chạy 6-7 lần nhà vệ sinh, đem táo bón cũng chưa hết. Các nàng hiện tại vẫn còn một loại rất hư thoát trạng thái. Nô Gia Di lo lắng nàng tại nữ sinh ký túc xá ở nói, sẽ đụng phải tại nàng chỗ nào mua trà sữa người, cho nên nàng muốn đi trước chúng ta chỗ ấy trốn một đoạn thời gian. Trần Doãn Thần trên mặt hiện ra một vẻ xấu hổ thần sắc, trong lòng không khỏi âm thầm cười khổ, nguyên bản còn vẫn cho là mình thể chất không được, uống không được Ngô Gia Di trà sữa, hiện tại mới rốt cục minh bạch, là Ngô Gia Di trà sữa tồn tại vấn đề, a ta trước đó liền nói với các ngươi qua, không muốn vì kiếm lấy càng nhiều lợi ích liền giảm xuống trà sữa chi phí. Cũng tỉ như nước a, các ngươi mua một thùng nước lọc mới 10 đồng tiền mà thôi, thật hoàn toàn không cần thiết vì tỉnh một chút kia tiền mà đi dùng nước máy. Bành Nghiên Hi nhíu mày, trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc, không hiểu nói. Thế nhưng, Gia Di nói nàng chi phí đều là 10 đồng tiền nha. Lúc này Trần Doãn Thần, cả người đều phảng phất bị rút đi tất cả khí lực, lộ ra 10 phần hư thoát, thậm chí liền nói chuyện đều trở nên hữu khí vô lực. Vậy được rồi, buổi tối, nàng liền ở nhà chúng ta a. Ân. Bành Nghiên Hi nhẹ nhàng lên tiếng, âm thanh bên trong mang theo một tia ngượng ngùng. Sau đó, nàng len lén liếc một cái bên người Ngô Gia Di, liền bước nhanh đi ra ký túc xá, đi vào công cộng tự học khu. Nhưng nàng trong lòng vẫn là có chút không nỡ, cảm thấy tại tự học khu khả năng cũng sẽ bị người nghe lén, thế là nàng lại tranh thủ thời gian đi xuống lầu, đi vào nữ sinh căn hộ trước cửa. Xác nhận xung quanh đúng là không người nào sau đó, nàng mới không chút hoang mang mở miệng nói: "Lão công, buổi tối ta cùng Ngô Gia Di ngủ một cái phòng ngủ." "Ta đi." Trần Doãn Thần mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều không thoải mái. Hắn nguyên bản còn lòng tràn đầy đang mong đợi buổi tối có thể hảo hảo giáo huấn một cái Bành Nghiên Hi, nhưng bây giờ Bành Nghiên Hi muốn cùng Ngô Gia Di ngủ ở trên một cái giường, đây nhường hắn như thế nào cho phải à, chẳng lẽ liền hai người các nàng cùng một chỗ giáo huấn sao? Điều này hiển nhiên là không thực tế. Không đợi Trần Doãn Thần mở miệng, Bành Nghiên Hi liền vội vàng giải thích: "Trước đó, Ngô Gia Di các nàng một mực càng không ngừng hỏi ta có hay không cùng người phát sinh qua quan hệ." Nói đến đây, Bành Nghiên Hi mặt càng phát ra đỏ đến lợi hại, tựa như chín mọng quả táo đồng dạng. Nàng xấu hổ trái phải nhìn quanh một cái, nói tiếp đi: "Ta nói không có, ta nói cho các nàng ta vẫn là xử nữ. Nếu là buổi tối hôm nay cùng ngươi ở cùng một chỗ, kia không sẽ để Ngô Gia Di biết hai chúng ta đã làm qua chuyện kia sao?" Trần Doãn Thần nghe Bành Nghiên Hi nói, trên mặt xấu hổ chi tình càng thêm hơn. Hắn há to miệng, tựa hồ muốn nói gì, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. "Nào có cái gì?" Bành Nghiên Hi mặt trong nháy mắt trở nên giống như dáng triệu đồng dạng diễm lệ, nàng âm thanh cũng biến thành càng phát ra thẹn thùng lên. "Tốt, không nói. Buổi tối hôm nay ta cùng Ngô Gia Di ở cùng một chỗ." Nói xong, Bành Nghiên Hi liền cúp điện thoại. Lúc này, Quách Bạch thần sắc hoảng loạn, cực kỳ chật vật trốn về Kiến Quốc môn nhất hảo. Cái kia bối rối bộ dáng, phản phất sau lưng có gì có thể sợ đồ vật đang truy đuổi lấy hắn đồng dạng. Bạch Nguyệt Quang vừa rồi cùng chiếu cố giả Trương lão gia tử bảo mẫu thông xong điện thoại. Phía trước một đoạn thời gian, giả Trương lão gia bởi vì cả ngày đợi trong nhà cảm thấy nhàm chán mà náo lên cảm xúc. Thế là, bảo mẫu tự móc tiền túi mua cho hắn một bộ điện thoại. Bảo mẫu vốn muốn cho hắn thông qua soát video ngắn đến làm hao mòn đây gian nan thời gian. Nhưng mà, để người không tưởng tượng được là, giả Trương lão gia vậy mà dùng bộ điện thoại di động này cho hắn nhi tử gọi điện thoại. Trước đó, hắn bởi vì tham dự 1040 ánh nắng công trình mà cảm thấy không mặt mũi về nhà, lưu lạc đầu đường làm ăn mày. Nhưng hắn nhi tử lại biểu hiện được vô cùng rộng lượng, đối với hắn nói không quan hệ, tiền không có không quan hệ, chỉ cần người hoàn hoàn chỉnh chỉnh là được, còn hỏi thăm hắn ở đâu, nhường hắn về nhà. Từ đó trở đi, giả Trương lão gia tử cả ngày kêu la muốn về nhà, mà bảo mẫu chỉ có thể vừa dỗ vừa lừa tạm thời ổn định hắn. Cái này không ổn định nhân tố để Bạch Nguyệt Quang cả ngày đều đứng tại nơm nớp lo sợ trạng thái bên trong. Hắn vội vàng muốn lại tìm đến một cái giả Trương lão gia tử đến thay thế hắn, sau đó đem diệt trừ. Thế nhưng, hắn hiện tại mỗi ngày đều bị vây ở kinh thành, căn bản là không có cách thoát thân. Nếu như kêu người khác hỗ trợ, lại lo lắng sẽ tiết lộ phong thanh, đây nhường hắn cảm thấy 10 phần xoắn xuýt. Nghĩ tới những thứ này phiền lòng sự tình, Bạch Nguyệt Quang không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Ai? Ngay tại thời khắc này, căn hộ cửa đột nhiên bị Quách Bạch dùng sức đẩy ra, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Quách Bạch mặt mũi tràn đầy đều là máu ứ động, trên thân khắp nơi đều là vết thương, mặt mũi bầm dập bộ dáng rất là chật vật, hắn gian nan từng bước một đi vào gian phòng. Chương 196, Ngô Gia Di tạm thời đem đến Bành Nghiên Hi nhà ở. Chương 196, Ngô Gia Di tạm thời đem đến Bành Nghiên Hi nhà ở. Hắn tựa hồ đã mỏi mệt đến cực điểm, trực tiếp hướng phía tủ lạnh phương hướng đi đến, mở ra cửa tủ lạnh về sau, cấp tốc lấy ra một bình Coca. Sau đó dùng đem hết toàn lực vặn ra nắp bình, tiếp lấy liền đem chai cola miệng nhắm ngay miệng, bắt đầu lộc cộc uống từng ngụm lớn lên. Bạch Nguyệt Quang mở to hai mắt nhìn, cẩn thận quan sát một hồi lâu, mới rốt cục gian nan nhận ra trước mắt cái này vết thương chồng chất, chật vật không chịu nổi nam nhân lại chính là Quách Bạch. Hắn trên mặt lộ ra xấu hổ thân sắc. "Quách tổng, ngươi làm sao nha? Làm sao sẽ bị đánh thành bộ này vô cùng thê thảm bộ dáng a?" Quách Bạch nghe được Bạch Nguyệt Quang đề cập cái kia đã sưng không còn hình dáng mặt, trong lòng lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa. Mấy cái kia thể dục sinh ra tay thật là đủ hung ác, mỗi một quyền mỗi một chân đều phảng phất mang theo vô tận phẫn hận. "Ta vốn là dự định thiết kế hãm hại Trần Doãn Thần, có thể tiểu tử kia căn bản không theo lẽ thường ra bài, hắn không có đi tươi chi thuần mua trà sữa, mà là đi lão bà hắn chỗ nào mua trà sữa, ta thuốc sổ căn bản là không phát huy được tác dụng. Cho nên, ta liền muốn tự mình động thủ, hướng mỗi một cốc sữa trong trà tiêm vào thuốc sổ, kết quả lại bị Trần Doãn Thần cho vô xuống, hắn còn đưa cho trường học bóng rổ đội viên nhóm nhìn. Cho nên, ta liền biến thành hiện tại bộ dáng này." Quách Bạch vừa nói, một bên tức giận nắm chặt nắm đấm, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng cùng tức giận. Bạch Nguyệt Quang nghe Quách Bạch nói, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười. "Quách thiếu, ngươi đây hoàn toàn đó là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Không nói gạt ngươi, ta vừa rồi ngay tại lao bà hắn chỗ nào mua một ly, kết quả ta chạy 5 lần nhà vệ sinh. cái gì? Quách Bạch trừng lớn cái kia song nguyên bản đã rất lớn con mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ, thẳng tắp nhìn về phía Bạch Nguyệt Quang. Ngươi vì cái gì không nói sớm a? Hắn gương mặt trong nháy mắt truyền đến ẩn ẩn làm đau cảm giác. Vậy ta đây ngừng lại đánh không phải Bạch Ai sao? Bạch Nguyệt Quang một mặt lúng túng đứng ở nơi đó, hắn cúi thấp đầu, tựa hồ có chút không dám đối mặt Quách Bạch ánh mắt, bất đắc dĩ nói: Quách thiếu, ngươi cũng không có hỏi ta a. Lại nói, ngươi làm việc quá gấp, chờ ta tiêu chạy thời điểm, ngươi đều đã đem sự tình xong xuôi. Quách Bạch nghe Bạch Nguyệt Quang nói, cả người đều cảm giác không thoải mái, hắn cảm thấy mình giống như thành Trần Doãn Thần có nội hiệp. Lúc đầu, lão bà hắn làm trà sữa liền có vấn đề, kết quả mình đần độn nhất định phải hướng trà sữa bên trong thêm điểm gia vị. Quá khách khí rồi. Quách Bạch tự rêu nói ra, sau đó hít sâu một hơi, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi sự tình. Hắn cho Quách Khiếu Thiên gọi điện thoại, muốn một chút tiền sinh hoạt. Có thể Quách Khiếu Thiên không thèm để ý hắn, trực tiếp đem hắn điện thoại cho đè ép. Đúng, hiện tại thời cơ chín muồi không. Ta lúc nào có thể kế thừa Quách thị tập đoàn? Quách Khiếu Thiên tên ngu xuẩn kia, hiện tại ngay cả cuộc sống phí cũng không nguyện ý cho ta, vừa rồi ta gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn muốn cái 20 vạn, hắn trực tiếp liền đem điện thoại cút. Cái này, Bạch Nguyệt Quang một mặt xấu hổ, hắn cúi thấp đầu, tựa hồ có chút không dám đối mặt Quách Bạch ánh mắt. Quách thiếu, nếu không chờ một chút đi. Đây hai ngày, Cao Ly Quốc chỉnh dung sư vừa mới đến linh nhận từ đây. Dừng lại một giây đồng hồ, lại chậm rãi nói ra, âm thanh bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ. Nhanh nhất phẫu thuật cũng phải an bài đến ngày mai. Với lại, liền tính chỉnh dung phẫu thuật hoàn thành, đại khái cũng cần nửa năm thời gian, giả Quách Minh mới có thể xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Thời gian quá lâu. Quách Bạch nắm thật chặt nắm đấm, hắn tích xúc đã toàn bộ tiêu hết. Trước kia Quách Minh còn sống thời điểm, Quách Minh từng hứa hẹn mỗi tháng cho hắn 20 vạn tiền sinh hoạt, khi đó hắn trải qua áo cơm không lo sinh hoạt. Nhưng bây giờ Quách Minh chết rồi, Quách Khiếu Thiên làm tới Quách thị tập đoàn đại diện chủ tịch, mỗi tháng lại chỉ cho hắn 1000 khối tiền, hơn nữa còn là định thời gian cho, đây nhường hắn cảm thấy phi thường chưa đầy. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Bạch Nguyệt Quang nói: "Bạch Nguyệt Quang, trên người ngươi có tiền hay không à? Trước cho ta mượn 100 vạn, nửa năm sau, ta nếu là làm tới Quách thị tập đoàn chủ tịch, ta liền trả lại ngươi 100 vạn." Bạch Nguyệt Quang trên mặt lộ ra càng thêm xấu hổ thần sắc. "Quách thiếu, trong túi ta thật chỉ có 1 vạn khối tiền, ngài cũng biết nhà ta đỉnh điều kiện, căn bản không tiền gì à?" Dừng lại một giây đồng hồ, Bạch Nguyệt Quang phát giác được Quách Bạch không có lên tiếng, thế là hắn chậm rãi mở miệng nói: "Nếu không, ngươi cùng ta Đường ca cùng đi Nhã Vận Thực phủ rửa chén đi a, theo ta được biết, chỗ nào một tháng giống như có 3000 khối tiền thu nhập đây." Dứt lời, Bạch Nguyệt Quang con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Quách Bạch, tiếp lấy lại tiếp tục nói: "Lấy Quách thiếu gia khí chất, hoàn toàn có thể tại trong phòng khi chuyển món nam biên. Nghe nói phòng chuyển món nam biên, một tháng chí ít có thể có 6000 khối tiền." Quách Bạch nghe Bạch Nguyệt Quang lời nói này, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cỗ mãnh liệt khó chịu cảm giác. "Ta Đường Đường một cái Quách gia thiếu gia, ta sẽ đi nhà hàng cho người khác rửa chén đĩa sao? Đây quả thực là quá ngoan đường." Nói xong, Quách Bạch phẫn hận rời đi căn hộ. Nhưng mà, vừa đi ra đi chưa được 2 bước, hắn lại đột nhiên cảm thấy đây có lẽ cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Nhưng là, hắn cũng không muốn tại Bạch Nguyệt Quang trước mặt biểu hiện ra mình có dạng này ý nghĩ, như thế thật sự là quá thấp kém, thế là hắn đành phải mình đi nghe ngóng liên quan công việc. Lúc chạm vào tối, chân trời dáng chiều như lộng lẫy gấm vóc đồng dạng, đem trời không trang trí đến vô cùng mỹ lệ. Nô Gia Di tại trong phòng bếp bận rộn rất lâu, cuối cùng đem từng đạo mỹ vị món ngon bưng lên bàn ăn. Trong lúc nhất thời, trên bàn cơm bày đầy đủ loại sắc hương vị đều đủ mỹ thực, để người nhìn không khỏi thèm nhỏ dãi. Trần Doãn Thần nhìn đây đầy bàn mỹ vị, hơi nhíu lên lông mày. Hắn vốn cho là Ngô Gia Di chỉ sẽ vượt rào cản, không nghĩ đến nàng làm đồ ăn vậy mà cũng ăn ngon như vậy, đây nhường hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Mà ngồi ở Trần Doãn Thần bên cạnh Bành Nghiên Hy, trên mặt lộ ra một mặt khó chịu. Nàng cảm thấy Ngô Gia Di xuất hiện hoàn toàn cướp đi mình tất cả danh tiếng, đây để trong nội tâm nàng 10 phần không vui. Đúng lúc này, Ngô Gia Di bưng một bàn chặt ớt cá từ trong phòng bếp chậm rãi đi ra. Cuối cùng một món ăn, chặt ớt đầu cá tốt. Nàng khẽ cười nói, sau đó ngồi xuống Trần Doãn Thần cùng Bành Nghiên Hy đối diện. Nô Gia Di hơi có vẻ ngượng ngùng dùng nhẹ tay búng nhẹ làm một cái mình tiết như tơ mềm mại tóc, sau đó, nàng lặng lẽ đưa ánh mắt về phía Trần Doãn Thần, ánh mắt bên trong mang theo vài phần chờ mong. "Doãn Thần, ngươi cảm thấy ta làm đồ ăn ăn ngon không?" Bành Nghiên Hy ở một bên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đây âm thanh ho khan tựa hồ tại truyền đạt một loại nào đó vi diệu tin tức, lại phảng phất là đang nhắc nhở cái gì. "Ừm ừm." Nô Gia Di nghe được Bành Nghiên Hy tiếng ho khan, trong nháy mắt thu hồi kia tràn ngập mị ý ánh mắt, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười. Sau đó liền đưa mắt nhìn sang nơi khác, không tiếp tục nhìn về phía Trần Doãn Thần. Trần Doãn Thần dư quang cũng lơ đãng nhìn sang Bành Nghiên Hy, tiếp lấy hắn lại một mặt nghiêm túc nhìn Ngô Gia Di. "Còn có thể, bất quá không có Bành Nghiên Hy làm ăn ngon." Bành Nghiên Hy nghe Trần Doãn Thần nói về sau, trong nháy mắt tâm lý có chút khó chịu. Nàng cảm thấy Trần Doãn Thần giải đáp thật sự là có chút qua loa, chỉ có thể coi là vừa đạt tiêu chuẩn mà thôi. Bất quá nàng rất nhanh lại điều chỉnh tâm tính, nàng nghĩ đến Ngô Gia Di là mình nhận tới, đây cùng Trần Doãn Thần cũng không có quan hệ thế nào, cho nên nàng cũng lại không so đo Trần Doãn Thần thái độ. "Nhanh ăn đi." Trần Doãn Thần cầm lấy bữa, nhìn trước mắt chặt ớt đầu cá, suy nghĩ lại không tự chủ được trôi về phía ở kiếp trước. Hắn đột nhiên nhớ tới Nhã Vận Thực phụ chặt ớt đầu cá. Lúc kia, món ăn này thế nhưng là hồng biến toàn bộ Hồng Hạ Quốc đây. Chương 197, Lưu Vũ mời Trần Doãn Thần đi Nhã Vận Thực phụ thử món ăn. Chương 197, Lưu Vũ mời Trần Doãn Thần đi Nhã Vận Thực phụ thử món ăn. Ngay sau đó, toàn quốc tất cả nhà hàng đều nhao nhao cùng gió mô phỏng lên, thậm chí tại nguyên bản không ăn cay vẫn tỉnh, cũng khắp nơi đều có thể nhìn thấy chặt ớt đầu cá xứng mỹ sợi thân ảnh. Nhưng mà, tại toàn bộ Hồng Hạ Quốc, nhưng không có một nhà hàng có thể làm ra giống bọn hắn đẹp như vậy vị chặt ớt đầu cá. Những người sau này mới biết được, bọn hắn tại chặt ớt đầu cá bên trong gia nhập một điểm nhà mình tổ truyền phối phương. Nghe nói, nhà này chủ nhà hàng tổ tiên từng tại hoàng cung ngự thiện phòng bên trong là hoàng đế nấu cơm, mà cái này phối phương đó là từ lúc kia một đời truyền thừa. Về sau, bởi vì lão bản cùng hắn lão bà tình cảm bất hòa, hắn lão bà trực tiếp đem phối phương cho công bố ra, hủy lão bản tài lộ. Khi đó, Trần Doãn Thần đang nghiên cứu cơm gà kho, hắn dự định tại Vân Châu Đại học phụ cận mở một nhà cơm gà kho cửa hàng. Lúc ấy, hắn liền đem Nhã Vận Thực Phụ lão bản phối phương lén lút đi xuống, thế nhưng là vô luận hắn làm sao nếm thử, đều không làm được loại kia đặc biệt hương vị. Đúng lúc này, Trần Doãn Thần điện thoại tiếng chuông đột nhiên vang lên. Hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, là Lưu Vũ đánh tới. Trần Doãn Thần vội vàng nhận điện thoại. "Uy, Lưu bà bá, có chuyện gì không?" Lưu Vũ nhàn nhã ngồi tại lão bản ghế dựa bên trên, trong tay vuốt vuốt bồ đề, khóe miệng nâng lên một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười. "Tiểu Trần, cuối tuần sau ngươi có rảnh không?" Trần Doãn Thần hơi nhíu lên lông mày, suy tư cuối tuần sau an bài, phát hiện mình cũng không có cái gì đặc biệt trọng yếu sự tình có thể làm. Nô Gia Di đã chuyển tới, kia Bành Niên Hi cuối tuần khẳng định sẽ cùng nàng cùng đi dạo phố. "Ngươi nói đi." Lưu Vũ đình chỉ thưởng thức bồ đề động tác, không nhanh không chậm mở miệng nói. "Tiểu Trần, là như thế này, cuối tuần sau, ta có một cái bằng hữu mời ta đi hắn cửa hàng bên trong thử món ăn. Vừa vặn Tiến Tiến nói thật lâu không có gặp ngươi, ta liền muốn cho ngươi gọi điện thoại." Trần Doãn Thần tâm lý có chút mâu thuẫn, hắn đã biết Lưu Y Y Y đem đến Lưu Vũ chỗ nào ở Lưu Tiến Tiến đến nói, Lưu Y Y Y khẳng định cũng biết theo tới. "Lưu bà bá, quên đi thôi, ta không tiện lắm đi." Lưu Vũ tự nhiên minh bạch Trần Doãn Thần ý nghĩ, lúc trước hắn đã từ Hàn Thiên chỗ nào nghe nói Lưu Y Y Y cùng Trần Doãn Thần giữa sự tình. Hắn cũng cảm thấy mình chất nữ làm được có chút quá phận, Trần Doãn Thần tốt như vậy một cái tiểu tử, nàng không muốn, lại đi ưa thích một cái miệng đầy hoang ngôn trà xanh biểu. "Tiểu Trần, ngươi cùng Y Y Y sự tình ta đã biết rồi. Ngươi yên tâm, ta không có nói cho Y Y Y, nàng bây giờ tại kinh thành tứ trung đọc sách, cơ hồ một tuần đều ở trường học, liền buổi tối trở về ngủ một giấc. Trời vừa sáng, nàng liền theo nàng tỷ đi trường học. Dừng lại ước chừng một giây đồng hồ thời gian. Kỳ thực, gọi ngươi tới, còn có một cái khác trọng yếu nguyên nhân. Ta nhị nữ nhi là cái đầu bếp, chính nàng còn mở tiệm cơm, nàng từ trước đến nay Nhã Vận Thực Phụ tại cạnh tranh. Hai nhà có thể nói là thế lực ngang nhau, làm đều là thiên tân món ăn. Thế nhưng là, Nhã Vận Thực Phụ đây hai ngày đẩy ra sản phẩm mới món ăn, chặt ớt đầu cá, cảm giác bọn hắn có khả năng muốn làm ẩm thực Hồ Nam. Ta nhị nữ nhi biết được sau liền suy nghĩ, muốn hay không đi Giang Đô đảo một cái biết làm ẩm thực Hồ Nam đầu bếp tới. Với bạn, Nhã Vận Thực Phụ lão bản cùng ta nhận thức. Hắn gọi ta đi thử món ăn, nếu như không có vấn đề, hắn liền đẩy ra hắn sản phẩm mới món ăn. Ta nữ nhi vừa nghe nói ta muốn đi thử món ăn, liền muốn để ta làm gián điệp, nếu là chặt ớt đầu cá làm không chính tông. Nàng liền lười đi Giang Đô đảo làm ẩm thực Hồ Nam đâu biết. Thế nhưng, ngươi cũng biết, ta rời đi Giang Đô đều nhanh hơn 30 năm. Ẩm thực Hồ Nam là mùi vị gì? Ta đã sớm nhớ không rõ. Cho nên, liền muốn gọi ngươi cùng đi, vừa vặn đây hai ngày, Thiến Thiến nói muốn ca ca. Trần Doãn Thần vừa nghe đến Nhã Vận Thực Phụ chặt ớt đầu cá, lập tức đến hào hứng. Phải biết, món ăn này đã từng thế nhưng là vang dội toàn quốc, liền ngay cả Vân Tỉnh Mỏ Than bên trong quán ăn nhỏ đều đem coi như chiêu bài món ăn đây. Chính hắn vừa vặn cũng có tiệm này bên trong phối phương phối liệu, chỉ là mình quá ngu ngốc, đảo cổ nửa ngày cũng không thể làm được. Lúc này, hắn dư quang vừa vặn thoáng nhìn Ngô Gia Di. Ngô Gia Di thường xuyên xào rau, nói không chừng để nàng từng một cái, nàng liền có thể làm được đây. Đến lúc đó, thừa dịp Nhã Vận Thực Phụ khắp nơi đánh quảng cáo, mình cũng mở một nhà tiệm cơm, liền mở tại bọn hắn cửa hàng đối diện. Sau đó, lại sản xuất một cái mánh khỏe, ví dụ như mỹ nữ nữ đầu bếp hiện trường xào rau. Nói không chừng còn có thể nhờ vào đó kiếm được tiền một sóng lớn lưu lượng đây. Nghĩ tới đây, Trần Doãn Thần khỏe miệng hơi dương lên. "Được a, Lưu bà bá, vậy liền định tại hạ cuối tuần buổi trưa ai nhưng là ta cùng ta nàng dâu còn có nàng khuê mật cùng một chỗ dạo phố đây. Nếu không, cuối tuần sau buổi trưa thời điểm, ta mang các nàng hai cùng một chỗ tới ăn." Lưu Vũ cười cười. "Không quan hệ, ở kinh thành thương nghiệp vòng, mỗi lần thử món ăn, ai không phải mang nhà mang người nha. Chỉ là ta nhị nữ nhi cùng Nhã Vận Thực Phụ là cạnh tranh quan hệ, không phải nói, nàng cũng thường xuyên cùng ta cùng đi thử món ăn đây." Trần Doãn Thần mỉm cười. "Cứ quyết định như vậy đi." "Ân." Trần Doãn Thần sau khi cúp điện thoại, nhìn thoáng qua Ngô Gia Di, lại liếc mắt nhìn Bành Niên Hi. Hắn suy nghĩ liên tục, cảm thấy lấy sau mở tiệm cơm, nữ đầu bếp lộ mặt sự tình vẫn là để Ngô Gia Di tới làm tương đối tốt. Bành Niên Hi dáng dấp đẹp như thế, lại là mình thê tử, không tiện đem nàng đẩy ra. Dù sao, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ đến. Hắn để đũa xuống, điều chỉnh một cái ngữ khí, sau đó không chớp mắt nhìn Ngô Gia Di nói: "Gia Di, có kiện sự tình muốn cầu ngươi." Ngô Gia Di chớp chớp đôi mắt đẹp, không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. "Có phải hay không để ta cho ngươi sinh hải tử, vậy ta phải suy tính một chút." Dư Quang vừa vặn thoáng nhìn Bành Niên Hi, lập tức thu hồi nụ cười. "Ngươi nói đi." Trần Doãn Thần hít sâu một hơi, không nhanh không chậm nói: "Gia Di, ta ra trước kia trong cung cho hoàng đế nấu cơm ăn đây. Hắn lưu lại một cái phối phương, là chuyên môn điều chế chặt ớt đầu cá hương vị phối phương." Hắn làm bộ thở dài, tiếp lấy còn nói thêm: "Kết quả cái kia phối phương bị ta ra cho hắn công nhân, hiện tại hắn công nhân nhi tử dựa vào cái này phối phương đem sinh ý làm được rất lớn đây. Thế nhưng, ta mặc dù biết phối phương bên trong phối liệu có cái nào, nhưng là chính ta sẽ không điều chế a." Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Ngô Gia Di hỏi: "Ngươi có thể hay không giúp ta giải quyết nhà cái này?" Ngô Gia Di cắn đũa, trên mặt lộ ra một chút xấu hổ thần sắc, nàng mặc dù sẽ nấu cơm, nhưng cũng không phải chó nghiệp vụ à, sao có thể từng ra phối liệu phối hợp tỷ lệ đây? Cái này xác thực có chút khó nha. Nhưng nàng nghĩ lại, Trần Doãn Thần là mình nam thần, tốt như vậy cơ hội biểu hiện, nếu như không biểu hiện một cái, tựa hồ có chút đáng tiếc đây. Nghĩ tới đây, Nô Gia Di không khỏi túi đầu cười cười, mình lại cố gắng một chút, nói không chừng còn có cơ hội làm điều đây. Có thể Dư Quang nghiêng mắt nhìn đến Bành Nghiên Hy thì nàng lại đem ý nghĩ này thu về. Nàng điều chỉnh một cái biểu tình, nhìn Trần Doãn Thần nói: "Bất quá, ta có thể thử nghiệm dựa theo khác biệt tỷ lệ trước phối hợp lên, đợi lát nữa ta nếm qua dùng cái này phối phương điều chế ra được món ăn sau đó, tâm lý đại khái liền có cái ngọn nguồn." Trần Doãn Thần trên mặt lộ ra một vẻ mừng rỡ nụ cười. "Cái kia thật là quá tốt rồi, ngày mai Nhã Vận Thực phủ thỉnh mời kinh thành thương vòng các phú hào thử món ăn, vừa vặn, ngươi đi theo ta cùng Bành Nghiên Hy cùng đi chứ?" Trần Doãn Thần cố ý đem câu chủ ngữ đổi thành hắn cùng Bành Nghiên Hy, cũng là lo lắng Bành Nghiên Hy sẽ sinh khí. Có đôi khi làm nam nhân thật quá khó khăn, cùng lao bà khuê mật đi đến gần, sẽ bị lao bà hoài nghi hai người bọn hắn có cái gì mờ ám, đi được xa, lại sợ khuê mật tại lao bà phía sau nói hắn nói xấu. Chương 198, lần nữa gặp phải Lưu Thiến Thiến. Chương 198, lần nữa gặp phải Lưu Thiến Thiến. Bành Nghiên Hy giờ phút này đúng là tức giận, dù sao nàng nấu cơm chủ nghệ đích xác so ra kém Ngô Gia Di. Nàng vừa mới bắt đầu học nấu cơm, liền ngay cả càng tốt hơn làm ra trứng trần nước sôi, đều là Ngô Gia Di nói cho nàng, muốn trước đem trứng gà bỏ vào trong nước nóng nóng 1 phút đồng hồ, sau đó lại mở ra trứng gà, bỏ vào trong nồi. Dạng này trứng gà mới sẽ không tán. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, mụ mụ không phải đã nói muốn buộc lại một cái nam nhân, liền phải trước buộc lại hắn vị rất sao, mình đến tranh thủ thời gian thăng cấp chủ nghệ, ít nhất phải so Ngô Gia Di mạnh mẽ mới được. A, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Trần Doãn Thần hỏi: "Lão công, ngươi là chuẩn bị mở tiệm cơm sao?" "Ừ." Trần Doãn Thần nhẹ gật đầu. Tương lai mấy tháng, Nhã Vận Thực phủ đẩy ra chặt ớt đầu cá sẽ vang dội toàn quốc, rất nhiều người đều sẽ chuyên chạy tới kinh thành từng nhà bọn hắn chặt ớt đầu cá. Cho nên, ta bây giờ muốn tại bọn hắn bếp trưởng tại TV tiết mục thần ăn tranh bá bên trong thu hoạch được quán quân trước đó, đem chặt ớt đầu cá nghiên cứu ra đến. Hắn dừng lại một giây đồng hồ, nói tiếp đi. Đến lúc đó, ta liền tại bọn hắn cửa hàng đối diện chuyên môn mở một nhà chỉ bán chặt ớt đầu cá cửa hàng, chờ danh tiếng làm được sau đó, lại đem phối phương tiến hành đại lượng sản xuất, kiếm nhất ba lưu lượng tiền. Sau đó hắn lại bổ sung một câu: "Bọn hắn chặt ớt đầu cá về sau trả lại càng sách càng vui vẻ sau đó, liền trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản hòa bạo đi lên." Lô Gia Di một mặt mờ mịt, một cái chặt ớt đầu cá còn có thể leo lên càng sách càng vui vẻ. Đây để nàng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Vài ngày sau một cái đêm khuya, tại Nhã Vận Thực phủ bên trong, nhà hàng giám đốc thân mang Âu phục màu đen túi mông trang phục nghề nghiệp, giày cao gót có tiết tấu đi tới đi lui, trên mặt đất lôi ra một đầu thật dài thẳng tắp. Quách Bạch mặc nhà hàng quần áo lao động, cùng Bạch Nhược Nguyệt đứng chung một chỗ, tâm lý tràn đầy không vui. Đường đường Quách gia đại thiếu gia lại muốn vì sinh kế tại trong nhà ăn rửa chén đĩa, chuyến đi đều để người chê cười. Mà bên cạnh hắn Bạch Nhược Nguyệt lại một mực cười không ngừng, hắn cảm thấy cùng Quách gia thiếu gia cùng một chỗ đi làm, để trên mặt mình đặc biệt có ánh sáng. Nhà hàng giám đốc cuối cùng đình chỉ đi qua đi lại, đứng ở đám phục vụ viên trước mặt. "Ngày mai là chúng ta nhà hàng sản phẩm mới thử món ăn thời gian, kinh thành tất cả hai to mặt lớn người đều sẽ tới tiệm chúng ta bên trong nhấm nháp món ăn. Các ngươi đến lúc đó có thể tuyệt đối không nên ra loạn gì, không phải nói, ta cũng sẽ không đối với các ngươi khách khí." Đám phục vụ viên đồng loạt gật đầu ra hiệu. Nhà hàng giám đốc ánh mắt rất nhanh liền tập trung tại Quách Bạch trên thân. "Quách Bạch, ngươi có phải hay không mỗi lúc trời tối thừa dịp bếp sau không ai, liền bụng trộm tiến vào đi ăn trộm nhà?" "Ta..." Quách Bạch mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, hắn trong túi chỉ có 5 khối tiền, đều không đủ một bữa cơm tiền. Với lại Nhã Vận Thực phủ lại không bao ăn bao ở, mình chỉ có thể mỗi ngày đều tìm đủ loại lấy cớ cái cuối cùng rời đi. Lặng lẽ tiến vào bếp sau nhét đầy cái bao tử, bất quá, hắn ăn đều là khách nhân còn lại đồ ăn. Nếu là việc này nói ra, vậy nhưng thật sự là quá mất mặt, với lại Bạch Nhược Nguyệt còn tại bên cạnh hắn đây. "Ta..." "Giám đốc, ta không có đi vào ăn bụng, ta chỉ là muốn đem phần công tác này làm xong, đem phòng bếp vệ sinh quét sạch sẽ." Nhà hàng giám đốc nhíu mày, nàng lặng lẽ để bếp trưởng kiểm lại một chút nguyên liệu nấu ăn, cũng không có phát hiện thiếu thứ gì. "Chúng ta đây là cấp cao nhà hàng, hộ khách đối với nguyên liệu nấu ăn phẩm chất yêu cầu phi thường cao, vạn nhất để hộ khách nếm đến món ăn hương vị có một tia không đúng, vậy chúng ta nhà hàng coi như xong." Quách Bạch biểu tình khó coi liên tục gật đầu, xem ra sau này liền ăn cơm thừa cơ hội cũng bị mất, chỉ có thể dày mặt ra mặt đi cọ Bạch Nhược Nguyệt cơm. "Đúng đúng đúng." Nhà hàng giám đốc hít sâu một hơi. "Bếp sau có chuyên môn phụ trách quét dọn vệ sinh người, ngươi về sau đừng lại tiến vào." Quách Bạch cúi thấp đầu, không nói nữa. Ngày kế tiếp, Nhã Vận Thực phủ trước cửa, xe sang trọng một cỗ tiếp lấy một cỗ đặt lấy. Lục tục ngo ngoe có đông đảo phú hào đi vào Nhã Vận Thực phủ. Lưu Vũ mang theo Hàn Thiên, Lưu Tiến Tiến cùng chính hắn bí thư, tại Nhã Vận Thực phủ cửa ra vào lo lắng chờ đợi Trần Doãn Thần đến. Rất nhanh, hắn liền chú ý đến một cỗ Benz S450L chậm rãi lái tới, Lưu Vũ tranh thủ thời gian tiến ra đón, Hàn Thiên, Lưu Tiến Tiến cùng Lưu Vũ bí thư cũng theo sát tại Lưu Vũ sau lưng. Trần Doãn Thần từ trên xe bước xuống, Bành Nghiên Hy cùng Ngô Gia Di cũng theo đó đi xuống xe. Lưu Vũ nhìn thấy Ngô Gia Di, không khỏi nhíu mày, trong lòng âm thầm sợ hai thằng nói: "Ngọa tạo, tiểu tử này lại có hai cái nàng dâu, hắn nguyên bản còn dự định thuyết phục Trần Doãn Thần đem Lưu Y Thu làm tiểu đâu, hiện tại xem ra chỉ có thể làm tiểu bốn." Bất quá, Trần Doãn Thần cũng sẽ không muốn Lưu Y, với lại hắn cũng không có nạp tiếp dự định. Lưu Vũ cười giảm dỡ nói: "Tiểu Trần, ngươi đến." Trần Doãn Thần nhẹ gật đầu, Bành Nghiên Hy Lưu Vũ là nhận thức, cho nên hắn vừa mới chuyển qua thân dự định giới thiệu một chút Ngô Gia Di, còn chưa kịp mở miệng, Lưu Thiến Thiến liền phi bộ tới. "Ca ca, ca ca." "Thiến Thiến." Trần Doãn Thần cúi đầu xuống, nhìn đã mập giống như đầu heo giống như Lưu Thiến Thiến, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ lúng túng, mới 5 tuổi đã mập thành dạng này. Trần Doãn Thần cúi người, đem Lưu Thiến Thiến ôm lên, còn cảm giác có như vậy một chút chìm, dựa vào, cái này Hàn Thiên trước kia sẽ không phải là chăn heo a. Lưu Thiến Thiến rôi ra tay nhỏ, mở ra bàn tay, lộ ra hai viên sô cô la kẹo. "Đây là bá bá mua cho ta sô cô la kẹo, kết quả bị hai cái ca ca nhìn thấy, bọn hắn muốn ăn, ta không cho bọn hắn ăn, bọn hắn liền lén lén ăn, cuối cùng cũng chỉ còn lại có hai cái này. Ta muốn lưu cho ca ca cùng tỷ tỷ ăn." Nói xong, nàng ánh mắt lại chuyển hướng Bành Nghiên Hy. Trong lòng nàng đã ngầm thừa nhận Bành Nghiên Hy là mình tẩu tử, trước kia nàng một mực hy vọng mình thân tỷ tỷ Lưu Y Y Y có thể cùng Trần Doãn Thần ca ca cùng một chỗ. Về sau, nàng vụng trộm nghe được Lưu Hiên trách cứ Lưu Y Y Y âm thanh, mặc dù nàng còn không hiểu nhiều những cái kia thân thân yêu yêu sự tình, nhưng nàng cảm thấy Lưu Y Y Y khẳng định là để Trần Doãn Thần ca ca bị ủy khuất, cho nên Trần Doãn Thần ca ca mới không đến nhà nàng. Bởi vậy, nàng liền không muốn để cho mình thân tỷ tỷ làm mình tẩu tử. Trần Doãn Thần trong lòng có chút xúc động, hắn tiếp nhận Lưu Thiến Thiến trong tay kẹo, trên mặt lộ ra cười hì hì thần sắc nói: "Thiến Thiến, ca ca đã lớn lên, không thể lại ăn kẹo, không phải liền sẽ bị căn nhà bánh kẹo tà ác nữ vu cho để mắt tới à? Về sau những ngày kẹo, ngươi liền giữ lại tự mình ăn đi." Lưu Thiến Thiến huy động nắm tay nhỏ nói: "Ca ca, ta đến bảo hộ ngươi." Ở đây đám người cũng nhịn không được cười lên. Lưu Vũ hướng phía Lưu Thiến Thiến hô: "Thiến Thiến, nhanh ử ca ca trên thân xuống đây đi, chúng ta còn muốn mang ca ca đi ăn cơm đây." "A." Lưu Thiến Thiến lại từ Trần Doãn Thần trên thân bỏ lên xuống tới. Lưu Vũ đi đến Trần Doãn Thần trước mặt, khoảng đánh giá một phen, sau đó hạ giọng tại Trần Doãn Thần bên tai nói: "Tiểu Trần, đợi lát nữa ngươi cùng Tiểu Bành hảo hảo nếm thử, đây chặt ớt đầu cá đang không chính tông, có phải hay không chúng ta lão ra cái kia mùi vị?" Trần Doãn Thần nhẹ gật đầu, sau đó hắn hướng Lưu Vũ giới thiệu Bành Nghiên Hy bên người Ngô Gia Di: "Lưu bà bá, vị này là ta lão bà Bành Nghiên Hy khuê mật Ngô Gia Di." "A." Lưu Vũ cười xấu hổ cười, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Ngô Gia Di là Trần Doãn Thần tiểu lão bà đây. Náo loạn nửa ngày, nguyên lai là lão bà hắn khuê mật. Trần Doãn Thần tiếp lấy giới thiệu: "Nàng là một cái mỹ thực gia, hơn nữa còn rất biết nấu cơm, đối với ẩm thực Hồ Nam, món cay tứ xuyên đều hiểu rõ vô cùng, lần này ta chuyên môn gọi nàng tới nếm thử, nhã vận thực phủ đẩy ra chặt ớt đầu cá đến cùng đang không chính tông." "A, vậy là tốt rồi." Lưu Vũ cười cười, dư quang lại nhìn sang Ngô Gia Di, trong lòng suy nghĩ Lưu Y Y không cạnh tranh được Bành Nghiên Hy, tại cái nữ hài này trước mặt càng là không có chút nào ưu thế có thể nói. "Vậy chúng ta đi vào đi." Chương 199, Quách Bạch tại tiệm cơm đi làm, rửa chén đĩa. Chương 199, Quách Bạch tại tiệm cơm đi làm, rửa chén đĩa. Trần Doãn Thần nhẹ gật đầu. "Ân." Lưu Vũ mang theo Trần Doãn Thần đi vào. Nhã vận thực phủ lão bản Từ Hải đang tại cửa ra vào nghênh đón mỗi một vị quý khách, hắn nhìn thấy Lưu Vũ đi đến, mau tới trước nghênh đón. "Lão Lưu, ngươi cô nương cùng ta là cạnh tranh quan hệ, ta còn tưởng rằng ngươi liền không tới chứ. Không nghĩ đến, ngươi như vậy cho mặt mũi." "Ta..." Lưu Vũ cười xấu hổ cười, hắn nhưng thật ra là tới làm gián điệp. Sau đó, hắn tranh thủ thời gian giới thiệu Trần Doãn Thần. "Lão tử, vị này đó là ta nói cho ngươi cái kia trực tiếp dùng 25 triệu tiền mặt mua xuống bù gạ tỷ thiếu niên." "A." Từ Hải ánh mắt rất nhanh liền chuyển hướng Trần Doãn Thần, hắn khỏe miệng liệt thành trăng non hình, kích động nắm chặt Trần Doãn Thần tay. "Trần tổng, đã sớm nghe nói ngài đại danh, không nghĩ đến ngài bản thân dáng rất đẹp trai như vậy." Trần Doãn Thần cảm thấy có chút xấu hổ, vì cái gì gặp phải hắn người đều như vậy nông cạn, chỉ thấy hắn bề ngoài, lại không nhìn thấy hắn nội tại đây. Hắn phất phất tay. "Không có rồi, dáng dấp cũng đồng dạng rồi." Từ Hải còn muốn lại tiến hành một phen thương nghiệp thổi phồng, lại bị Lưu Vũ cắt đứt. "Lão tử, người ta Trần tổng trăm công nghìn việc, làm sao có thời giờ nghe ngươi nói nhảm? Ngươi về sau nhìn thấy Trần tổng, tốt nhất đem báo cáo công tác thời gian khống chế tại trong vòng một phút." Từ Hải một mặt xấu hổ, lập tức cười làm lành nói: "Là là, đều tại ta, nhìn thấy Trần tổng, liền không nhịn được suy nghĩ nhiều báo cáo vài câu." Sau đó, hắn tranh thủ thời gian đưa tay làm ra một cái mời động tác. "Trần tổng, mời vào bên trong." Lưu Vũ mang theo Trần Doãn Thần tìm cái vị trí ngồi xuống, trong lúc đó có không ít muốn tới đây cùng Trần Doãn Thần bắt chuyện người, đều bị Lưu Vũ cho từng cái ngăn cản trở về. Cũng không lâu lắm, Từ Hải đứng ở chính giữa sân khấu, bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu cửa hàng bên trong sản phẩm mới chặt ớt đầu cá, nói một trang nói nhảm sau đó, liền vào mở khóa khâu, sau đó chính là mang thức ăn lên thời điểm. Quách Bạch vừa vặn phụ trách Trần Doãn Thần một bàn này. Hắn đẩy xe nhỏ, đi chưa được mấy bước, liền thấy Trần Doãn Thần, trong nháy mắt tâm tình trở nên hỏng bét lên, hắn tâm lý rất không công bằng, dựa vào cái gì Trần Doãn Thần có thể tại nơi này nhàn nhã ăn cơm, mà mình lại phải giống như kẻ ngốc một dạng tại nơi này chuyển món ăn. Càng nghĩ càng giận, hắn cảm thấy đều là Trần Doãn Thần đem mình hại thành dạng này. Hắn đem xe nhỏ đẩy lên Trần Doãn Thần bên người, muốn nhân cơ hội đem canh vẩy vào Trần Doãn Thần trên thân. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp hành động một khắc này, Từ Hải đi tới. "Trần tổng." Quách Bạch tranh thủ thời gian từ bỏ hành động, uy quy củ đem món ăn bỏ vào trên bàn cơm. Trần Doãn Thần thuận theo âm thanh nhìn qua. "Từ tổng, vừa rồi Lưu Vũ đã lặng lẽ nói cho Trần Doãn Thần, vị lao bản này họ Từ." Lúc này, Trần Doãn Thần cũng chú ý tới đang tại rửa chén đĩa Quách Bạch, không khỏi nhíu nhíu mày. "Quách Bạch." Quách Bạch sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, hắn thực sự không muốn tại Trần Doãn Thần trước mặt chật vật như thế, nhưng cũng vô pháp trốn tránh. "Trần Doãn Thần." Từ Hải đã đi tới, tại giữa hai người vừa đi vừa về nhìn một chút, sau đó ánh mắt lại tập trung tại Trần Doãn Thần trên thân. "Trần tổng, các ngươi nhận thức?" Trần Doãn Thần một mặt xấu hổ, tiếp lấy lộ ra giảo hoạt nụ cười, hắn nghĩ Thẩm Quách Bạch khẳng định là không có tiền, mới có thể tại Nhã Vận Thực phủ khi chuyển món nan biên. Hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy để Quách Bạch đem tiền kiếm lời. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Từ Hải nói: "Từ tổng, đây là bạn học ta, đoạn thời gian trước, hắn nói muốn đi trộm cái gì phối phương. Không nghĩ đến hắn vậy mà tại nơi này khi phục vụ viên. Trộm phối phương?" Từ Hải trong nháy mắt cảnh giác lên, cái kia phối phương thế nhưng là hắn huyết mạch, hắn còn trông cậy vào dựa vào cái kia phối phương hỏa một thanh đâu, nếu như bị trộm đi, hắn thật biết muốn chết tâm đều có. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, từ trên xuống dưới đánh giá Quách Bạch nhưng là một mặt mờ mịt, hắn lúc nào cùng Trần Doãn Thần nói qua muốn đi trộm phối phương a? Hắn phát giác Từ Hải nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, đành phải mau đem món ăn để lên bàn, sau đó cấp tốc quay người đẩy xe nhỏ rời đi. Trần Doãn Thần nhìn thấy Từ Hải ánh mắt một mực đi theo Quách Bạch, còn theo Quách Bạch di động mà chuyển động nhất định góc độ. Trần Doãn Thần tranh thủ thời gian gọi lại Từ Hải: "Từ tổng, thế nào?" Từ Hải nghiêng đầu lại, cười hì hì nói: "Vừa rồi ta giống như đột nhiên nghĩ tới, trước đó ta cùng Kim Mậu Trần tổng cùng một chỗ ăn cơm xong, hắn gọi Trần Doãn Đồng. Không biết hắn cùng ngài có quan hệ gì đây?" Trần Doãn Thần một mắt xấu hổ: "Hắn là ca ta." "A?" Từ Hải mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn Trần Doãn Thần: "Ngươi là Trần tổng đệ đệ, chẳng trách." Trần tổng như vậy hiểu rõ quan, hắn đệ đệ có thể tiền đặt cọc mua xuống Bugatti, cũng nói qua được nha. Trần Doãn Thần một mắt xấu hổ: "Ca ta cũng chính là cái đi làm, hắn quan quá nhỏ, mới trưởng phòng, cho người khác làm chó, một năm chỉ có thể kiếm 10 vạn khối mà thôi." Từ Hải vẫn là lần đầu gặp phải như vậy khiêm tốn người, người bình thường đã sớm đem mình ca ca thổi lên trời. "Trần tổng, ngài đây coi như nói đùa, đại Trần tổng nói thế nào hiện tại cũng là Giang Đô phân công ty người đứng đầu. Lại nói phổ thông phấn đấu cả một đời còn chưa nhất định có thể lên làm trưởng phòng, ta nghe nói đại Trần tổng lập tức liền muốn điều đến Thượng Hải tổng bộ đi khi đại lãnh đạo. Nói cho người làm chó, cái này có chút quá khoa trương. Ta cảm thấy là chúng ta cho hắn làm chó." Trần Doãn Thần bất đắc dĩ thở dài, xem ra không bao lâu, mình mua bủ gạ tỷ tin tức liền sẽ truyền đến Trần Doãn Đồng lỗ thai bên trong. Lúc này, thừa dịp đám người nói chuyện phiếm đứng không, Nô Gia Di lặng lẽ kẹp một khối thịt cá nêm nếm, sắp thực so tại Giang Đô tiệm cơm chặt ớt đầu cá muốn dễ ăn một chút, nàng lại cẩn thận nhai nhai nhấm nuốt một hồi, phát hiện cái mùi này cùng nàng hôm qua điều phối số 3 phối phương không sai biệt lắm. Nghĩ tới đây, nàng khoe miệng không tự chủ được hiện ra một vệt nụ cười. Cơm nước xong xuôi, tại trở về trên đường, ngồi ở hàng sau Nô Gia Di liền đem Nhã Vận Thực phủ phối phương cùng nàng điều chế số 3 phối phương hương vị tương tự sự tình nói cho Trần Doãn Thần. "Trần Doãn Thần, ta nếm đi ra, Nhã Vận Thực phủ phối phương cùng ta điều chế số 3 phối phương hương vị không sai biệt lắm, ta lại hơi điều chỉnh một chút, liền có thể làm được càng mỹ vị hơn." "A." Trần Doãn Thần khỏe miệng lộ ra một vẻ kinh hỉ, hắn vừa rồi nhìn thấy Nô Gia Di không ngừng tại kia ăn, còn tưởng rằng nàng không có từng đi ra hương vị đâu, không nghĩ đến nàng vậy mà từng đi ra. "Vậy chúng ta nhanh đi về, dùng số 3 phối phương làm chặt ớt đầu cán nếm thử a." "Ân." Nô Gia Di nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Bành Nghiên Hy về sau, liền không nói thêm gì nữa, mà là ngồi ngay ngắn, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này, Từ Hải ngồi ở trong phòng làm việc, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu không ngừng hiện ra Trần Doãn Thần nói: "Từ tổng, đây là bạn học ta, một đoạn thời gian trước, hắn nói muốn trộm cái gì phối phương. Không nghĩ đến hắn tại các ngươi nơi này khi phục vụ viên. Nghĩ đến đây, hắn liền đem tàn thuốc cấn tắt tại trong cái gạt tàn thuốc." Rất nhanh, nhà hàng giám đốc bước đến hơi có vẻ phong tao nhịp bước đi đến. "Từ tổng, Quách Bạch mang tới." Quách Bạch đi theo nhà hàng giám đốc sau lưng, giờ phút này, hắn nội tâm 10 phần tâm thần bất định, sợ Trần Doãn Thần cùng Từ Hải nói cái gì gây bất lợi cho hắn nói, dẫn đến hắn bị khai trừ. Dù sao, hắn đã tại nơi này làm một tuần lễ, nếu quả thật bị khai trừ, mình lấy không được tiền lương nhưng làm sao bây giờ? Tại đến trên đường, hắn đã nghĩ xong một bộ lý do thoái thác, liền nói mình đã cùng Trần Doãn Thần hòa giải loại hình, còn dự định nói mình kiếm lời một tháng tiền công, chính là vì cho Trần Doãn Thần mua lễ vật xin lỗi. Từ Hải từ lão bản ghế dựa bên trên đứng lên đến, đi đến Quách Bạch trước mặt, trên dưới đánh giá một phen về sau, mở miệng hỏi: "Vừa rồi, Trần Doãn Thần cùng ta nói, ngươi muốn đi trộm phối phương, đây là ý gì a?" Chương 200, Quách Bạch bị Trần Doãn Thần hố. Chương 200, Quách Bạch bị Trần Doãn Thần hố ta, cái này. Quách Bạch đã sớm bị dọa đến hồn phi phách tán, trong đầu một mảnh hỗn độn, hắn căn bản không rõ ràng Trần Doãn Thần nói là có ý gì. "Từ tổng, ta cũng không biết Trần Doãn Thần vì sao lại nói như vậy, ta chẳng qua là cảm thấy Nhã Vận Thực phủ tiền lương tương đối cao, cho nên mới tới kiêm chức." Từ Hải lại vòng quanh Quách Bạch đi một vòng, lần này thử món ăn, hắn mới đem phối phương giao cho bếp trưởng. Quách Bạch hẳn là không nhanh như vậy có thể trộm được à, với lại mình bây giờ đối thủ cạnh tranh là Lưu Vũ Nhị nữ nhi, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Quách Bạch. "Có phải hay không Lưu Tang Tang để ngươi tới?" Quách Bạch sợ hãi thẳng lắc đầu. "Từ tổng, ta không nhận ra Lưu Tang Tang, ta thật là tới đi làm. Trước kia, ta đắc tội qua Trần tổng, vẫn muốn hướng hắn nói xin lỗi, cho nên ta liền lựa chọn đi ra đi làm, muốn kiếm ít tiền, cho hắn mua lễ vật, sau đó ngay mặt cùng hắn xin lỗi." "A, ngươi còn đắc tội qua hắn?" Từ Hải rơi vào trầm tư, hắn hiện tại có chút mê mang, nghĩ tới nghĩ lui, đây hai ngày Nhã Vận Thực phủ tương đối bận rộn, một lát cũng nhận không đến người. Hắn lại nghiêng đầu sang chỗ khác quan sát Quách Bạch một hồi, nhìn thấy hắn bộ này nhát gan sợ phiền phức bộ dáng, cũng không giống là trộm phối phương người. Đoán chừng là Trần Doãn Thần nói sai. Hắn hít sâu một hơi, không nhanh không chậm nói ra: "Tốt, ngươi đi làm việc a." "A, tốt." Quách Bạch lúc này đã là tâm hoảng ý loạn, nghe được Từ Hải nhường hắn rời đi, hắn cũng không quay đầu lại vội vàng rời đi. Từ Hải nhìn Quách Bạch đi xa về sau, đưa mắt nhìn sang nhà hàng giám đốc. Từ Khánh bây giờ tại đài truyền hình trung ương tiết mục thần ăn tranh bá thi đấu bên trong xếp hàng thứ mấy a? Nhà hàng giám đốc mỉm cười: "Từ tổng, Từ Khánh hiện tại là hạng 3 đâu, với lại đã thành công tấn cấp trận chung kết. Từ Hải hít sâu một hơi, nghĩ thầm xem ra phối phương sát thực tạo nên tác dụng. Hắn quay đầu nhìn về phía nhà hàng giám đốc, cho ta liên hệ Vương Hàm, không quản xài bao nhiêu tiền, đều nhất định phải làm cho nhà chúng ta chặt ớt đầu cá bên trên càng sách càng vui vẻ. Nhà hàng giám đốc nhẹ gật đầu. Tốt, Từ tổng. Từ Hải một lần nữa ngồi trở lại đến mình trên chỗ ngồi. Mấy ngày sau, Trần Doãn Thần cùng Châu Trạch Vũ hao tốn giá cao, đem Nhã Vận Thực Phủ đối diện cửa hàng sang lại. Giờ phút này, đám công nhân đang tại rảnh rợn từng giây tiến hành thợ sửa chữa làm. Trần Doãn Thần đại khái tính toán một cái, nửa tháng sau, theo càng sách càng vui vẻ đối với đến từ kinh thành địa đạo ẩm thực Hồ Nam chặt ớt đầu cá tiến hành lòng trọng giới thiệu, Nhã Vận Thực Phủ sẽ tại toàn bộ Hồng Hạc Quốc thanh danh lan truyền lớn. Đến lúc đó, sẽ có rất nhiều nơi khác thực khách vì có thể nhấm nháp một ngụm chặt ớt đầu cá, mà tại Nhã Vận Thực Phủ sắp xếp lên thật dài đội ngũ. Châu Trạch Vũ đứng tại Trần Doãn Thần bên cạnh, khắp khuôn mặt là vẻ do dự. Lão Trần, chặt ớt đầu cá lại không phải cái gì đặc biệt hiếm có món ăn, cái nào tiệm cơm đều có bán, chúng ta thật không cần thiết chuyên môn mở một nhà chặt ớt đầu cá cửa hàng a. Hắn dừng lại một giây đồng hồ, nói tiếp. Đây để ta nhớ tới kinh thành thịt bị nướng, Đông An gà cùng Vĩnh Châu máu vịt, vậy mà lại vì một món ăn chuyên môn mở một nhà tiệm cơm. Châu Trạch Vũ tại sơ nhị thời điểm từng cùng Trần Doãn Thần đi qua một chuyến nước lạnh lên, đó là hắn lần đầu tiên nhìn thấy vì một món ăn mà chuyên môn mở tiệm cơm. Ngươi biết cái gì? Đây gọi phát dương công nhân ẩm thực văn hóa. Trần Doãn Thần mỉm cười. Đây trời tài phú lập tức liền muốn hàng lầm, đến lúc đó ngươi một mực cầm cái bao tải đi nhặt tiền chính là. Cái này. Châu Trạch Vũ mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Lão Trần, không phải ta cho ngươi dội nước lạnh, nhà ta đó là làm ăn uống sinh ý, ta ba đều chuẩn bị đem kia mấy nhà tiệm cơm chuyển tay. Trần Doãn Thần cười cười, nói thật, chuyện này thật đúng là không có cách nào cùng Châu Trạch Vũ nói tỉ mỉ. Hắn cúi đầu xuống, suy tư phút chốc. Ngươi đi theo ta mua cổ phiếu thua thiệt qua sao? Cái này. Châu Trạch Vũ lộ ra một vẻ nụ cười. Thật đúng là không có. Trần Doãn Thần hít sâu một hơi. Lần này, ngươi nhất định phải tin tưởng ta phán đoán. Vừa dứt lời, sau lưng liền chuyển đến Từ Hải âm thanh. Trần tổng. Hắn nghe nhà hàng giám đốc nói, đường cái đối diện mở một nhà chặt ớt đầu cá cửa hàng, hắn lập tức lái xe chạy tới. Nhìn thấy Trần Doãn Thần vừa lúc ở nơi này, hắn liền đi tới. Trần Doãn Thần nghe được âm thanh, nghiêng đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Từ Hải. Từ tổng. Từ Hải mỉm cười, nhìn một chút lắp đặt thiết bị tình huống, lại đem ánh mắt chuyển hướng Trần Doãn Thần. Trần tổng, tiệm này là ngươi mở sao? Trần Doãn Thần một mặt giảo hoạt nụ cười. Không phải, đây là Quách Bạch mở cửa hàng. Hai chúng ta là hắn bạn cùng phòng, hắn không phải nói mấy ngày nay tương đối bận rộn, cho nên liền để hai chúng ta giúp hắn nhìn một chút. A. Từ Hải rơi vào trầm tư, biểu tình trở nên mười phần nghiêm trọng. Không đợi hắn mở miệng, Trần Doãn Thần liền vượt lên trước một bước nói ra. Đúng, Quách Bạch còn tại ngươi chỗ nào làm gì? Giờ phút này, Từ Hải sắc mặt đặc biệt khó coi, hắn bắt đầu có chút hoài nghi Quách Bạch là tới trộm phối phương. Nghe được Trần Doãn Thần hỏi như vậy, hắn trong nháy mắt lộ ra một vệt nụ cười. Còn tại, hắn dừng lại một giây đồng hồ, nói tiếp. Trần tổng, ngươi hỏi hắn làm gì nha? Trần Doãn Thần ra vẻ một mặt xấu hổ bộ dáng, sau đó lại lộ ra một vẻ để người cảm thấy khả nghi nụ cười. Không có gì không có gì. Tiếp theo, hắn lập tức nói sang chuyện khác. Từ tổng, nếu không, ta buổi trưa mời ngươi ăn cơm a. Từ Hải đều sắp bị Trần Doãn Thần làm vui vẻ. Trần tổng, ta chính là mở tiệm cơm, ngươi còn xin ta đi cơm khác cửa hàng ăn cơm. Ngươi đây là cảm thấy Nhã Vận Thực Phụ không thể ăn a? Trần Doãn Thần tranh thủ thời gian khoát khoát tay. Không có không có, không phải ý tứ này rồi. Từ Hải cười cười. Như vậy đi, buổi trưa đi ta tiệm cơm ăn đi. Buổi trưa bữa cơm này ta mời. Trần Doãn Thần phất phất tay. Không cần không cần, buổi trưa ta lão bà đã làm tốt cơm, chờ lấy ta về nhà ăn đây. Trần Doãn Thần nhìn thấy Từ Hải nhiệt tình như vậy, đều có chút không có ý tứ quấy nhiều hắn làm ăn. Bất quá nghĩ lại, trên thương trường nào có cái gì tình nghĩa có thể nói, đều là lợi dụng lẫn nhau quan hệ thôi. Nếu là Trần Doãn Thần không thể móc ra 25 triệu, ai lại sẽ nguyện ý biết hắn Trần Doãn Thần đây? Từ Hải hiện tại trong lòng phiền muộn cũng thôi, hô Trần Doãn Thần đi tiệm cơm ăn cơm, cũng chỉ là mượn cớ mà thôi. Nhìn thấy Trần Doãn Thần đều nói muốn về nhà ăn, hắn tự nhiên cũng liền không lại hô Trần Doãn Thần đi tiệm cơm. Đã dạng này, kia hôm nào a, Trần tổng, kia hôm nào đem đệ muội cũng kêu lên. Chờ ta đệ đệ Từ Khánh trở về, nhường hắn tự mình nấu đồ ăn cho các ngươi ăn. Trần Doãn Thần nhẹ gật đầu. Tốt. Từ Hải giả trang nhìn đồng hồ tay một chút, trên thực tế, hắn hiện tại lòng như lửa đốt muốn về khách sạn đi xem giám sát đây. Trên mặt hắn treo nụ cười nói, "Trần tổng, Nhã Vận Thực Phụ còn có một ít chuyện chờ lấy ta đi xử lý, kia, ta cáo từ trước, hôm nào trò chuyện tiếp." "Ừm, hôm nào trò chuyện tiếp." Trần Doãn Thần phất phất tay, nhìn Từ Hải vội vã rời đi bóng lưng, liền biết hắn bắt đầu hoài nghi Quách Bạch. Từ Hải quay người liền hướng phía Nhã Vận Thực Phủ phương hướng bước nhanh tới. Châu Trạch Vũ nhìn thấy Từ Hải đi vào Nhã Vận Thực Phủ, sau đó dùng tuổi trỏ nhẹ nhàng đẩy một cái Trần Doãn Thần, nhỏ giọng nói: "Lão Trần, ngươi đem tiệm cơm trực tiếp bán đến trên mặt hắn, hắn còn đối với ngươi nhiệt tình như vậy. Ngoa tạo, hắn tâm tính cũng quá tốt rồi a." Trần Doãn Thần ngâm nghĩ phút chốc, hắn sau đó phải tại Thanh Bắc Đại học đợi 4 năm, về sau còn muốn ở kinh thành thương vọng phát triển, nếu như bây giờ liền đem ra mặt xé toang, về sau rất có thể sẽ bị nhầm vào. Hắn quay đầu nhìn về phía Châu Trạch Vũ. "Lão Châu, tiệm này khai trương về sau, hai chúng ta đừng đến." Châu Trạch Vũ nhíu mày, một mặt không hiểu nhìn Trần Doãn Thần. "Tại sao vậy?" Trần Doãn Thần lộ ra một mặt xấu hổ thân sắc. "Sợ bị đánh nha." Nói xong, Trần Doãn Thần quay người liền rời đi. Lúc này, Từ Hải ngồi ở trong phòng làm việc, càng không ngừng điều nhìn giám sát, nhìn chằm chằm vào phòng làm việc của mình video giám sát nhìn, chỉ thấy nhà hàng giám đốc tiến đến cầm qua văn bản tài liệu, lại không thấy những người khác. Cái này Quách Bạch, hắn đến cùng phải hay không đến trộm ta phối phương đây? Chương 201, muốn thu mua thực phẩm nhà máy, không có nói lúc chương 201, muốn thu mua thực phẩm nhà máy, không có nói lúc ngày thứ hai, cuối tuần. Trần Doãn Thần lái ô tô, mang theo Châu Trạch Vũ tiến về Hà Bắc đi thu mua một nhà thực phẩm nhà máy. Nhà này thực phẩm nhà máy vốn là xí nghiệp quốc doanh, về sau theo cải cách mở ra tiến lên, bên ngoài tư xí nghiệp kịch liệt cạnh tranh dưới, dần dần biến thành hình thức đầu tư cổ phần xí nghiệp tư doanh, cũng bao bên ngoài cho người kinh doanh. Về sau nhà này nhà máy sản xuất sản phẩm khó mà tiến vào siêu thị quầy hàng tiêu thụ, thế là dần dần xuống dốc không phanh. Cứ việc nhà máy chiếm diện tích rất lớn, có được 5 cái sản xuất xưởng, 1 cái nhà ăn, 2 cái công nhân viên chức ký túc xá, thậm chí còn có 1 cái rạp chiếu phim, nhưng những này đều cơ hồ đứng tại vứt bỏ trạng thái. Đã từng nơi này công nhân viên chức số lượng cao đến 2000 người, nhưng bây giờ lại chỉ còn lại có 50, 60 người. Trần Doãn Thần vừa đem xe chạy đến thực phẩm hán muôn miệng, xưởng trưởng liền nhiệt tình tiến lên đón, đi vào Trần Doãn Thần Benz S450L trước xe. "Lão bản, ngài đã tới." Nhưng coi hắn nhìn thấy từ trên xe bước xuống là 2 cái tuổi không lớn lắm người trẻ tuổi thì không khỏi nhíu mày, hắn vốn cho là đối phương là một vị tuổi gần 50 thành công thương nhân, không nghĩ đến lại là 2 người trẻ tuổi, nhìn bộ dáng có lẽ vẫn là tại thượng đại học niên kỷ. Cứ việc trong lòng dâng lên một tia kinh ngạc chi tình, nhưng hắn vẫn là cực lực để mình duy trì kia quen có nụ cười. Bây giờ cái này thực phẩm nhà máy trong tay hắn liền như là một khối khó giải quyết khoai lang bằng tay, tự nhiên là càng sớm bán ra càng tốt, để tránh đêm dài lắm mộng. "Trần tổng, Châu tổng, thật sự là để ta không tưởng tượng nổi, các ngươi vậy mà như thế tuổi trẻ, ta nguyên bản còn tưởng rằng các ngươi tuổi tác tối thiểu tại 50 tuổi trở lên đây." Trần Doãn Thần cười nhạt một tiếng, cũng không có thuận theo Lưu Xưởng trưởng nói tiếp tục kéo dài cái đề tài này, mà là trực tiếp cắt vào chính đề. "Lưu Xưởng trưởng, hôm qua chúng ta ở trong điện thoại đã thương nghị xong, 150 vạn, ngươi đem thực phẩm nhà máy quyền kinh doanh chuyển nhượng cho ta. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại chúng ta liền mau đem hợp đồng ký a." Lưu Hưng trên mặt lộ ra một chút xấu hổ thần sắc, kỳ thực tại đêm qua, hắn tâm lý cảm thấy 150 vạn đã là một cái coi như không tệ giá tiền. Hắn ban đầu thu hoạch được thực phẩm nhà máy cổ phần bèn bèn mất 10 vạn khối tiền mà thôi, về sau theo thời gian chuyển rời, cái khác cầm cổ người có chọn rời đi, có thì lại lấy giá quy định chuyển nhượng cho hắn. Liên dạng này, hắn dần dần trở thành thực phẩm nhà máy lớn nhất cổ đông. Nhưng mà, đêm qua về đến trong nhà, hắn thê tử biết được có người trực tiếp ra giá 155 vạn về sau, lập tức cảm thấy 100 vạn bán đi quá thua thiệt, thế là liền ở một bên càng không ngừng giật dây hắn để cao giá cả. "Cái kia, Trần tổng, hôm qua hai chúng ta ở trong điện thoại nói đích xác thực là 150 vạn. Nhưng là ngươi cũng biết, chuyện này a." Lưu Hưng hơi có vẻ chần chờ nói, "Ngươi xem chúng ta đây thực phẩm nhà máy, chiếm diện tích rất lớn, hơn nữa còn có nhiều như vậy thiết bị ở đây này." Châu Trạch Vũ nghe được Lưu Hưng nói như vậy, lập tức chau mày, sắc mặt trở nên không phải đặc biệt tốt. Hắn có chút tức giận nói, "Ngươi đây là ý gì? Chúng ta thật xa từ kinh thành lái xe chạy tới, ngươi đây là muốn ngồi lên giá sao?" Lưu Hưng lộ ra một mặt thật có lỗi thần sắc, bất đắc dĩ nói, "Ai, chúng ta thực phẩm nhà máy tài sản cố định đúng là trị rất nhiều tiền a, ngươi ngẫm lại xem, liền như vậy một khối to, nếu là chính phủ đem nó cầm tới phòng bán đấu giá đi đấu giá, kia đều phải muốn hơn 30 lúc đây." "Ngươi..." Châu Trạch Vũ vừa muốn phản bác, liền bị Trần Doãn Thần cắt đứt. Trần Doãn Thần nghiêng đầu sang chỗ khác, yên tĩnh mà nhìn xem Lưu Hưng, chậm rãi nói, "Lưu tổng, ngươi hẳn là rất rõ ràng, các ngươi nhà máy thiết bị cũng sớm đã theo không kịp thời đại phát triển, có chút đều đã bị đào thải, đến lúc đó ta thu mua các ngươi nhà máy, còn phải một lần nữa mua mới thiết bị đây. Với lại, ngươi không nên quên, các ngươi nhà máy dùng tính chất là công nghiệp dùng, quyền tài sản chỉ có 50 năm mà thôi. Tại quốc gia chúng ta, chỉ có xây dựng dùng mới có thể mua bán. Chính phủ một mực không có thu hồi các ngươi nhà máy thổ địa quyền sử dụng, kỳ thực cũng là cân nhắc đến các ngươi đây 50 tên công nhân viên chức vấn đề nghề nghiệp." Lưu Hưng lúc này lâm vào vô cùng xoắn xuýt hoàn cảnh, hắn cảm thấy tiến thối lưỡng nan. Trong lòng hắn, 150 vạn kỳ thực đã coi như là một cái rất không tệ giá tiền, dùng số tiền kia tại huyện bên trong có thể mua lấy một bộ không tệ phòng ở, sau đó còn thừa tiền còn có thể lưu đến trong ngân hàng lấy lời. Hắn nhi tử tại huyện bên trong cục cảnh sát đi làm, sinh hoạt cũng coi như an ổn, nữ nhi bên kia cũng không cần hắn quá nhiều lo nghĩ. Nhưng chính là cái kia ngoan cố lao bà tử, chết sống đều không đồng ý cái giá tiền này. Lưu Hưng trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng thần sắc, có chút ngượng ngùng đem cái đầu hái đến đi một bên. 150 vạn, chẳng qua là các ngươi kinh thành một bộ phòng ở giá cả. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút nhìn, chúng ta đây to lớn một mảnh, nếu như các ngươi về sau làm bất động sản khai phát, hoặc là tiến hành du lịch khai phát loại hình, cái kia có thể kiếm lời bao nhiêu cái 150 vạn. Nói xong những lời này, Lưu Hưng liền đem cái đầu ngặt về phía một bên, tựa hồ không dám cùng Trần Doãn Thần cùng Châu Trạch Vũ mắt đối mắt. "Ngươi..." Châu Trạch Vũ một mặt khó chịu, hắn tức giận nhìn quanh bốn phía một cái. Nơi này cũ nát không chịu nổi, nằm ở huyện thành bên dưới, xung quanh đều là nông thôn, từ nơi này lái xe đến huyện bên trong phồn hoa địa phương, còn cần 20 phút thời gian. Huyện các ngươi thành liền tính phát triển một thước năm, huyện các ngươi cũng không có khả năng xây dựng thêm đến nơi đây. Hai chúng ta tại nơi này khai phát bất động sản, có thể bán cho ai đi? Thật chẳng lẽ muốn cho quỷ ở sao? Châu Trạch Vũ càng nói càng kích động, dừng lại một giây đồng hồ về sau, nói tiếp. Lại nói, vừa rồi Lao Trần không phải đã nói qua sao? Chỉ có xây dựng dùng mới có thể mua bán, các ngươi đây là tập thể dùng, hai chúng ta không có khả năng tại các ngươi chỗ này làm bất động sản khai phát à? Lưu Hưng ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng Trần Doãn Thần cùng Châu Trạch Vũ, hắn đem thân thể khó chịu hái đến đi một bên. Vậy ta không quản, dù sao 150 vạn thật sự là quá ít, đây xa xa không đạt được ta mong muốn. Lúc này, thực phẩm trong xưởng công nhân viên chức nhóm đều cách cửa sắt, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Lưu Hưng. Tại mấy năm này thời gian bên trong, thực phẩm nhà máy kinh doanh tình huống ngày càng sa sút, càng kinh tế đình trệ. Mà bọn hắn những này công nhân viên chức bởi vì đủ loại nguyên nhân, lại không có năng lực rời đi cái này huyện thành, cho nên bọn hắn chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào thu mua trong chuyện này. Bởi vì bọn hắn biết, mỗi một lần thực phẩm nhà máy cải cách hoặc là bị thu mua cơ hội, bọn hắn sinh hoạt liền có thể đạt được trình độ nhất định cải thiện, thời gian cũng biết khá hơn một chút. Châu Trạch Vũ hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục mình cảm xúc. "Vậy ngươi nói đi, rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền?" "Ta..." Lưu Hưng vừa muốn mở miệng báo giá 2 ức, Trần Doãn Thần lại kéo lại Châu Trạch Vũ, quay người hướng phía xe đi đến. "Lão Châu, chúng ta đi thôi, đã Lưu tổng không nguyện ý bán, vậy chúng ta liền đi phụ cận lại đi dạo, thực sự không được nói, chúng ta hoa 70 vạn mua một bộ thiết bị, làm cái xưởng nhỏ, lại tìm mấy người tới làm." Trần Doãn Thần trong lời nói mang theo một tia quả quyết, hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái ưa thích làm từ thiện người, tại kiếp trước, coi hắn nghèo túng thời điểm, cũng không có người đồng tình hắn, cho nên hắn rất khó cùng người khác sinh ra trên tình cảm cộng minh. Châu Trạch Vũ nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia tán đồng thần sắc. "Lão Trần, vậy chúng ta đi, đi khắp địa phương nhìn xem." Châu Trạch Vũ vừa nói, một bên mở ra tay lái phụ cửa xe, ngồi lên. Trần Doãn Thần cũng theo sát lấy lên xe, đóng kỹ cửa xe về sau, hắn một cước chân ga đạp xuống đi, xe phát ra một trận tiếng nổ, như mũi tên rời cùng mau chóng đuổi theo, rất nhanh liền rời đi thực phẩm nhà máy. Thực phẩm trong xưởng công nhân viên trước nhóm, đứng tại chỗ, nhìn qua xe rời đi phương hướng, khắp khuôn mặt là thất lạc. Chương 202, là nhà tư bản không phải nhà từ thiện. Chương 202, là nhà tư bản không phải nhà từ thiện. Lưu Hưng trơ mắt nhìn chiếc kia Benz S450L dần dần biến mất tại trong tầm mắt, hắn nội tâm trong nháy mắt trở nên vô cùng lo lắng. Hắn thực sự không nghĩ đến hai người kia thật liền dạng này càng đi càng xa. Hắn vội vàng đối rối lấy điện thoại cầm tay ra, cấp tốc nhấn xuống lao bà số điện thoại. "Lão bà." Lưu Hưng nói còn chưa kịp hoàn toàn nói ra miệng, đầu bên kia điện thoại lao bà liền theo không nén được nội tâm kích động, hưng phấn mà hỏi: "Lão đầu tử, hai người bọn hắn có phải là thật hay không nguyện ý cho hai ước nhà?" Lưu Hưng trên mặt lộ ra xấu hổ thân sắc, hai ước, hắn còn chưa kịp hướng đối phương đề cập đâu, người ta liền đã bởi vì hắn nói 150 vạn quá ít mà mất đi kiên nhẫn, trực tiếp lái xe rời đi. "Ta còn chưa nói đâu, ta chỉ nói là 150 vạn quá ít, hai người bọn hắn liền đi." "Cái gì?" Lưu Hưng lão bà nghe hắn nói, một mặt khó có thể tin. Dưới cái nhìn của nàng, dựa theo lẽ thường, hẳn là sẽ cùng Lưu Hưng tiến hành một phen có kẻ mà cả, làm sao khả năng nghe được Lưu Hưng nói giá cả thấp cũng không chút nào do dự quay người rời đi đây. "Lão công, có phải hay không là bọn hắn phép khích tướng? Bọn hắn nói cho nên đi, kỳ thực khả năng căn bản là không đi xa đây." Lưu Hưng lão bà đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì giống như, tự đủ, trong lời nói để lộ ra một tia tự cho là đúng thông minh sức lực. "Hai người kia khẳng định không đi xa, liền đợi đến ngươi tới cho bọn hắn hai gọi điện thoại đâu. Sau đó hai người bọn hắn liền có thể nhân cơ hội ngay tại chỗ trả giá rồi." Lưu Hưng lão bà càng nói càng cảm thấy mình phỏng đoán có đạo lý, trên mặt lộ ra một tia đắc ý nụ cười, phản phất đã xem thấu đối phương tâm tư. Lưu Hưng vi vi nhăn đầu lông mày, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, hắn cảm thấy lão bà nói tới nói tựa hồ cũng có như vậy một chút đạo lý tồn tại. Thế là, hắn tại thực phẩm hắn môn miệng kiên nhẫn đợi trong một giây lát, nhưng mà, chiếc kia Benz S450L nhưng thủy chung không có như hắn kỳ vọng như vậy lái về. Rơi vào đường cùng, Lưu Hưng đành phải quay người đi vào thực phẩm trong xưởng. Sau đó, Lưu Hưng đi vào văn phòng bên trong, tìm cái vị trí an tĩnh ngồi xuống, hắn con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào điện thoại, im lặng chờ đợi điện thoại tiếng chuông vang lên, trong lòng tràn đầy chờ mong. Cùng lúc đó, Châu Trạch Vũ nhìn thấy Trần Doãn Thần lái chiếc kia xe mẹ xe đét càng chạy càng xa, thậm chí đã chạy nhanh lên xa lộ. Châu Trạch Vũ trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, hắn có chút khó có thể tin nói: "Lão Trần, ngươi thật cứ thế mà đi nha? Ta còn tưởng rằng ngươi là cố ý đem xe khai viễn một chút, muốn chờ Lưu Hưng điện thoại cho ngươi đây." Trần Doãn Thần nghe Châu Trạch Vũ nói, trên mặt lộ ra một vẻ nhàn nhạt nụ cười. "Ta cũng không muốn làm cái gì nhà từ thiện, ta là một cái nhà tư bản, ta muốn cái này thực phẩm nhà máy căn bản không cái gì thực tế tác dụng. Ta sở dĩ muốn cái này thực phẩm nhà máy, chủ yếu là lo lắng ta sản xuất phối phương bị người đánh cắp đi, cho nên có cái mình thực phẩm nhà máy, bí mật công tác liền có thể làm được càng tốt hơn một chút, có thể đại lượng sản xuất rất sinh sản nhiều phẩm. Đợi đến cái này nhiệt độ đi qua, phối phương tiết lộ cũng liền tiết lộ, đến lúc đó cũng sẽ không có người hiếm có vật này." Châu Trạch Vũ nghe Trần Doãn Thần nói, trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc, hắn không hiểu hỏi: "Lão Trần, vậy chúng ta bây giờ đi đâu đây đây?" Trần Doãn Thần không chút hoang mang mở miệng nói: "Chúng ta đi Hà Nam, tìm một chút voi thực phẩm tập đoàn. Bọn hắn là sản xuất mì ăn liền, chúng ta có thể trực tiếp để bọn hắn dựa theo ta cung cấp phối phương tới giúp ta sản xuất." Châu Trạch Vũ hơi nhíu lên lông mày, trên mặt lộ ra nghi hoặc không hiểu thần sắc, hắn lo lắng: "Dạng này thật có thể chứ? Bọn hắn sẽ nguyện ý giúp chúng ta sản xuất sao?" Trần Doãn Thần kiên định nhẹ gật đầu, ngữ khí khẳng định nói: "Đương nhiên có thể, có tiền có thể ma xui quỷ khiến nhà, với lại bọn hắn vốn là có sinh sản gia vị dây chuyền sản xuất, loại này phối phương đối bọn hắn đến nói cũng không tính là gì đặc biệt khó sự tình. Chỉ là ta có chút bận tâm đến lúc đó phối phương bị bọn hắn nắm giữ sau đó sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Bất quá, ta vẫn là hy vọng bọn họ có thể có chút khế ước tinh thần a." Cùng lúc đó, chiếc kia Benz S450L tại trên đường lớn phi nhanh lấy, cách mục đích càng ngày càng xa. Lưu Hưng trong phòng làm việc đứng ngồi không yên, hắn một cây tiếp một cây hút thuốc, đã rút 5-6 bao hết, toàn bộ văn phòng đều tràn ngập sương mù. Hắn ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm điện thoại, phản phất đó là hắn duy nhất hy vọng. Hắn lao bà vừa rồi chắc chắn nói một hồi đối phương liền sẽ đánh tới, thế nhưng là đều 5 tiếng đi qua, trên điện thoại di động ngoại trừ 10086 đánh tới hỏi thăm muốn hay không thực hiện nghiệp vụ điện thoại, liền rốt cuộc không có những điện thoại khác đánh vào đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không lâu lắm, Lưu Hưng lão bà gọi điện thoại tới. Lưu Hưng giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, vội vàng nhận điện thoại, âm thanh bên trong mang theo một tia vội vàng cùng chờ đợi. "Lão bà." Hắn lao bà tại đầu bên kia điện thoại cười hì hì. "Thế nào? Có phải là bọn hắn hay không trở về?" Lưu Hưng bất đắc dĩ thở dài một hơi, âm thanh bên trong tràn đầy thất vọng. "Trở về cái gì, một cái điện thoại đều không có đánh tới." Lão bà hắn biểu tình trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi, nguyên bản tràn ngập chờ mong ánh mắt cũng ảm đạm xuống. "Lão đầu tử, bọn hắn có khả năng buổi tối mới có thể đánh tới điện thoại đây." Lưu Hưng tâm phiền ý loạn nghe lão bà nói, trong lòng bực bội càng mãnh liệt, hắn trực tiếp một tay lấy điện thoại giật máy. Nhưng do dự sau một lát, hắn vẫn không kềm chế được nội tâm lo lắng, trực tiếp bấm Trần Doãn Thần số điện thoại. Trần Doãn Thần lúc này đã thuận lợi đã tới Trịnh Châu. Ngay tại hắn vừa rồi dừng xe xong, điện thoại tiếng chuông đột nhiên bén nhọn vang lên, là Lưu Hưng đánh tới điện thoại. Trần Doãn Thần không chút do dự, trực tiếp cúp điện thoại, hắn thực sự không muốn sẽ cùng Lưu Hưng dây dưa tiếp. Nhưng mà, không đợi Trần Doãn Thần tỉnh táo lại, điện thoại tiếng chuông lần nữa gấp rút vang lên, Lưu Hưng lại một lần gọi điện thoại tới. Trần Doãn Thần bất đắc dĩ thở dài, đành phải tiếp lên Lưu Hưng điện thoại. "Lưu tổng, có chuyện gì không?" Lưu Hưng cười xấu hổ cười, ý đồ hóa giải một chút khẩn trương bầu không khí. "Các ngươi ở chỗ nào?" Trần Doãn Thần nhíu mày, trên mặt lộ ra không vui thần sắc. "Chúng ta đều đàm phán không thành, ngươi còn hỏi ta ở đâu làm gì?" Lưu Hưng lập tức nghẹn lời, qua một hồi lâu, hắn mới không nhanh không chậm nói. "Trần tổng, nhìn ngươi nói, giá cả vẫn là có thể lại thương lượng một chút sao?" "Không cần, ta đã đến Trịnh Châu. Ta bây giờ chuẩn bị cùng Đại Tượng tập đoàn hợp tác." Trần Doãn Thần nói xong, liền không chút do dự cúp điện thoại, sau đó một cước chân ga đạp xuống đi, lái ô tô hướng phía Đại Tượng tập đoàn tổng bộ mau chóng đuổi theo. Lưu Hưng nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh bận, cả người đều cảm giác không xong, hắn nguyên bản còn lòng tràn đầy đang mong đợi có thể kiếm được 150 vạn, bây giờ lại rơi vào một phân tiền đều vớt không đến hạ chẳng, đây nhường hắn tâm lý tràn đầy thất lạc cùng mệt mỏi. Ngay lúc này, Lưu Hưng điện thoại tiếng chuông đột nhiên lại vang lên, hắn xem xét, là lao bà của hắn đánh tới điện thoại. Hắn vội vàng ấn nút tiếp nghe khóa, không đợi hắn mở miệng nói chuyện, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến lao bà hắn vội vàng âm thanh. "Lão công, ta nghiêm túc suy tư một chút, đợi lát nữa bọn hắn nếu là nửa đêm đến tìm ngươi nói, ngươi liền trực tiếp sư tử ngoạm mồm, ra giá 5 ức." Lưu Hưng nghe lão bà nói, trong nháy mắt lên cơn giận dữ, nhịn không được phát nổ nói tục. "Ngươi đúng là ngu xuẩn. Bọn hắn đều đã đi Trịnh Châu, ngươi còn tại đây mù nghĩ kế." "Cái gì?" Lưu Hưng lão bà kinh ngạc đến âm thanh đều tăng lên, nàng hoàn toàn không nghĩ đến sẽ là dạng này tình huống. "Không thể nào." Chương 203, chặt ớt đầu cá chỉ bán 30 khối tiền. Chương 203, chặt ớt đầu cá chỉ bán 30 khối tiền. Lưu Hưng càng nghĩ càng giận, hắn cảm thấy đây hết thảy đều là lão bà sai, nếu không phải nàng loạn nghĩ kế, sự tình cũng không trở thành phát triển đến bây giờ tình trạng này. Lúc đầu 150 vạn liền có thể, ngươi nhất định phải muốn 2 ức, hiện tại liền 150 vạn cũng không có. Nói xong, hắn liền hung hăng cúp điện thoại. Trần Doãn Thần cùng Voi thực phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn trải qua một phen đàm phán, cuối cùng đạt thành hợp tác hiệp nghị. Trần Doãn Thần bỏ vốn 30 vạn, nguyên vật liệu từ chính hắn chuẩn bị, sản xuất thời gian là 1 tháng, tổng cộng muốn sản xuất 1000 vạn túi phối phương thực phẩm. Nửa tháng sau, Nhã Vận Thực Phủ đẩy ra chặt ớt đầu cá tại Hoa Quả Đài truyền hình càng sách càng vui vẻ tiết mục bên trong biểu diễn, đây để Nhã Vận Thực Phủ lập tức thanh danh lan truyền lớn. Trong lúc nhất thời, Nhã Vận Thực Phủ cửa ra vào trở nên kín người hết chỗ, đến đây nhấm nháp chặt ớt đầu cá khách hàng nối liền không dứt, sắp xếp lên thật dài đội ngũ. Châu Trạch Vũ đứng tại cửa hàng bên trong, nhìn đây náo nhiệt phân cảnh, không khỏi nhíu mày. "Lão Trần, tiếp tục như vậy chúng ta có thể không cạnh tranh được." Nhã Vận Thực Phủ chặt ớt đầu cá hiện tại thế nhưng là toàn bộ internet nổ khoảng, tất cả mọi người là hướng về phía bọn hắn đến. Trần Doãn Thần trên mặt lộ ra một vẻ nhàn nhạt nụ cười, sau đó xoay đầu lại, ánh mắt nhìn chăm chú lên Châu Trạch Vũ. "Ngươi đem giá cả đổi một cái đi, chúng ta liền lấy 30 nguyên giá cả bán ra. Qua một đoạn thời gian sau đó lại vừa khi tăng giá, ta dựa vào." Châu Trạch Vũ nghe Trần Doãn Thần nói, nhịn không được sổ một câu nói tục, cả người hắn đều cảm giác có chút bối rối, hoàn toàn đứng tại một loại chết lặng trạng thái. "Bán 30 nguyên, giá tiền này đều cùng 2-3 tuyến thành thị những cái kia phổ thông nhà hàng không sai biệt lắm. Chúng ta tiền thuê rất cao, dựa theo dạng này giá cả bán nói, căn bản là không có khả năng hồi vốn. Nhã Vận Thực Phủ bán 850 khối tiền một phần, chúng ta bán 290 khối tiền một phần, dạng này mới miễn cưỡng có thể thu chi cân bằng." Trần Doãn Thần vẫn như cũ mặt mỉm cười, hắn nhìn Châu Trạch Vũ. Một cái nhà hàng liền tính nó lại thế nào liều mạng làm chặt ớt đầu cá, một ngày tối đa cũng liền có thể làm 1000 bản mà thôi. Nhưng là, chúng ta nếu là mua sắm phối liệu túi đến chế tác nói, một ngày coi như không chỉ làm 1000 bản. Mặc dù một bao phối liệu túi mới 10 đồng tiền, nhưng là chúng ta thừa dịp hiện tại cái này nhiệt độ, nói không chừng một ngày liền có thể bán đi 10 vạn phần đây. Liền lấy hiện tại cái này nhiệt độ đến xem. Mỗi ngày có 1-2 vạn người thậm chí nhiều hơn người tại Nhã Vận Thực Phủ cửa tiệm sắp xếp hàng dài, chúng ta nếu để cho bọn hắn biết, chúng ta có cùng Nhã Vận Thực Phủ một dạng phối liệu túi. Ngươi ngẫm lại xem, một người mua 10 túi hoặc là 20 túi. Châu Trạch Vũ nghiêm túc suy tư một hồi, nội tâm cảm thấy Trần Doãn Thần nói tới tựa hồ có nhất định đạo lý, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy loại này lý tưởng tình huống tại trong hiện thực thực hiện lên có thể sẽ khó khăn trùng điệp, dù sao hiện thực thường thường là rất xương cảm giác. "Lão Trần, ta vẫn là có chút bận tâm sẽ thâm hụt tiền nhà." "Không có việc gì rồi." Trần Doãn Thần trên mặt vẫn như cũ tràn đầy tự tin mỉm cười, phảng phất tất cả đều tại hắn trong khống chế. Ngươi tìm hai cái cơ linh điểm phục vụ viên, để bọn hắn giả mạo thành thực khách, trà trộn vào Nhã Vận Thực Phủ cửa tiệm xếp hàng thực khách trong đội ngũ. Nói cho những cái kia xếp hàng người, nói tiệm chúng ta chặt ớt đầu cá hương vị cùng Nhã Vận Thực Phủ chặt ớt đầu cá hương vị giống như lúc, với lại chúng ta đầu bếp đó là từ bọn hắn chỗ nào đào tới. Chúng ta giá cả mới 30 nguyên, đồng thời chúng ta nơi này còn mua cùng khoản phối liệu túi sách đâu. Châu Trạch Vũ nhẹ gật đầu, lập tức dựa theo Trần Doãn Thần chỉ thị, bắt đầu an bài phục vụ viên đi giả mạo thực khách. Cũng không lâu lắm, một chút nguyên bản tại Nhã Vận Thực Phủ cửa tiệm sắp xếp hàng dài thực khách, nghe được những cái kia giả mạo thực khách phục vụ viên tại trong đội ngũ lan ra lời nói, trong lòng bắt đầu có chỗ dao động. Bọn hắn cảm thấy đã hương vị đều như thế, cái kia còn không bằng đi Trần Doãn Thần mở chặt ớt đầu cá cửa hàng bên trong dùng cơm, còn không cần sắp xếp lâu như vậy đội. Thế là, những này thực khách nhao nhao rời đi Nhã Vận Thực Phủ đội ngũ, ngược lại đi vào Trần Doãn Thần mở chặt ớt đầu cá cửa hàng bên trong. Khi những này thực khách thưởng thức Trần Doãn Thần cửa hàng bên trong chặt ớt đầu cá về sau, đều cảm thấy hương vị rất không tệ, cùng Nhã Vận Thực Phủ chặt ớt đầu cá cơ hồ không có khác biệt. Còn có một số từng tại Nhã Vận Thực Phủ nếm qua thực khách, nhìn thấy có nhiều người như vậy đều hướng Trần Doãn Thần mở chặt ớt đầu cá cửa hàng đi vào trong, trong lòng tràn ngập tò mò. Bọn hắn cũng đi theo dòng người đi vào Trần Doãn Thần cửa hàng bên trong nhấm nháp chặt ớt đầu cá. Khi bọn hắn phát hiện nơi này hương vị cùng Nhã Vận Thực Phủ một dạng thì, lại xem xét giá cả, Trần Doãn Thần nơi này chặt ớt đầu cá mới bán hơn 30 nguyên, mà lớn một chút hoa cá mẹ đầu cũng chỉ bán 65 nguyên. Đây to lớn giá cả khác biệt để bọn hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc, trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu, cả người đều cảm thấy không thoải mái lên. Nương theo lấy thời gian chuyển rời, các thực khách giữa truyền miệng hiệu ứng càng rõ rệt, càng ngày càng nhiều du khách nhao nhao mộ danh đi vào Trần Doãn Thần đưa ra chặt ớt đầu cá cửa hàng. Ở trong quá trình này, Trần Doãn Thần còn suy nghĩ khác người chế tạo một cái cực kỳ lực hấp dẫn ID, tuyên bố là Thanh Bắc Giáo Hoa Ngô Gia Di tự mình xuống bếp chế tác chặt ớt đầu cá. Một chút lao sắc phê vì nhìn Ngô Gia Di vậy mà từ xa tại ngàn dặm bên ngoài quảng thành chuyên chạy tới. Lúc này, Từ Hải thân mang áo ngủ, khoan hai tự đắc ngồi tại biệt thự phòng khách kia mềm mại trên ghế salon. Mặc dù hắn con mắt nhìn như tại chuyên chú nhìn chằm chằm TV tiết mục, nhưng trên thực tế hắn suy nghĩ sớm đã bay xa, trong đầu tràn đầy một sấp sấp tiền mặt không ngừng tràn vào hắn túi hình ảnh. Nghĩ tới những thứ này, hắn không khỏi đứng dậy, động tác ưu nhã bưng lên một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng nhấp một miếng, trong lòng mừng thầm, cảm khái lần này đi chế tạo thật sự là quá thành công. Đắm chìm trong vui sướng hắn, trên mặt tràn đầy đắc ý nụ cười. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, một trận gấp rút TV tiếng chuông đột ngột vang lên, phá vỡ phần này yên tĩnh cùng tốt đẹp. Từ Hải bị bất thình lình tiếng chuông giật nảy mình, hắn vội vàng cầm điện thoại di động lên, tập trung nhìn vào, phát hiện là nhà hàng giám đốc đánh tới điện thoại. Hắn trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc, thế là tranh thủ thời gian ấn nút tiếp nghe khóa. Người gấp gáp như vậy gọi điện thoại tới, có phải hay không nhà hàng dòng cá không đủ nha? Nhà hàng giám đốc nghe được Từ Hải hỏi thăm, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng thần sắc, nàng vội vàng giải thích. Không phải, Từ tổng, nhà hàng dòng cá còn nhiều lắm đây, chỉ là hiện tại thực khách không có. Những cái kia nguyên bản từ nơi khác chạy đến ăn chặt ớt đầu cá du khách, không biết vì cái gì, đều nhao nhao tuân hướng đối diện chặt ớt đầu cá cửa hàng. Cái gì? Từ Hải nghe nói như thế, lập tức như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, cả người trong nháy mắt đứng lại ở đó, trên mặt nguyên bản sán lạn nụ cười cũng tại đây một giây đồng hồ bên trong hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, trong tay hắn ly rượu đỏ cũng giống như đã mất đi khống chế đồng dạng, từ trong tay hắn trượt xuống, trực tiếp hướng mặt đất rơi xuống, lập tức ba một tiếng rơi vỡ nát. Ngay tại hắn còn chưa kịp từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thì nhà hàng giám đốc không nhanh không chậm lời nói lại như cùng sấm sét giữa trời quang đồng dạng tại hắn bên tai nổ vang. Từ tổng, đối diện chặt ớt đầu cá cửa hàng vậy mà còn tại trắng trợn bán chúng ta phối phương đây. Ngay từ đầu ta cũng không quá tin tưởng, thế là ta an bài chúng ta phục vụ viên trà trộn vào bọn hắn cửa hàng bên trong mua hai bao. Kết quả xem xét, vậy mà cùng chúng ta phối phương giống như lúc, càng khiến người ta khó có thể tin là dùng bọn hắn phối phương đun đi ra chặt ớt đầu cá, cảm giác so chúng ta còn muốn ngon cỡ nào à? Không thể nào. Từ Hải chỉ cảm thấy cái đầu vang lên ong ong, trước mắt một mảnh mờ tối, kém chút liền hôn mê bất tỉnh. Cái này phối phương thế nhưng là nhà bọn hắn tổ truyền bảo bối, từ gia gia hắn gia kia bối liền bắt đầu truyền thừa xuống, hắn một mực mơ ước dựa vào cái này phối phương tại thương nghiệp lĩnh vực đại triển quyền cước, thậm chí chen vào Forbes phú hào bảng xếp hạng. Chương 204, Từ Hải triệt để hỏng mất chương 204, Từ Hải triệt để hỏng mất có thể tuyệt đối không nghĩ đến, đây chặt ớt đầu cá mới vừa vận hồng hỏa không hai ngày, phối phương liền bị người cho tiết lộ ra ngoài. Giờ phút này, Từ Hải nội tâm loạn thành một đoàn nha, đủ loại suy nghĩ tại trong đầu hắn xen lẫn quấn quanh. Hắn nắm thật chặt điện thoại, âm thanh trầm thấp mà tràn đầy lo nghĩ nói: Ngươi chờ ta, ta lập tức liền đến. Hắn lòng như lửa đốt, thậm chí đều không để ý tới bên trên những cái kia bén nhọn miệng thủy tinh cắt bã, mặc áo ngủ liền vội vàng ra cửa. Khi hắn lái xe một đường phi nhanh, cuối cùng đuổi tới Nhã Vận Thực Phủ cửa ra vào thì cả người đều sợ ngây người. Trước mắt cảnh tượng nhường hắn khó có thể tin, vốn nên phi thường náo nhiệt, sắp xếp hàng dài các thực khách giờ phút này vậy mà một cái đều không thấy, toàn đều một mạch chạy tới đối diện chặt ớt đầu cá cửa hàng. Dù sao tại hiện thực trước mặt, đại đa số người đều không phải là đồ đần. Hắn nơi này một phần chặt ớt đầu cá muốn bán 850 khối tiền, mà đối diện giá cả lại chỉ ở 30 đến 65 khối tiền giữa, như thế cách xa giá cả khác biệt, tự nhiên sẽ khiến mọi người làm ra càng minh trí lựa chọn. Từ Hải vừa mới xuống xe, nhà hàng giám đốc liền thần sắc hoảng loạn, bước chân vội vàng chạy tới, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng sầu lo. Từ tổng, ngươi nhanh đến bếp sau đến nếm thử à, từ bọn hắn cửa hàng bên trong mua về phối liệu túi làm được chặt ớt đầu cá cùng tiệm chúng ta chặt ớt đầu cá đơn giản đó là một cái hương vị à. Từ Hải không nói thêm gì, chỉ là cau mày, lòng nóng như lửa đốt chạy tới bếp sau. Nhìn kia hai phần bày ở trước mặt, vẻ ngoài cơ hồ giống như lúc chặt ớt đầu cá, hắn không đợi bếp trưởng Từ Khánh mở miệng nói chuyện, liền không kịp chờ đợi cầm lấy đũa, kẹp lên một khối thịt cá để vào trong miệng nếm lên. Thưởng qua sau đó, hắn phát hiện mùi vị kia thật là giống như lúc, không có một tơ một hào khác biệt. Thế là, hắn ngẩng đầu, dùng tràn ngập nghi hoặc cùng không hiểu ánh mắt nhìn Từ Khánh nói: "Đệ đệ, ngươi có phải hay không đang lừa dối ta? Đây hai bàn chặt ớt đầu cá hương vị hoàn toàn tương tự a." Từ Khánh trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc, hắn bất đắc dĩ nói: "Ca, ta làm sao sẽ gạt ngươi chứ?" Hắn dùng ngón tay chỉ trong đó một bàn chặt ớt đầu cá, biểu tình lộ ra hết sức khó xử, tựa hồ muốn giải thích thứ gì, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. "Ngươi nhìn, đây bàn chặt ớt đầu cá là dùng đối diện chặt ớt đầu cá cửa hàng phối liệu túi điều chế ra được, mà kia một bàn nhưng là tiệm chúng ta bên trong tỉ mỉ chế tác. Nhưng khiến người khó có thể tin là, bọn chúng hương vị vậy mà hoàn toàn tương đồng. Hiện tại các thực khách đều bởi vì nhà chúng ta giá cả quá đắt, mà nhao nhao chạy đến đối diện đi ăn chặt ớt đầu cá." Nhà hàng giám đốc hạ giọng, tại Từ Hải bên thai nhỏ giọng nói ra, khắp khuôn mặt là sầu lo cùng bất đắc dĩ. "Từ tổng, muốn hay không cùng bọn hắn trả giá chiến đấu đây? Đánh cái búa giá cả chiến. Bọn hắn trộm đi chúng ta phối phương, đây là bao nhiêu ác liệt hành vi a? Chúng ta ở trên đây gặp phải như vậy đại tổn thất, chẳng lẽ liền dạng này nén giận sao?" Từ Hải âm thanh bởi vì phẫn nộ mà trở nên cao vút lên, hắn mặt đỏ bừng lên, trên trán nổi gân xanh, cả người đứng tại cực độ phẫn nộ trạng thái. Nếu là sát vách nhà hàng làm được chặt ớt đầu cá thật cùng Nhã Vận Thực Phủ làm được chặt ớt cá hương vị một dạng, kia không thể nghi ngờ là gây mất hắn tài lộ, đây nhường hắn như thế nào có thể tiếp nhận. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nắm thật chặt gấp năm đấm, khớp xương đều phát ra két âm thanh. "Không được, ta phải tự mình đi nhìn xem." Nói xong, hắn quay người liền trở về mình văn phòng, cấp tốc thay xong y phục, sau đó bước đến kiên định những bước, hướng phía sát vách chặt ớt đầu cá cửa hàng đi đến. Trần Doãn Thần đã sớm ngờ tới Từ Hải khẳng định sẽ đến, cho nên, từ khi các thực khách đều bị đảo tới sau đó, hắn cùng Châu Trạch Vũ liền rốt cuộc chưa đến đây. Về phần Ngô Gia Di, hôm nay nàng có khóa, cho nên cũng liền không có thể tới. Từ Hải thần sắc khẩn trương đi vào tiệm cơm, hắn ánh mắt giống như kiến trên chảo nóng đồng dạng, tại tiệm cơm bên trong lo lắng khắp nơi loạn chuyện, nội tâm tràn đầy vội vàng cùng lo lắng, hắn thực sự muốn xác định nhà này tiệm cơm lão bản có phải hay không Trần Doãn Thần. Chỉ chốc lát sau, một tên mặt mỉm cười phục vụ viên nhẹ nhàng đi tới. "Lão bản, ngài là đến ăn chặt ớt đầu cá sao?" Từ Hải trên mặt lộ ra vẻ lúng túng thân sắc, hắn hơi có vẻ bất đắc dĩ khẽ gật đầu một cái. "Ân." Phục vụ viên thái độ 10 phần ôn nhu, nàng nói tiếp: "Cái kia, lão bản, thực sự không có ý tứ đâu, bởi vì tiệm chúng ta chặt ớt đầu cá gần đây thật sự là rất được ăn nên, cho nên ngài khả năng cần chờ bên trên khoảng 20 phút mới có thể thưởng thức được đây đạo mỹ vị à. Nhưng mà, Từ Hải tới đây căn bản mục đích cũng không phải là vì ăn chặt ớt đầu cá, hắn là muốn nghiệm chứng nơi này phối liệu túi có phải hay không cùng hắn phối phương một dạng." Thế là, hắn suy nghĩ một lát sau nói: "Nếu không, như vậy đi, ta cũng lười đợi, ngươi cho ta một cái phối liệu túi, ta về nhà tự mình làm lấy ăn đi." Phục vụ viên nghe Từ Hải nói, dùng ngón tay chỉ quẩy lễ tân phương hướng: "Lão bản, ngài có thể đi quẩy lễ tân mua sắm a." "Tốt." Từ Hải lên tiếng, sau đó liền vội vàng hướng về quẩy lễ tân chạy tới. Có thể vừa chạy không có mấy bước, hắn lại đột nhiên đã ngừng lại bước chân, sau đó vòng trở lại, đối với phục vụ viên nói: "Đúng, các ngươi cửa hàng lão bản tên gọi là gì nha?" Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, tựa hồ muốn từ phục vụ viên trong miệng đạt được một cái xác thực đáp án. Phục vụ viên trên mặt trong nháy mắt hiện ra một vẻ xấu hổ thần sắc. Ngay tại vài ngày trước, Trần Doãn Thần đã đoán được, Từ Hải khẳng định biết hỏi thăm nhà này chặt ớt đầu cá cửa hàng lão bản rốt cuộc là ai. Thế là, hắn nói dối mình họ Quách, tên gọi Quách Bạch, còn cố ý căn dặn đám phục vụ viên, tuyệt đối không thể đem việc này tiết lộ cho bất luận kẻ nào. "Lão bản, ngài vẫn là đừng hỏi nữa, lão bản của chúng ta trước đó liền cố ý cùng chúng ta đã thông báo, hắn danh tự không thể dễ dàng tiết lộ cho bất luận kẻ nào, không phải nói, sẽ có nguy hiểm tính mạng đây. Không thể nói cho bất luận kẻ nào, không phải còn sẽ có nguy hiểm tính mạng." Từ Hải cau mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, hắn cảm thấy loại tình huống này thật sự là quá khác thường. Tại thương trong vòng sông sáu người, phàm là lấy được một chút thành tựu, khẳng định sẽ không kịp chờ đợi hướng tất cả người tuyên cáo, làm sao giống hắn dạng này giấu đầu lộ đuôi, che che lấp lấp đây? Có phải hay không Quách Bạch? Phục vụ viên nghe nói lời ấy, không khỏi sững sờ ngay tại chỗ, hiển nhiên là không ngờ rằng Từ Hải sẽ như thế trực tiếp nói ra cái tên này. "Lão bản, ngài nhận thức lão bản của chúng ta nha." Từ Hải nghe được câu trả lời này, chỉ cảm thấy cái đầu ông một tiếng, phảng phất có vô số đạo binh lôi lên đỉnh đầu nổ tung, trong nháy mắt thiên hôn địa ám, toàn bộ thế giới đều phảng phất sụp đổ đồng dạng. Nguyên lai thật là Quách Bạch trộm đi hắn phối phương. Hắn hối tiếc không thôi, trong lòng thầm mắng mình, Trần tổng đã nhiều lần cho hắn ám chỉ, nhưng hắn lại như cái ngu xuẩn ngớ ngẩn mở dạng, còn đem Quách Bạch tên xuất sinh kia giữ ở bên người. Hắn mặt đỏ bừng lên, phẫn nộ cùng hối hận nhường hắn nắm thật chặt nắm đấm. Lúc này, phục vụ viên nhìn thấy Từ Hải trạng thái không quá tốt, trong lòng mười phần lo lắng, thế là lo lắng hỏi: "Lão bản, ngài không có sao chứ?" Phục vụ viên ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng cùng sầu lo, âm thanh bên trong cũng mang theo vẻ lo lắng cùng bất an. Từ Hải nỗ lực gạt ra một vẻ hơi có vẻ gượng ép nụ cười, ý đồ để mình nhìn lên lộ ra rất nhẹ nhàng tự tại. Sau đó chậm rãi lắc đầu. "Không có việc gì." Hắn lời nói mặc dù ngắn gọn, nhưng lại có thể nghe ra trong đó ra vẻ trấn định. Sau đó, hắn đi lại chậm rãi đi đến quầy lễ tân, mua một bao phối liệu túi, tiếp lấy là xong sắc đội vàng rời đi. Chương 205, Quách Bạch sắp chết đến nơi, còn muốn giả bộ một chút bức chương 205, Quách Bạch sắp chết đến nơi, còn muốn giả bộ một chút bức khi hắn trở lại Nhã Vận Thực Phủ về sau, hắn lòng như lửa đốt để đệ đệ tranh thủ thời gian nấu nướng, nhưng mà khiến người thất vọng là làm được hương vị vẫn như cũ cùng lúc trước giống như lúc. Hắn nắm đấm không tự chủ được càng nắm càng chặt, trong lòng phẫn uất cùng thất lạc giống như thủy triều cuộn cuộn. Xem ra ta phối phương thật là bị trộm đi. Nhà hàng giám đốc nghe nói như thế, trong lòng không khỏi run lên bần bật, trên mặt trong nháy mắt hiện ra thật sâu vẻ sầu lo. Từ tổng, ta 24 giờ đều nhìn chằm chằm bếp sau cùng ngài văn phòng, theo lý thuyết sẽ không có người có thể trộm được phối phương a, với lại ta mỗi ngày đều sẽ nghiêm túc xem xét giám sát. Từ Hải hít sâu một hơi, sau đó không nhanh không chậm mở miệng hỏi: ngươi nói thật với ta à, là có người hay không từng lặng lẽ tiến vào đi qua, mà ngươi nhưng không có kịp thời hướng ta báo cáo đây? Cái này, nhà hàng giám đốc trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc, bếp sau xác thực chỉ có Quách Bạch đã từng tiến vào đi qua, kia đã là trước đây thật lâu sự tình. Nhưng bây giờ nếu như mình nói không có, rất có thể gặp phải bị Từ Hải sa thải cục diện, thế là nàng trên mặt hiện ra một vẻ hơi có vẻ xấu hổ đủ cười. Giờ phút này, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn đem Quách Bạch cho cung cấp đi ra. Từ tổng, trước đó Quách Bạch đi vào qua. Hắn nói hắn đi vào là vì quét dọn vệ sinh. Nhà hàng giám đốc âm thanh càng ngày càng nhỏ, nói xong lời cuối cùng, cơ hồ có chút niềm tin không đủ, phản phất sợ Từ Hải lại bởi vậy mà nổi trận lôi đình. Cái gì? Quách Bạch? Từ Hải nghe nói lời ấy, như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, cả người trong nháy mắt giống như tượng gỗ cứng lại ở đó, hoàn toàn tê. Hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chằm chằm nhà hàng giám đốc, ánh mắt kia phảng phất muốn đem xem thấu đồng dạng. Như vậy đại sự tình ngươi vì cái gì không cùng ta nói? Từ Hải âm thanh bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng thất vọng, mỗi một chữ đều phảng phất là từ trong hàm răng gạt ra, hắn trên trán nổi gân xanh, song quyền nắm chặt, thân thể bởi vì phẫn nộ mà khẽ run. Ta, nhà hàng giám đốc mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, nàng cúi thấp đầu, ánh mắt né tránh, không dám cùng Từ Hải mắt đối mắt. Nàng đôi tay bất an bắt cùng một chỗ, bờ môi nhu độc lên, lại không biết nên như thế nào giải thích, cả người lộ ra cục xúc bất an, tựa như một cái đã làm sai chuyện hải tử. Lão bản, ta, nàng âm thanh bên trong mang theo một tia giọng nghẹn nào, phản phất lập tức liền muốn khóc lên giống như. Từ Hải kềm nén không được nữa trong lòng lửa giận, hắn ngửa đầu thét dài, giống như một đầu bị chọc giận sư tử đồng dạng, trực tiếp gào thét lên. Ngươi có biết hay không, đường cái đối diện chặt ớt đầu cá cửa hàng lão bản đó là Quách Bạch. Hắn trộm đi chúng ta phối phương, cho nên mới sẽ làm ra cùng chúng ta khẩu vị một dạng chặt ớt đầu cá. Đây đối với chúng ta sinh ý sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng a? Không thể nào. Nhà hàng giám đốc nghe lời này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, nàng thân thể không tự chủ được run rẩy lên, trên mặt viết đầy hoảng sợ cũng khó có thể tin. Không đợi nhà hàng giám đốc mở miệng, Từ Hải lại hướng phía nàng gào thét lên. Ngươi thằng ngu này, cũng là bởi vì ngươi công tác sơ sẩy, mới khiến cho Quách Bạch có cơ hội để lợi dụng được. Ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi thất trách, chúng ta có thể sẽ đứng trước bao lớn tổn thất. Ngươi đơn giản đó là kẻ cầm đầu. Từ Hải âm thanh giống như từng đợt kinh lôi tại nhà hàng giám đốc bên tai nổ vang, nàng thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Hắn lúc đầu muốn nói tiếp đi câu tiếp theo khai trừ nhà hàng giám đốc, nhưng nghĩ tới nàng là mình tình phụ, hắn trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Hắn cắn răng, cuối cùng vẫn đem cơn giận này gắng gượng nuốt bay về trong bụng. Ngươi đem Quách Bạch gọi vào ta văn phòng đến. Từ Hải âm thanh mặc dù còn mang theo tức giận, nhưng đã không có vừa rồi cuồng bạo, hắn ánh mắt bên trong để lộ ra một tia mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Tốt. Nhà hàng giám đốc bối rối cầm điện thoại di động lên, cấp tốc đè xuống nhà hàng quản đốc số điện thoại, sau đó vội vàng nói: ngươi bây giờ lập tức mang Quách Bạch đến lao bản văn phòng. Đầu bên kia điện thoại rất nhanh chuyển đến đáp lại. Tốt. Sau khi cúp điện thoại, Từ Hải bước đến nặng nề nhịp bước, hướng phía mình văn phòng đi đến. Nhà hàng giám đốc nhắm mắt theo đuôi theo thật sát phía sau hắn. Chỉ chốc lát sau, hai người bọn hắn liền đi tới cửa phòng làm việc. Quản đốc cùng Quách Bạch sớm đã trong phòng làm việc im lặng chờ lấy. Khi Từ Hải cùng nhà hàng giám đốc đi vào văn phòng thì bọn hắn ánh mắt đều không hẹn mà cùng tập trung tại Quách Bạch trên thân. Từ Hải nhìn thấy Quách Bạch, trong lòng lửa giận như núi lửa sắp phun trào. Hắn đi thẳng tới lao bản ghế dựa trước, động tác hơi có vẻ thô lỗ, xé mở một gói thuốc lá hộp, từ đó rút ra một điếu thuốc lá, nhanh chóng đem ngậm lên môi. Tiếp theo, hắn cầm lấy cái bật lửa, cùng cụm một tiếng đánh hỏa, nhóm lửa thuốc lá về sau, thật sâu hít hai cái, sau đó sương mù từ hắn trong miệng mũi chậm rãi phun ra. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Quách Bạch, ánh mắt bên trong đàn sen phẫn nộ. Ngươi đến tiệm chúng ta bao lâu? Quách Bạch khẩn trương đến thân thể run nhẹ nhẹ, hắn trong lòng run sợ giải đáp. Một cái. Hơn một tháng. Nghe được câu trả lời này, Từ Hải cười một cái tự dễ ước, trong lòng tràn đầy đối với mình chế dễ ước. Hắn cảm thấy mình thật sự là quá ngu, vậy mà hơn một tháng đều không có phát hiện Quách Bạch là tên phản đồ. Ngươi ẩn tàng đến vẫn rất sâu đi. Ân. Quách Bạch trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, sững sờ tại chỗ nào, tâm lý tràn đầy nghi hoặc. Hắn âm thầm nghĩ ngợi, cái gì gọi là ẩn tàng đến rất sâu? Chẳng lẽ là mình phú nhị đại thân phận đã bại lộ? Từ tổng, ngài cũng biết rồi. Từ Hải khẽ gật đầu một cái, ra hiệu Quách Bạch nói tiếp. Tự ngươi nói a. Quách Bạch trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, hắn cảm giác đây là một cái tuyệt hảo cơ hội, có thể lần nữa bày ra mình kia làm cho người cực kỳ hâm mộ gia đình bối cảnh. Nghĩ tới đây, hắn lưỡn sống lưng, cả người lộ ra càng thêm tràn đầy tự tin. Từ tổng, ngươi rất có thể nhận thức ta ba ở đâu, ta nếu là nói ra, sợ rằng sẽ hù đến ngươi a. Quách Bạch không nhanh không chậm nói đến, đồng thời còn cố ý thả chậm tốc độ nói, tựa hồ là đang treo Từ Hải khẩu vị. A. Từ Hải trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc thần sắc, hắn hơi nhíu lên lông mày, nhìn Quách Bạch, trong lòng tràn ngập tò mò. Ai? Quách Bạch không chút hoang mang nói. Quách Minh, Tô Thành nhà giàu nhất, ta chính là hắn nhi tử. Từ Hải nghe được Quách Bạch nói ra Quách Minh cái tên này, trong lòng lửa giận trong nháy mắt thiêu đốt đến càng mạnh. Hắn hồi tưởng lại trước đó cùng Quách Minh giữa đủ loại không thoải mái, trong lòng càng là phẫn hận không thôi. Hắn nguyên bản hạ lòng hạ dạ muốn đem hắn nhã bận thực phụ phát triển thành toàn quốc mắt xích nhãn hiệu, thế là đem nhà thứ hai cửa hàng tuyển chỉ tại Tô Thành. Có thể tuyệt đối không nghĩ đến, ngay tại hắn đi bảy bến tàu ngày đó, Quách Minh vậy mà không chút lưu tình cho hắn tạt một chậu nước lạnh, nói thẳng hắn nhã bận thực phụ tại Tô Thành chi nhánh khó mà lâu dài kinh doanh. Kết quả, từ hải buôn tàu khắp nơi, tìm khắp cả toàn bộ Tô Thành, nhưng không có một cái nhà đầu tư nguyện ý vì hắn cung cấp kinh doanh chẳng sợ. Về sau hắn mới biết được, nguyên lai là Quách Minh tiểu lão bà cũng mở một nhà Thiên Tân quán cơm, nàng đương nhiên sẽ không cho phép giống nhã vận thực phụ dạng này cao cấp nhà hàng tiến vào Tô Thành thị trường, để tránh đối nàng mình sinh ý tạo thành ảnh hưởng. Từ Hải dừng tay lại bên trong bàn bồ đề động tác, chậm rãi cầm trong tay bồ đề vòng tay để ở một bên trên mặt bàn, sau đó đứng dậy, từ lão bản ghế dựa bên trên đứng lên đến. Hắn ánh mắt bên trong hiện lên vẻ tức giận, thẳng tắp nhìn chằm chằm Quách Bạch. Nói như vậy, đường cái đối diện chặt ớt đầu cá cửa hàng là ngươi mở? Đối diện chặt ớt đầu cá cửa hàng. Quách Bạch đầu tiên là sửng sốt 2 giây. Hắn đại não đang nhanh chóng vận chuyển. Hắn hồi tưởng lại trước đó phục vụ viên đã nói với hắn, đối diện chặt ớt đầu cá cửa hàng sinh ý phi thường hòa bạo, lúc ấy hắn tâm lý còn hiện lên một tia hâm mộ và đố kỵ. Chương 206, Quách Bạch bị đánh thẳng rồi, tiền lương cũng mất. Chương 206, Quách Bạch bị đánh thẳng rồi, tiền lương cũng mất. Nghe được Từ Hải nói như vậy, hắn đột nhiên ý thức được đây là một cái biểu hiện mình cơ hội tốt, thế là hắn quyết định bắt lấy cơ hội này, hào hào khoác lác một phen. "Ân." Quách Bạch nhẹ gật đầu, sau đó ra vẻ trấn định nói tiếp, "Là Quách Khiếu Thiên mở, bất quá là nghe ta đề nghị mới mở." Hắn trên mặt còn lộ ra vẻ đắc ý thân sắc, phản phất đang chờ đợi Từ Hải tán dương. Từ Hải nghe đến đó, kềm nén không được nữa trong lòng lửa giận, hắn mặt đỏ bừng lên, trên trán nổi gân xanh. Hắn nâng tay phải lên, lấy sét đánh không kịp che thai chi thế, trực tiếp một cái to mồm hung hăng vào tới. "Ngươi thằng ngu này, còn có mặt nói? Ngươi tại ta chỗ này trộm đi phối phương, nhìn thấy ta cửa hàng bên trong sinh ý như thế hòa bạo, ngươi liền đối chọi gay gắt, cũng mở một năm chặt ớt đầu cá cửa hàng. Ngươi thằng ngu này, vậy mà liền tại ta đối với mặt dùng ta phối phương, đánh với ta lên giá cả chiến. Hơn nữa còn đem ta phối phương khắp nơi tiết lộ cho người khác." Từ Hải một bên tức giận chỉ trích lấy Quách Bạch, một bên dùng tay chỉ hắn cái mũi, ánh mắt bên trong tràn đầy căm ghét. Quách Bạch bị bất thình lình một bàn tay đánh cho trở tay không kịp, hắn trên mặt lập tức xuất hiện một cái đỏ đỏ trừng lớn. Hắn che bị đánh mặt, một mặt hoảng sợ nhìn Từ Hải, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. "Từ tổng, cái gì phối phương a?" Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, mình rốt cuộc trộm cái gì phối phương, sẽ để cho Từ Hải tức giận như thế. Tại nhã vận thực phủ, chỉ có nhà hàng giám đốc, bếp trưởng, lão bản cùng bà chủ mấy người này mới biết được phối phương tình huống cụ thể. Những người khác đối với cái này hoàn toàn không biết. Từ Hải nghe Quách Bạch nói, trong lòng lửa giận tựa như sắp phun trào núi lửa đồng dạng, càng đốt càng liệt. Hắn cũng không còn cách nào ức chế mình cảm xúc, đột nhiên nâng tay lên, sử xuất toàn lực, hung hăng quạt Quách Bạch một cái to mồm. "Ngươi thằng ngu này, bây giờ lại bắt đầu cùng ta giả bộ hồ đồ. Ngươi không phải mới vừa còn to tiếng không biết thẹn nói đường cái đối diện chặt ớt đầu cá cửa hàng là ngươi mở sao? Làm sao hiện tại lại không thừa nhận đây?" Quách Bạch hoàn toàn không ngờ tới sự tình sẽ phát triển đến tình trạng như thế. Hắn nguyên bản còn lòng tràn đầy đang mong đợi mang ra phụ thân danh tự có thể làm cho Từ Hải đối với hắn thái độ rất nhiều, thật không nghĩ đến chờ đến lại là cái này đến cái khác vô tình bàn tay. Chỉ chốc lát sau, Quách Bạch liền không nhịn được qua một tiếng khóc lên, nước mắt như vỡ đê như hồng thủy tùy ý chảy xuôi. "Từ tổng, ngươi đừng đánh ta thật không biết cái gì phối phương a." Quách Bạch một bên nước nở, một bên mang theo tiếng khóc nước nở nói ra, âm thanh bên trong tràn đầy bị khuất cùng không hiểu. Giờ phút này Từ Hải nhìn Quách Bạch bộ kia đáng thương lại đáng hận bộ dáng, trong lòng lửa giận đã thiêu đốt đến cực hạn. Đoạn người tiền tài liền như là giết người phụ mẫu đồng dạng. Hắn hiện tại thật sự là hận không thể lập tức đem Quách Bạch đưa vào chỗ chết. Từ Hải khẽ cắn môi, lần nữa giơ tay lên, liên tiếp không ngừng mà cho Quách Bạch mấy cái vang dội to mồm. Kia thanh thúy tiếng bạt tai tại toàn bộ văn phòng bên trong quanh quẩn, phảng phất muốn đem tất cả đều chấn vỡ đồng dạng. Sau đó, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, mắt sáng như lúc nhìn về phía nhà hàng giám đốc. "Hắn tiền lương cho hắn kết toán không?" Từ Hải âm thanh trầm thấp mà tràn đầy uy nghiêm, phảng phất từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng. Nhà hàng giám đốc mặt lộ vẻ xấu hổ, hắn vốn là lo lắng nhân viên lại đột nhiên rời trước, cho nên mới sẽ áp một tháng tiền lương. "Từ tổng, còn không có đây." Từ Hải một mặt hung tướng, cắn răng nghiến lợi hung tợn nói. Hắn tiền lương không muốn cho hắn phát. Quách Bạch nghe xong lời này, trong lòng lập tức dâng lên một trận bối rối, trong nháy mắt liền gấp lên, hắn trừng lớn hai mắt, vội vàng nói. "Từ tổng, ta đều tân tân khổ khổ làm một tháng, ngài đây nói không phát liền không phát, đây cũng quá không công bằng đi. Có phải hay không quá không gần nhân tình?" Lời còn chưa nói hết, Từ Hải lửa giận liền lần nữa bị nhen lửa, hắn bỗng nhiên nâng tay lên, dùng hết lực khí toàn thân, hung hăng quạt Quách Bạch một cái to mồm. "Ngươi còn không biết xấu hổ muốn tiền lương. Ngươi cái này đồ hỗn trướng. Ngươi biết ngươi làm hại ta thiếu kiếm bao nhiêu không? Ngươi có biết hay không, vì để cho đệ đệ ta tại thần năng tranh bá bên trong thu hoạch được hạng nhất, ta hối lộ ban giám khảo 5-600 vạn a. Vì có thể làm cho chúng ta cửa hàng leo lên hoa quả đại truyền hình càng sách càng vui vẻ, ta tài trợ bọn hắn cái tiết mục này một năm, trả lại cho ông hàm hơn 400 vạn, ta bỏ ra nhiều như vậy, nhưng đến đầu đến, lại đều bởi vì ngươi mà thất bại trong gắng sức, đều thành vì ngươi làm áo cưới. Ta hiện tại thật là hận không thể lập tức giết ngươi. Ngươi biết không?" Quách Bạch bị bất thình lình bàn tay đánh cho trở tay không kịp, hắn chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng đau. Nước mắt không tự chủ được chảy xuống, hắn ô ô ô khóc, phi thường ủy khuất mà nhìn xem Từ Hải, bộ dáng kia phản phất chịu thiên đại oan uổng đồng dạng. "Từ tổng, ta không có, ta thật không có trộm ngài phối phương a. Ta cũng không biết phối phương là cái gì a." Từ Hải giận không kèm được, nâng tay lên lần nữa hung hăng cho Quách Bạch một cái vang dội miệng rộng. Một tát này đánh cho Quách Bạch cái đầu vang lên ong ong, trên mặt trong nháy mắt hiện ra một cái rõ ràng chữ lớn. Ta hiện tại liền lập tức cho Quách Minh gọi điện thoại, nhường hắn dùng tiền tới cho ngươi. Nếu không, ngươi cũng đừng nghĩ từ Nhã Vận thực phủ tùy tiện thoát thân. Nói đến, Từ Hải liền cấp tốc lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu gọi Quách Minh điện thoại. Nhưng mà, hắn một lần lại một lần gọi, nhưng thủy chung vô pháp kết nối, đây nhường hắn lửa giận càng thêm thịnh vượng. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Quách Bạch, ánh mắt kia phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Ngươi đổ hôn chứng này, trong khoảng thời gian này ngươi liền cho ta đàng hoàng đợi tại Nhã Vận thực phủ bên trong. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía nhà hàng giám đốc, ánh mắt bên trong tràn đầy uy nghiêm cùng lãnh khốc. Đem giá hỏa này đưa đến phòng an ninh đi, không được cho hắn cung cấp bất kỳ đồ ăn. Chờ cái gì thời điểm Quách Minh tiếp điện thoại, lúc nào lại đem hắn thả ra. Phải, Từ tổng. Nhà hàng giám đốc liền vội vàng gật đầu đáp, sau đó ra hiệu đứng tại cửa ra vào hai tên nhà hàng bảo an, đem Quách Bạch mang vào phòng an ninh. Quách Bạch cả người đều giống như mất hồn đồng dạng, bị bảo an kéo lấy đi, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Hắn càng không ngừng vì chính mình tê oan, âm thanh bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Từ tổng, ta thật là vô tội, ta thật không có trộm ngài phối phương. Quách Bạch âm thanh tại trống trải trong hành lang quen quẩn, lộ ra vô cùng thê lương. Liên dạng này qua vài ngày nữa, Quách Khiếu Thiên cuối cùng chạy tới, hắn cùng Từ Hải tiến hành một phen thương lượng, cuối cùng bồi thường Từ Hải 8.000 vạn. Mà Quách Bạch đã liên tục vài ngày không có ăn uống gì, hắn thân thể cực độ suy yếu, lo lắng cho mình sẽ bị chết đói, hắn vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, cho Bạch Nguyệt Quang cứ gọi điện thoại. Bạch Nguyệt Quang ngay từ đầu nhưng thật ra là hạ quyết tâm không muốn cứu Quách Bạch, tùy ý hắn tươi sống chết đói tính. Nhưng nghĩ lại lo lắng Quách Bạch thật bị buộc đến tuyệt cảnh về sau, sẽ liều lĩnh bị cắn ngược lại một cái, mang đến cho mình không tất yếu phiền phức. Cân nhắc liên tục, Bạch Nguyệt Quang đành phải để giả Quách Minh cho Quách Khiếu Thiên gọi điện thoại, đồng thời biểu thị vô luận tiêu phí giá lớn bao nhiêu đều muốn đem Quách Bạch từ trong khốn cảnh giải cứu ra. Quách Bạch đi theo Quách Khiếu Thiên sau lưng, đi một đoạn đường, trong lòng đột nhiên dâng lên một cô mãnh liệt xúc động, muốn mở miệng hô một tiếng ca. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa muốn mở miệng trong nháy mắt, Quách Khiếu Thiên lại đột nhiên nghiêng đầu lại, dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Quách Khiếu Thiên cho tới nay đều phi thường xem thường Quách Bạch, đối với hắn loại kia ỷ vào mình là Tô Thành nhà giàu nhất chi tử thân phận, tại bên ngoài hoành hành bá đạo, khi nam phách nữ hành vi cảm giác sâu sắc chán ghét cùng khinh thường, đây nhường hắn tâm lý đối với Quách Bạch tràn đầy xem thường cùng phản cảm. Quách Bạch, đây là ta một lần cuối cùng vì ngươi tốn tiền. Liên quan tới ngươi cùng Trần Doãn Thần giữa mâu thuẫn, ngươi cận vệ đã kỹ càng cùng ta nói qua. Ta cũng chuyên môn đi hỏi thăm một chút Trần Doãn Thần, nhà chúng ta căn bản là trêu chọc không nổi hắn. Quách Khiếu Thiên nói đến đây, hơi dừng lại một chút, nói tiếp. Liên tính Trần Doãn Thần ra cảnh bần hàn, ngươi cũng không nên đi trêu chọc hắn, đây là làm người cơ bản ranh giới cuối cùng. Như ngươi loại này thường xuyên tùy ý khi dễ người khác cặn bã, là không có tư cách tiến vào chúng ta Quách gia gia phả. Nếu không phải xem ở phụ thân trên mặt mũi, ta đã sớm đem ngươi đuổi ra khỏi nhà, chỗ nào còn sẽ quản ngươi chết sống. Nói xong những lời này, Quách Khiếu Thiên liền dứt khoát quyết nhiên quay người rời đi, cũng không quay đầu lại ngồi vào chiếc kia xa hoa mạ dở dạ thì bên trong. Lúc này Quách Bạch, cả khuôn mặt trở nên tái nhợt, khó coi cực kỳ. Chương 207, giữa kỳ kiểm tra, Trần Doãn Thần nghị kế, giúp Châu Trạch Vũ thông qua kiểm tra. Chương 207, giữa kỳ kiểm tra, Trần Doãn Thần nghị kế, giúp Châu Trạch Vũ thông qua kiểm tra. Bạch Nguyệt Quang yên tĩnh nhìn chăm chú lên Quách Khiếu Thiên từ đi xa bóng lưng. Đợi Quách Khiếu Thiên hoàn toàn sau khi rời đi, Bạch Nguyệt Quang mới chậm rãi xê dịch bước chân, không nhanh không chậm đi tới Quách Bạch sau lưng. Giờ phút này, hắn khỏe miệng không tự chủ được hiện ra một vẻ tràn ngập chế giễu ý vị nụ cười kia bên trong tựa hồ còn kèm theo một tia cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Hắn âm thầm nghĩ ngợi, cũng không biết vì cái gì, nhìn thấy Quách Bạch bị cửa mắng, mình trong lòng lại sẽ dâng lên một loại không hiểu vui vẻ cảm giác. Bất quá, rất nhanh Bạch Nguyệt Quang liền thu liễm nụ cười, hắn điều chỉnh một cái mình cảm xúc, dùng một loại không nhanh không chậm ngữ điệu chậm rãi nói: "Quên đi thôi, Quách thiếu gia, ngươi đừng lại cùng Trần Doãn Thần tranh đấu. Ngươi phải biết rõ, ngươi là đấu không lại hắn nha. Chúng ta vẫn là khẽ cắn môi, đem đây miệng để nhân sinh tức ác khí gắng gượng nuốt vào trong bụng a." Bạch Nguyệt Quang tâm lý rất rõ ràng, Quách Bạch là một cái tính tình quật cường người, hắn tuyệt đối không có khả năng dễ dàng buông tha trong lòng cựu hận. Hắn sở dĩ nói như vậy, đơn giản đó là muốn chút một cái Quách Bạch thôi. Hắn nhìn thấy Quách Bạch không có bất kỳ cái gì đáp lại, liền lại tiếp tục thêm một mũi lửa, nói tiếp đi. Trần Doãn Thần phụ thân thế nhưng là có quyền thế nhân vật, muốn bóp chết người phụ thân, đơn giản tựa như bóp chết một cái không có ý nghĩa rồi nhặng dễ dàng như vậy. Quách thiếu gia, ngươi vẫn là đi học cho giỏi a. Về sau nếu là gặp lại Trần Doãn Thần, liền tranh thủ thời gian cụp đuôi xám xịt đào tẩu a. Quách Bạch siết thật chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, hắn trong lòng tràn đầy lửa giận cũng không cam lòng. Hồi tưởng lại từng tại Tô Thành thời gian, khi đó Tô Thành người đứng đầu nhìn thấy phụ thân hắn thì đều muốn cung kính gật đầu. Mà Trần Doãn Thần phụ thân, trong mắt hắn lại coi là cái gì đây? Ta liền không. Quách Bạch âm thanh bởi vì phẫn nộ mà trở nên trầm thấp khàn khàn, hắn dừng lại khoảng chừng một giây đồng hồ, kia một giây đồng hồ phảng phất bị vô hạn kéo dài, mà hắn trong mắt cơ hồ muốn toát ra đố lửa. Ta nhất định phải đem Trần Doãn Thần cái này thật quá ngu xuẩn ra hỏa đưa vào chỗ chết. Chỉ cần hắn vui vẻ một ngày, ta liền sẽ khó chịu một ngày. Hắn đem ta làm hại thê thảm như thế, ta làm sao lại tùy tiện buông tha hắn? Ta nhất định phải tiếp tục cùng hắn đấu nữa, không chết không thôi. Bạch Nguyệt Quang nhìn thấy Quách Bạch như vậy kiên quyết thái độ, nội tâm tự nhiên là cảm thấy cao hứng cùng chân an, nhưng mà hắn trên mặt nhưng như cũng hiện ra thật sâu sầu lo. Quách thiếu gia. Bạch Nguyệt Quang vừa mở miệng kêu gọi, liền bị Quách Bạch phất tay thô bạo cắt ngang. Ngươi không cần quên ta. Ta cùng Trần Doãn Thần giữa quan hệ đó là ngươi chết ta sống. Ta tuyệt đối sẽ không để cho hắn có phút chốc an bình cùng thoải mái. Ta nhất định phải làm cho hắn vì hắn hành động nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Ngay tại trong nháy mắt đó, Quách Bạch trong bụng đột nhiên chuyển ra một trận đùng ngủ cục tiếng vang. Quách Bạch bị Từ Hải đóng trọn vẹn một tuần lễ, tại đây rất dài một tuần lễ bên trong, hắn vẹn vẹn ăn một bữa cơm, với lại kia một bữa cơm hay là tại bảo an ra ngoài tuần tra thời điểm, hắn thừa dịp không ai chú ý, cùng bảo an nuôi cái kia cậu tranh đoạt mà đến. Khi đó hắn, thật sự là đói lạ, cảm giác liền ngay cả cậu ăn đồ ăn đều phảng phất là thế gian vị ngon nhất đồ vật. Về sau, cái kia chó đất vậy mà hướng bảo an cáo trạng, hắn bởi vậy lại bị bảo an hung hăng đánh một trận, từ đó về sau, hắn liền rốt cuộc không có ăn đến bất cứ vật gì. Vừa rồi, khi Quách Bạch bị Quách Khiếu Thiên cứu ra thì, hắn nguyên bản lòng tràn đầy chờ mong Quách Khiếu Thiên nhìn thấy cái kia xanh sao vàng gọn bộ dáng, sẽ mời hắn ăn một bữa cơm no, thật không nghĩ đến lại bị Quách Khiếu Thiên đổ ập xuống mắng một trận, liền một miếng cơm đều không có nhường hắn ăn. Quách Bạch nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt nhìn về phía Bạch Nguyệt Quang. "Ngươi có thể hay không mời ta ăn một bữa cơm a?" "A?" Bạch Nguyệt Quang nghe được hắn nói, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng xấu hổ xen lẫn thân sắc. "Quách thiếu gia." Quách Bạch chậm rãi nhắm mắt lại, giờ phút này hắn cảm giác mình tôn nghiêm đã không còn sót lại chút gì, còn nói gì con nhà giàu, môn việt thị tộc đây. Hiện tại hắn chỉ có thể thả xuống tư thái, mặt dạn mày dày cầu xin Bạch Nguyệt Quang ban thưởng hắn một bữa cơm ăn. "Ta đang bị giam áp trong khoảng thời gian này, thật là một bữa cơm no đều không có nên qua. Ta hiện tại thật sự là quá đói, với lại ta trên thân cũng không có tiền. Ta thật đã đói bụng đến không được." Nghĩ đến những thứ này, Quách Bạch trong lòng liền dâng lên một cỗ khó mà ức chế lửa giận, hắn nắm thật chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệch. Hắn nhớ lại lần trước Đỗ Đảo vì định bợ Trần Doãn Thần mà mời hắn ăn cơm sự tình, kia cơ hồ tiêu hết mình tất cả tích xúc. "Ta trên thân tiền đều bị Trần Doãn Thần cái kia hèn hạ vô sỉ xuất sinh dùng đủ loại âm hiểm xảo trá thủ đoạn cho lừa gạt đi, ta hiện tại thật là nghèo rất mồng tơi. Đừng bảo là ăn một phần phong phú đóng mã cơm, ta hiện tại liền ngay cả mua một cái bánh bao tiền đều không có. Ngoa tạo, thảm như vậy a?" Bạch Nguyệt Quang trên mặt lộ ra cực kỳ khiếp sợ biểu tình, nhìn về phía Quách Bạch ánh mắt bên trong còn kèm theo một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. Kỳ thực ở đấy lòng hắn, đối với Trần Doãn Thần cùng Quách Bạch đều có mang thật sâu chán ghét chi tình. "Kia, Quách thiếu gia, vậy chúng ta đi thôi, ta mời ngươi ăn cơm." Quách Bạch nhẹ gật đầu, liền đi theo Bạch Nguyệt Quang sau lưng, cùng nhau đi tới tiệm cơm. Vài ngày sau, giữa kỳ kiểm tra giống như một tòa nặng nghề đại sơn, bất ngờ tới. Châu Trạch Vũ gấp đến độ giống như kiến trên chảo nóng, tại trong túc xá càng không ngừng đi qua đi lại, lộ ra nôn nóng bất an. Trần Doãn Thần cùng Tiền Tu có thể đều là trọng sinh giả, bọn hắn đối với đại học phương pháp học tập tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Mà Châu Trạch Vũ lại khác biệt, hắn lên lớp thời điểm nghe lão sư giảng bài liền như là tại trong mây mù tìm tòi, hoàn toàn không nghĩ ra, sau khi tan học cũng không nhìn khóa kiện cùng giáo trình, chỉ là ôm lấy sách vở ngơ ngác nhìn. Cái này đáng ghét lão sư, hạ cái thứ hai liền muốn tiến hành giữa kỳ kiểm tra, hắn đến bây giờ mới quẹt địa điểm thi, hôm nay đã tuần lễ năm, cũng chỉ còn lại có ngắn ngủi 3 ngày thời gian. Ta liền xem như liều mạng đi quổng, cũng lưng sẽ không nhiều như vậy nội dung, a ta nên làm cái gì? Đây thật là quá làm cho người ta nhức đầu. Châu Trạch Vũ một bên nói một mình, một bên càng không ngừng gãi đầu, khắp khuôn mặt là sầu lo. Trần Doãn Thần trên mặt lộ ra một bộ không thèm để ý chút nào, chẳng hề để ý bộ dáng, tựa hồ đối với tất cả đều lộ ra như vậy là nhạt. Hắn chậm rãi nói, dù sao, chúng ta bài chuyên ngành lại không phải toàn đều chất thành một đống tiến hành kiểm tra, giữa bọn chúng còn cách mấy ngày đây. Cách mấy ngày? Châu Trạch Vũ nghe nói như thế, cả người đều giống như bị điện giật đánh đồng dạng, trong nháy mắt trở nên chết lặng lên. Hắn có nghiêm trọng kiểm tra sợ hai chứng, đừng nói là cách mấy ngày, liền xem như cách một tuần lễ, hắn cũng biết cảm thấy tâm hoảng ý loạn, lo nghĩ bất an. "Ai, xem ra học kỳ sau ta muốn chủ tu." Lúc này, Trần Doãn Thần từ trên giường chậm rãi bò lên đến, hắn thuận theo hai tấm giường chiếu giữa kia chất gỗ cầu thang từng bước đi xuống, đi vào Châu Trạch Vũ trước mặt. "Không có khoa trương như vậy rồi. Thanh Bắc đại học hẳn là kiểm tra đến sẽ không quá nghiêm ngặt, ngươi nếu không làm tài liệu a?" "A?" Châu Trạch Vũ một mặt kinh ngạc nhìn Trần Doãn Thần, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. "Vậy nếu là bị bắt lại, đây không phải là xong đời sao?" Châu Trạch Vũ chau mày, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Trần Doãn Thần hơi nhíu lên lông mày, bắt đầu nghiêm túc suy tư lên. Chương 208, trước kia cái kia đại học quá hố. Chương 208, trước kia cái kia đại học quá hố. Hắn hồi tưởng lại ở kiếp trước mình đọc trường đại học giờ đủ loại tình cảnh, những lao sư kia vì người lợi ích, thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào, làm lấy hết đủ loại thất đức sự tình. Ví dụ như, bọn hắn chỉ cho học sinh quẹt 40 điểm địa điểm thi, mà còn lại 20 phần, nếu như ngươi muốn có được nói, vậy ngươi nhất định phải mang theo 500 khối tiền đi hắn văn phòng đổi bài thi. Còn có, tại giám thị thời điểm, bọn hắn đặc biệt nghiêm ngặt, chỉ cần có chút một điểm gió thổi cỏ lay, đám kia lão sư tựa như là khiếu giác linh mẫn cầu một dạng, nhanh chóng đi đến bên cạnh ngươi. Nhưng nếu như ngươi sớm cho bọn hắn thượng cùng một chút chỗ tốt, bọn hắn liền sẽ hoàn toàn đem ngươi coi như không khí một dạng, đối với ngươi làm như không thấy, tùy ý ngươi ở trên trường thi muốn làm gì thì làm. Trần Doãn Thần suy nghĩ giống như thủy triều không ngừng tuôn ra quay về Thanh Bắc Đại học, hắn tinh tế hồi tưởng đến, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, Thanh Bắc Đại học cùng hắn ở kiếp trước sở đọc cái kia cũ nát không chịu nổi trường đại học so sánh, có lẽ vẫn là tốt hơn một chút, dù sao cái kia trường đại học đơn giản đó là một cái lấy kiếm tiền làm mục đích địa phương. Về sau, trường học tiến hành chuyên thăng vốn quá trình bên trong, bởi vì kinh phí hoạt động thiếu nghiêm trọng, vậy mà làm ra làm cho người liễu lưỡi cử động. Bọn hắn cho đã tốt nghiệp học sinh dần dần gọi điện thoại, yêu cầu mỗi người quyên tặng 1 vạn khối tiền, cũng hứa hẹn chờ trường học chuyên thăng vốn sau khi thành công, sẽ đem bọn hắn trường đại học bằng cấp toàn bộ thay đổi làm gốc khoa. Nhưng mà, sự tình kết quả nhưng lại làm kẻ khác thất vọng vô cùng. Trường học mặc dù thành công thăng làm chính quy, nhưng này chút góp tiền trường đại học sinh lại giống như bị ném vứt bỏ trong góc giống như phế vật, bị trường học vô tình quên sạch sành sanh, ném vào trong thùng rác. Càng quá phận là, về sau trường học vậy mà trực tiếp phủ nhận những cái kia trường đại học sinh là bọn hắn học sinh. Lại về sau, đến kỷ niệm ngày thành lập trường thời điểm, cái này rách nát trường học lại một lần sử dụng ra đồng dạng thủ đoạn. Cho mỗi người đều đánh một trận điện thoại, nhất là Trần Doãn Thần, bọn hắn biết rõ Trần Doãn Thần bây giờ tại sự nghiệp bên trên đã rất có thành tựu, liền để Trần Doãn Thần làm gương mẫu, quên cái 20 bạn. Nhưng Trần Doãn Thần như thế nào lại dễ dàng như thế bị lừa đâu? Hắn đang đi học thời điểm, liền từng suýt nữa bị cái này trường học hại cực kỳ thảm, nhất là tại kiểm tra tiếng Anh cấp 4 thời điểm, trường học còn dùng câu cá chấp pháp thủ đoạn. Về sau, đang xây trường học 40 đầy năm thời khắc, đám học sinh góp 4-5.000 bạn, nhưng cuối cùng lại chỉ đổi đến một khối không chút nào thu hút tảng đá vụ. Chuyện này sau khi phát sinh, Vân Đỉnh liền không còn có cho cái kia cao giáo phát qua một phân tiền. Trần Doãn Thần hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, đưa ánh mắt về phía Châu Trạch Vũ. Hắn ánh mắt bên trong để lộ ra một tia suy tư thần sắc. Người suy nghĩ thật kỹ, những lao sư kia khẳng định sẽ vào chức là chủ cho rằng, đến Thanh Bắc Đại học đọc sách đều là học tập phi thường ưu tú học bá, bọn hắn tuyệt đối không có gian lận loại hành vi này. Cho nên lão sư giám khảo vừa tiến vào trường thi, liền sẽ rất tùy ý tìm ghế ngồi xuống, sau đó bắt đầu nghỉ ngơi. Châu Trạch Vũ nghe Trần Doãn Thần nói, lông mày chăm chú nhăn lại, trên mặt lộ ra nghi hoặc không hiểu biểu tình. Vậy vạn nhất giám thị là học sinh không phải lao sư đây? Không có khả năng. Trần Doãn Thần không chút do dự khoát khoát tay, phủ định Châu Trạch Vũ thuyết pháp. Làm như vậy thật rất dễ dàng sinh sôi mục nát ta, ngươi ngẫm lại xem, tại phán bài thì đăng ký điểm số thời điểm, còn muốn chuyên môn tìm nghiên cứu sinh tới làm những chuyện này, vậy tại sao không tìm sinh viên chưa tốt nghiệp đây? Trần Doãn Thần hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói, nếu là tìm chính quy, nếu hai chúng ta nhận thức nói, ta nhìn thấy ngươi bài thi thất bại, ta khẳng định sẽ lặng lẽ cho ngươi sửa lại điểm số, để ngươi đạt tiêu chuẩn. Thế nhưng là những lao sư này bình thường đều tương đối bận rộn, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy chi tiết, cho nên dứt khoát liền tìm từ bên ngoài trường học thi vào đến nghiên cứu sinh. Hồi tưởng lại ở kiếp trước mình sở đọc cái kia cũ nát không chịu nổi trường đại học, rất nhiều tình huống đều là như thế. Ở nơi đó, có chút quan hệ không tốt người, sẽ cố ý đem ngươi đạt tiêu chuẩn quyển đổi thành thất bại, dùng cái này đến làm khó dễ ngươi. Châu Trạch Vũ nghe xong Trần Doãn Thần những lời này, nội tâm mặc dù không giống vừa rồi như thế táo bạo bất an, nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, trong lòng âm thầm lo lắng nói: vạn nhất bị phát hiện nhưng làm sao bây giờ đây? Bất quá, ổn định lại tâm thần suy nghĩ kỹ một chút, cho dù thật bị phát hiện, kia thì phải làm thế nào đây đây? Cùng lắm thì đó là sang năm một lần nữa sửa đọc một lần, đây đã coi như là bết bát nhất kết quả. Dù sao nếu là mình kiểm tra không thể thông qua, kia sang năm khẳng định cũng là đến trùng tu nha. Chi bằng lớn mật buông tay đánh cược một lần, nói không chừng thật có thể xuất hiện kỳ tích, tựa như xe đạp biến thành mô tô một dạng. Châu Trạch Vũ hít sâu một hơi, nỗ lực để mình cảm xúc bình phục lại. Tốt, ta muốn bắt đầu trích ra địa điểm thì, đem bọn nó đều dần dần biết đến một tấm A4 trên giấy. Châu Trạch Vũ nói đến, liền vừa ngồi vào trên ghế, cấp tốc lấy ra một tờ A4 giấy, chuẩn bị động thủ viết lên. Nhưng mà hắn đây một động tác lại bị Trần Doãn Thần kịp thời ngăn lại. Lao Châu, đừng như vậy làm nha. Ngươi như thế cẩn thận biết, vạn nhất đến lúc bởi vì một ít nguyên nhân thấy không rõ lắm làm cái gì đây. Châu Trạch Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Trần Doãn Thần, không hiểu hỏi. Vậy ta phải nên làm như thế nào đây? Trần Doãn Thần mỉm cười, kiên nhẫn giải thích. Ngươi trước tiên có thể sử dụng VDS đem những này chi thức điểm đều chỉnh lý tốt, đem biểu chữ vừa khi thu nhỏ một chút, sau đó lại đi tiệm in đem bọn nó in ra, sau đó mang về nhà bên trong. Tiếp theo, dùng rộng băng dính đem in ra chi thức điểm cẩn thận dính tốt, lại dùng cây kéo đem bọn nó cắt may thành phù hợp kích cỡ, thả vào trong nước ngâm một hồi. Chờ thêm sau một khoảng thời gian, ngươi lại đem giấy cạo sạch sẽ, những kiến thức kia điểm liền sẽ lưu tại rộng băng dính bên trên, cuối cùng ngươi lại đem rộng băng dính dán tại trường thi trên mặt bản là có thể. Châu Trạch Vũ nghe nói Trần Doãn Thần lời nói này, cả người đều bị chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm, hắn hoàn toàn không cách nào tin tưởng, tại mình trong ấn tượng một mực là thành tích học tập đặc biệt ưu tú Trần Doãn Thần, vậy mà lại có dạng này cử động, vậy mà lại nghĩ đến gian lận loại phương pháp này. Ngoa tạo, lão Trần, ngươi thủ đoạn này thật là đủ sâu a. Trần Doãn Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ Châu Trạch Vũ bả vai, ngữ khí bình thản nói: ngươi nhanh làm a. Ân. Châu Trạch Vũ nhẹ gật đầu, lập tức cấp tốc mở ra laptop, lại đem sách vở lật ra, sau đó hết sức chăm chú đem lão sư nói muốn kiểm tra tri thức điểm từng cái chỉnh lý đến VDS bên trên, đồng thời nghiêm túc cẩn thận lập cách thức. Châu Trạch Vũ liền bận rộn như vậy gần một tiếng, mới rốt cục đem tất cả mọi chuyện đều xử lý hợp lý. Ngay sau đó, hắn cho Diêu Minh gọi một cú điện thoại, hai người ước định tại lầu trọ phụ cận tiệm in chạm mặt. Lúc này Diêu Minh cũng cùng Châu Trạch Vũ một dạng, đối mặt với kia một đống lớn bài chuyên ngành tri thức điểm, cảm thấy 10 phần đau đầu. Những kiến thức kia điểm dưới cái nhìn của nàng, liền như là tối nghĩa khó hiểu thiên thư đồng dạng, để nàng cảm thấy vô cùng cái nhiễu. Nàng âm thầm hối tiếc không thôi, trong lòng suy nghĩ sớm biết liền không chuyển chuyên nghiệp. Châu Trạch Vũ ở trong điện thoại cảm xúc kích động nói: "Lão bà, ngươi bây giờ liền đi Phương Phương Đồ Văn nhanh ấn trung tâm cửa ra vào chờ ta." Điện thoại bên kia truyền đến Diêu Minh ôn nhu đáp lại: "Tốt." Châu Trạch Vũ sau khi cúp điện thoại, nghiêng đầu lại, nhìn Trần Doãn Thần nói: "Lão Trần, ta gấp đi trước. Chờ ta trở lại, hai chúng ta đi xem phòng ốc, ta chuẩn bị cùng ngươi ở cùng một chỗ." Chương 209, kiểm tra gian lận sự tình bị Quách Bạch nghe thấy được. Chương 209, kiểm tra gian lận sự tình bị Quách Bạch nghe thấy được. Trần Doãn Thần trên mặt hiện ra một vẻ xấu hổ thân sắc, hắn hơi cúi đầu xuống, có chút thẹn thùng nói: "Ta sau khi tốt nghiệp đại học liền sẽ quay về Giang Đô, nhà kia cũng chỉ là tạm thời ở lại một đoạn thời gian mà thôi." Châu Trạch Vũ nghe được Trần Doãn Thần nói, trên mặt lộ ra lý giải nụ cười, hắn khe khẽ lắc đầu. Nào có cái gì quan hệ, đây đều không phải là chuyện. Nói xong, Châu Trạch Vũ liền quay người rời đi phòng ngủ. Trần Doãn Thần nhìn Châu Trạch Vũ rời đi bóng lưng, bất đắc dĩ thở dài, hắn hiện tại còn đang vì như thế nào đuổi đi Ngô gia gì sự tình mà phiền não không thôi, không nghĩ đến Châu Trạch Vũ lại muốn cùng hắn ở cùng một chỗ, đây nhường hắn cảm thấy có chút đau đầu cùng cái nhiễu. Đúng lúc này, Trần Doãn Thần dư quang đống nhiên thoáng nhìn Châu Trạch Vũ rơi vào trên mặt bàn điện thoại, hắn vội vàng bước nhanh đi tới cửa, hô to, "Lão Châu, ngươi điện thoại không có cầm." Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, trong hành lang đã không thấy Châu Trạch Vũ thân ảnh. Trần Doãn Thần bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải trở lại Châu Trạch Vũ bên cạnh bàn, cầm điện thoại di động lên. Sau đó, Trần Doãn Thần đi ra cửa. Tại Phương Phương Đồ Văn nhanh nhấn trung tâm, lúc này cũng không phải là mùa tốt nghiệp, cho nên tiệm in sinh ý cũng không phải là rất bận rộn, chỉ có ngẫu nhiên mấy cái tới đóng dấu học tập tư liệu học sinh. Diêu Minh nhìn đang đánh ấn chi thức điểm máy đánh chữ, tâm lý cảm thấy 10 phần hoảng loạn, nàng tâm tình liền như là đài này máy đánh chữ một dạng, bị kia bực bội đóng dấu âm thanh chăm chú bao quanh, để nàng cảm thấy vô cùng lo nghĩ cùng bất an. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng mang theo lo lắng ánh mắt nhìn Châu Trạch Vũ. "Lão công, làm như vậy bị bắt được nói sẽ có hay không có sự tình a?" Châu Trạch Vũ giờ phút này nội tâm kỳ thực cũng như thăm dò con thỏ đồng dạng, bối rối không thôi, nhưng hắn cực lực để mình biểu hiện được giống như một cái chân chính có đảm đương nam tử hán. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Không có việc gì, rất tín chỉ muốn một lần nữa, kiểm tra gian lận bị bắt lại cũng muốn chủ tu. Dù sao không quản như thế nào, cuối cùng kết cục đều không khác mấy à, còn không bằng bảo hiểm đang thi bên trong gian lận đâu, nói không chừng liệu một phen, môn này bài chuyên ngành thật đúng là có thể may mắn thông qua đây." Diêu Minh nhẹ nhàng cắn môi, kia run nhẹ nhẹ bờ môi phảng phất đang kể ra lấy nàng nội tâm sợ hãi cùng lo lắng. "Lão công, ta thật sự là không dám đem tri thức điểm dán tại trên mặt bàn, dạng này mục tiêu cũng quá rõ ràng đi, vạn nhất bị lão sư giám khảo phát hiện, vậy ta coi như thật thảm rồi nha." Châu Trạch Vũ đi nhanh lên tiến lên, ôn nhu đem Diêu Minh ôm vào lòng, nhẹ giọng an ủi: "Không có việc gì à, lão Trần không phải đã nói sao, lão sư giám khảo vừa tiến vào trường thi liền sẽ tìm băng ghế ngồi xuống, căn bản sẽ không lưu ý đến ngươi cái bàn nha." Diêu Minh vẫn như cũ cúi đầu, trên nét mặt tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. "Thế nhưng là, ta vẫn là cảm thấy rất sợ hãi nha." Châu Trạch Vũ nhìn trước mắt cái này thẹn thùng động lòng người Diêu Minh, trong lòng không khỏi dâng lên một tia liên ái chi tình, trên mặt cũng lộ ra một tia cười xấu xa. "Lão bà, nếu không ngươi đem đáp án dán tại ngươi trên đùi à, ngươi xuyên đồ váy, chép đáp án thời điểm, đem váy vén lên là có thể nha. Ngươi là nữ hài từ sao, liền tính lão sư giám khảo phát hiện, hắn cũng sẽ không tùy tiện đi cắt ngươi váy nha, ngươi cứ yên tâm tốt nha." Diêu Minh nghe được Châu Trạch Vũ nói, trong nháy mắt đỏ bừng mặt, trực tiếp nâng tay lên, dùng hết toàn lực cho Châu Trạch Vũ một cái trùng điệp đôi bàn tay trắng như phấn. Nàng ánh mắt bên trong đã có tức giận, lại có một tia ngượng ngùng, gắt giọng nói: "Ngươi thật sự là quá biến thái. Bây giờ thời tiết lạnh như vậy, ngươi còn để ta mặc váy, ngươi nghĩ như thế nào? Với lại, tại như vậy nghiêm túc trong trường thi, ta nếu là vén quần lên, bạn nhất không cẩn thận lộ hàng nhưng làm sao bây giờ nha? Kia cỡ nào xấu hổ nha." Châu Trạch Vũ đối với Diêu Minh đôi bàn tay trắng như phấn tựa hồ không thèm để ý chút nào, trên mặt vẫn như cũ treo kia để người vừa yêu vừa hận cười xấu xa. Hắn không nhanh không chậm nói: "Ngươi có thể xuyên cái màu đen an toàn quần sao? Dạng này cũng không cần lo lắng lộ hàng vấn đề rồi. Thật nhăm chán." Diêu Minh vừa tức vừa buồn bực cho Châu Trạch Vũ một cái đôi bàn tay trắng như phấn, sau đó liền nghiêng đầu đi, lại không phản ứng hắn. Mà đúng lúc này, một màn này vừa lúc bị tới lấy tuyên truyền áp phích Quách Bạch nhìn thấy, hắn khoẹt miệng không tự chủ được hiện ra một vẻ tà ác đủ cười. Cái kia song hẹp dài con mắt hơi nheo lại, bên trong lóe ra xảo trá hào quang. Hắn nhìn Châu Trạch Vũ, trong lòng âm thầm đắc ý muốn. "Châu Trạch Vũ, ai Châu Trạch Vũ, nguyên lai ngươi muốn thi thử gian lận nhà, ha ha. Đã dạng này, vậy cũng đừng trách ta ở trên trường thi vạch trần ngươi." Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt lại chuyển hướng Diêu Minh, khóe miệng nâng lên một vẻ khinh miệt đủ cười, tiếp tục ở trong lòng nói: "Người thiện nhân này, ưa thích ai không tốt, không phải ưa thích Châu Trạch Vũ. Đã ngươi muốn đem đáp án giấu đến trong quần, đến lúc đó, lão sư soát người thời điểm, ngươi cũng không nên đỏ mặt nha." Vừa nghĩ tới Châu Trạch Vũ cùng Diêu Minh bị lão sư phát hiện kiểm tra gian lận giờ kia quấn bách bộ dáng, hắn liền không nhịn được đắc ý cười lên, phản phất đã thấy một màn kia phân cảnh. Vào lúc này, Quách Bạch cẩn thận từng ly từng tí trái phải nhìn quanh lấy, hắn ánh mắt cẩn thận quét mắt bốn phía tình huống, lại duy trì có không có sau này nhìn một chút. Ngay sau đó, hắn liền cấp tốc xoay người sang chỗ khác, dứt khoát quyết nhiên rời đi nơi này. Hắn tâm lý rất rõ ràng, mình cũng không thể để Châu Trạch Vũ phát hiện hắn đã nghe trộm được bọn hắn đối thoại. Mà cùng lúc đó, Trần Doãn Thần đang lặng lặng đứng tại Quách Bạch sau lưng. Nhìn thấy Quách Bạch rời đi bóng lưng, Trần Doãn Thần lông mày không tự chủ được cau lên đến, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Châu Trạch Vũ gia hỏa này cũng thật sự là, âm thanh to đến đơn giản không hợp thói thường, làm loại này lén lút sự tình, còn lớn tiếng như thế ồn ào, chẳng lẽ hắn liền thật không sợ bị người khác nghe được sao? Chờ Quách Bạch sau khi đi xa, Trần Doãn Thần lúc này mới bước đến trầm ổn nhịp bước đi vào Phương Vui Đồ Văn nhanh ấn trung tâm. Không đợi Châu Trạch Vũ đến kịp mở miệng nói chuyện, Trần Doãn Thần liền đã vượt lên trước một bước nói: "Lão Châu, ngươi mới vừa rồi cùng ngươi nàng dâu nói chuyện phiếm nội dung, bị Quách Bạch cho nghe thấy được." "Không thể nào." Châu Trạch Vũ nghe nói lời ấy, con mắt trừng to đại, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Nguyên bản cái kia vừa mới dấy lên một tia ngọn lửa hy vọng, giờ phút này phảng phất bị một chậu nước lạnh vô tình tưới tắt, cả người hắn trong nháy mắt cảm thấy vô cùng thất lạc cùng bại. "Ngoa tào, Quách Bạch cái kia tiểu nhân hèn hạ, nếu là hắn đem chuyện này nói cho lão sư, vậy ta đây 4 năm coi như thảm rồi à, khẳng định sẽ bị đặc thủ chiếu cố." Trần Doãn Thần nhíu mày, nguyên bản hắn còn muốn cờ trách Châu Trạch Vũ vài câu, trách hắn tại bên ngoài lớn tiếng như thế đàm luận loại chuyện này. Nhưng nghĩ lại, vẫn là thôi đi, loại này nói một khi nói ra miệng, rất có thể sẽ tổn thương đến lẫn nhau giữa tình cảm, chi bằng không nói cho thỏa đáng. Ngươi được làm tốt hai tay chuẩn bị à, hắn hiện tại đã biết ngươi đem địa điểm thi dán tại trên bàn học. Châu Trạch Vũ ánh mắt lần nữa chuyển hướng Diêu Manh, hắn ánh mắt bên trong toát ra một tia bất đắc dĩ cùng lo lắng. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Châu Trạch Vũ sao có thể làm ra dạng này sự tình đến, để mình lao bà cắt váy chép đáp án, đây nếu là vạn nhất lộ hàng, vậy coi như thật tiện nghi người khác. Ngày mai, con hàng này khẳng định sẽ trước mặt mọi người vạch trần ngươi, đánh ngươi một cái trở tay không kịp. Hắn hiện tại chắc chắn sẽ không nói cho lao sư, sợ đến lúc đó lao sư tìm ngươi nói chuyện, ngươi không thừa nhận, cuối cùng xấu hổ nhưng chính là chính hắn. Chương 210, Quách Bạch chuẩn bị dẹp xong, không đánh chết ngươi, còn không đánh chết ngươi nàng dâu. Chương 210, Quách Bạch chuẩn bị dẹp xong, không đánh chết ngươi, còn không đánh chết ngươi nàng dâu. Nghe Trần Doãn Thần nói, Châu Trạch Vũ rơi vào trầm tư. Sau một lát, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nói: "Được rồi, đã đều đã dạng này, vậy liền tương kế tiểu kế a." Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến thứ hai. Tại trong hai ngày này, Quách Bạch tâm tình đơn giản có thể dùng thoải mái lật trời để hình dung. Hắn tự cho là Châu Trạch Vũ cũng không biết hắn đã biết rồi chuyện này, cho nên hắn hiện tại liền đợi đến ở trên trường thi một khắc này, cho Châu Trạch Vũ một cái nặng nề đả kích, nhường hắn trước mặt mọi người xấu mặt. Bởi vậy, trong hai ngày này, Quách Bạch không quản làm chuyện gì đều đặc biệt có nhiệt tình, phảng phất toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Rất nhanh, lần lượt có học sinh đi vào trường thi. Quách Bạch là cái thứ nhất đến, hắn nên ngang đi vào trường thi, đem túi sách tùy ý đặt ở cái ghế đằng sau treo, sau đó tùy tiện ngồi tại trước bàn, một cái tay càng không ngừng chuyển động bút chỉ. Một cái tay khác nhàn nhã gõ lên mặt bàn, tựa như một cái chờ đợi con mồi đi tới manh thú một dạng, tràn đầy công kích tính cùng kiên nhẫn, im lặng chờ đợi con mồi xuất hiện. Chẳng được bao lâu, Quách Bạch liền thấy Châu Trạch Vũ không nhanh không chậm đi vào trường thi. Mà đi theo Châu Trạch Vũ bên cạnh Diêu Manh, thân mang một bộ màu đen liên y váy dài, lộ ra vô cùng làm người khác chú ý nhìn thấy một màn này, Quách Bạch khỏe miệng không khỏi nâng lên một vẻ không dễ dàng phát giác nụ cười, hắn trong lòng mừng thầm, nghĩ thầm, Diêu Manh khẳng định là đem đáp án dán tại nàng kia thon cao thẳng tắp trên chân đẹp, nàng xuyên váy dài hoàn toàn chính là vì che giấu hai mắt người. Giữa lúc Quách Bạch đắm chìm trong mình đắc ý bên trong thì, một trận đột ngột điện thoại tiếng chuông đột nhiên vang lên. Quách Bạch theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trên màn hình điện thoại di động biểu hiện ra một cái số xa lạ. Hắn không chút do dự, cấp tốc nhấn xuống nút trả lời. "Uy, là Quách Bạch sao?" Quách Bạch vô ý thức dùng tay che điện thoại, sợ bị người khác nghe được trong điện thoại nội dung. "Đúng nha, xin hỏi ngươi là vị nào?" Đầu bên kia điện thoại người tựa hồ cũng không sốt ruột, không nhanh không chậm nói: "Ta là Thanh Bắc Đại học tin tức chỗ lão sư. Ngươi hôm trước đưa tới áp phích màu sắc không đúng. Ta đã cùng Phương Phương Đồ Văn nhanh ấn trung tâm lão bản câu thông tốt, nàng sẽ sử dụng chuyên nghiệp phần mềm tiến hành màu sắc chỉnh lý." Nghe được những lời này, Quách Bạch trên mặt lập tức lộ ra vô cùng xấu hổ thân sắc, hắn trái tim phảng phất bị một cái vô hình kết gấp nắm chặt. Bởi vì bây giờ cách kiểm tra bắt đầu còn có trọn vẹn nửa giờ thời gian. "Lão sư, ta bây giờ tại kiểm tra đây. Nếu không như vậy đi, chờ ta thi xong, ta đến tin tức trô đi một chuyến." Quách Bạch bất đắc dĩ nói ra, âm thanh bên trong tràn đầy quẫn bách cùng bất an. Điện thoại bên kia, đối phương không có chút nào cho Quách Bạch nói chuyện cơ hội, trực tiếp cắt ngang hắn lời nói. "Ta bây giờ đang ở các ngươi trường thi vị trí tòa nhà này dưới lầu đâu, ngươi tranh thủ thời gian xuống đây đi, ta đem lần trước áp phích cho ngươi, ngươi chờ chút thi xong cầm lấy áp phích trực tiếp đi Phương Phương Đồ Văn nhanh ấn trung tâm là được rồi." Quách Bạch nghe những lời này, nội tâm dâng lên một trận bất đắc dĩ cùng ảo não. Hắn chăm chú cắn răng, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, mình lần trước liền đã đắc tội học sinh hội phó chủ tịch Lưu Tiến, nếu không phải là bởi vì hội chủ tịch sinh viên Đinh Mánh là hắn biểu thị phu, chỉ sợ mình sớm đã bị học sinh hội khai trừ. Mà bây giờ, vì có thể tại học sinh trong hội có chỗ phát triển, cuối cùng lên làm hội chủ tịch sinh viên, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn chịu đủ. "Tốt, lão sư, ta lập tức liền đến." Nói xong, Quách Bạch để tay xuống bên trong chi kia còn tại không ngừng chuyển động bút chỉ, chậm rãi đứng dậy, rời đi chỗ ngồi. Hắn nhịp bước lộ ra có chút nặng nề, phảng phất mỗi một bước đều mang gánh nặng ngàn cân. Sau đó, hắn đi thẳng ra khỏi phòng học. Ngay tại Quách Bạch rời đi phòng học trong chốc ngắn này, Trần Doãn Thần vừa vặn đi vào phòng học. Nhìn thấy Quách Bạch đã rời đi, Trần Doãn Thần cười giảo hoặc cười, nhanh chóng từ trong túi móc ra một phần nhỏ chép, động tác nhanh nhẹn bỏ vào Quách Bạch trong ngăn kéo. Làm xong đây hết thảy về sau, Trần Doãn Thần không chút hoang mang ngồi đến mình trên chỗ ngồi, trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc. Quách Bạch lòng như lửa đốt vội vàng mà xuống lầu. Hắn một bên đi, một bên càng không ngừng nhìn quanh, hy vọng có thể mau chóng tìm tới tin tức chỗ lão sư. Nhưng mà, coi hắn đuổi tới dưới lầu thì cũng không có phát hiện tin tức chỗ lão sư thân ảnh. Quách Bạch tâm lý không khỏi dâng lên một trận thất lạc. Thế là, hắn cầm điện thoại di động lên, gọi lại, thế nhưng, lúc này trong điện thoại lại truyền đến thanh âm nhắc nhở. "Thật xin lỗi, ngươi sở gọi điện thoại đang tại trò chuyện bên trong." Quách Bạch ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn trên màn hình điện thoại di động nhắc nhở ngữ, trên mặt lộ ra vô cùng ảo não thân sắc. Hắn lòng như lửa đốt nhìn xung quanh, trên mặt viết đầy lo lắng cùng bất an, đồng thời vừa khẩn trương nhìn trên điện thoại di động biểu hiện thời gian, phát hiện khoảng cách kiểm tra bắt đầu bèn bèn chỉ còn lại có 20 phút. Tại đây khẩn yếu quan đầu, hắn lần nữa bấm cú điện thoại kia. Nhưng mà, kết quả lại như cũng không có bất kỳ cái gì cải biến. "Thật xin lỗi, ngươi sở gọi điện thoại đang tại trò chuyện bên trong." Kia băng lanh thanh âm nhắc nhở, giống như búa tạ đồng dạng đánh tại hắn trong lòng. Hắn cắn răng, trong lòng âm thầm thề, lại gọi cái cuối cùng điện thoại, nếu như hay là tại trò chuyện bên trong, vậy hắn liền triệt để từ bỏ, trực tiếp quay đầu trở về phòng học đi đi. Thế là, hắn hít sâu một hơi, mang theo một tia hy vọng cuối cùng, lại một lần bấm cú điện thoại kia dây số. Nhưng lần này, trong điện thoại truyền đến lại là càng thêm làm người tuyệt vọng âm thanh. Ngươi sở gọi điện thoại máy đã đóng. Mấy chữ này giống như sấm sét giữa trời quang, nhường hắn cả người đều ngây mẩn cả người. Hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong lòng tràn đầy bị lừa gạt cùng đùa bỡn, phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Qua một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, bất đắc dĩ quay người, bước đến nặng nề nhịp bước hướng trường thi chạy tới. Hắn chạy nhanh chóng, phản phất sau lưng có gì có thể sợ đồ vật đang truy đuổi hắn đồng dạng. Trong chốc lát, hắn liền thở hồng hộc trở lại trường thi, ánh mắt bên trong tràn đầy mỏi mệt. Báo cáo. Lão sư giám khảo ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác trách cứ. Mau vào đi. Quách Bạch nhẹ gật đầu, như chút được gánh nặng trở lại mình trên chỗ ngồi. Lúc này, hắn còn chưa kịp bình phục hô hấp, kiểm tra tiếng chuông liền bỗng nhiên vang lên. Lão sư giám khảo bắt đầu đều đâu vào đấy phân phát bài thi. Hắn cũng chỉ đành tranh thủ thời gian mở ra bút túi, lấy ra màu đen bút eo, điều chỉnh tốt mình trạng thái, chuẩn bị bắt đầu bài thi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền lấy đến bài thi, nhìn kia lít nha lít nhít văn tự cùng đề mục, hắn trong lòng dâng lên một trận phức tạp cảm xúc. Ngay tại Quách Bạch vừa mới chuẩn bị nâng bút viết thời điểm, hắn trong đầu đột nhiên hiện lên một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình, cái kia chính là muốn báo cáo Châu Trạch Vũ cùng hắn nàng dâu Diêu Manh lần này trong cuộc thi gian lận hành vi. Lúc này, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt chuẩn xác không sai lầm rơi vào tới gần cửa sổ Diêu Manh trên thân. Chỉ thấy Diêu Manh thần sắc khẩn trương, nắm thật chặt mình bẫy, phảng phất đang ẩn giấu đi bí mật gì. Nhìn thấy một màn này, Quách Bạch trên mặt không tự chủ được hiện ra một vẻ tà ác đủ cười, trong lòng âm thầm đắc ý nói, ha ha, đợi lát nữa ta nhất định phải làm cho toàn bộ đồng học đều nhìn thấy ngươi kia dối trá, xấu xí sắc mặt. Chương 211, trực tiếp báo cáo Châu Trạch Vũ kiểm tra gian lận, không nghĩ đến đánh mặt đến quá nhanh. Chương 211, trực tiếp báo cáo Châu Trạch Vũ kiểm tra gian lận, không nghĩ đến đánh mặt đến quá nhanh. Ta muốn để mọi người đều biết ngươi vì có thể thông qua kiểm tra, vậy mà sử dụng ra như thế ti tiện thủ đoạn. Sau đó, hắn ánh mắt vượt qua mấy cái đồng học, chuẩn xác rơi vào Châu Trạch Vũ trên thân. Lúc này Châu Trạch Vũ đang cúi đầu, tại bài thi bên trên càng không ngừng viết lấy. Mà Quách Bạch đây hàng loạt dị thường cử động, rất nhanh liền đưa tới lao sư giám khảo chú ý. Lao sư giám khảo phát giác được Quách Bạch không thích hợp, nhìn thấy trên mặt hắn kia kỳ quái nụ cười, còn tưởng rằng hắn là tinh thần xảy ra vấn đề đây. Thế là lao sư giám khảo bước đến trầm ổn nhịp bước, nhanh chóng hướng phía Quách Bạch đi tới. Người cười cái gì đây, không hảo hảo làm bài? Quách Bạch nghe được lao sư giám khảo nói, trên mặt nụ cười trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn chậm rãi từ trên ghế đứng lên đến, sau đó rắc giọng giống to, báo cáo lao sư, ta muốn báo cáo có người gian lận. Đây một tiếng gầm rú dường như sấm sét tại toàn bộ trong trường thi nổ vang. Trong nháy mắt, toàn bộ trường thi đồng học đều đồng loạt xoay đầu lại, ánh mắt đều tập trung tại Quách Bạch trên thân. Mà Quách Bạch dư quang thủy chung nhìn chằm chằm Châu Trạch Vũ, hắn rõ ràng xem đến Châu Trạch Vũ trên mặt kia thất kinh biểu tình, nhìn thấy Châu Trạch Vũ kia luôn cuống tay chân bộ dáng, hắn khỏe miệng không tự chủ liền nâng lên một vệ thắng lợi đủ cười. Lão sư giám khảo hơi nhíu lên lông mày, trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc. Điều đó không có khả năng à, chúng ta cái này chuyên nghiệp học sinh, trên cơ bản đều là từng cái thành thị tỉnh trạng nguyên hoặc là thành phố trạng nguyên a, làm sao lại xuất hiện gian lận loại chuyện này đây? Nhưng Quách Bạch lại xem thường, hắn cười lạnh một tiếng. Sau đó rôi ra ngón tay thẳng tắp chỉ hướng Châu Trạch Vũ bàn học. Lão sư, ngài nhìn, Châu Trạch Vũ đem đáp án đều dán tại trên bàn, ngài nếu là không tin, có thể tự mình đi xem xét một cái nha. Châu Trạch Vũ nghe được Quách Bạch nói, trong nháy mắt lên cơn giận dữ, hắn tuyệt đối không nghĩ đến con hàng này thật cùng Trần Doãn Thần nói một dạng, lại muốn đang thi thời điểm cho mình đến cái một kích chí mạng. Thế là, hắn bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía Quách Bạch giống lớn. Ngươi ngậm máu phun người, ta lúc nào đem đáp án dán tại trên bàn? Lúc này, lão sư giám khảo đã cất bước đi tới Châu Trạch Vũ bên bàn đọc sách bên cạnh. Hắn cầm lấy Châu Trạch Vũ bài thi, nhìn hồi lâu, lại phát hiện trên mặt bàn sạch sẽ, cái gì cũng không có. Lão sư giám khảo sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khó coi. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Quách Bạch nói: "Trên bàn của hắn cái gì cũng không có nha." A. Quách Bạch sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. "Không thể nào, ta hôm qua rõ ràng chính thai nghe được hắn nói, hắn muốn đem đáp án dán tại trên mặt bàn nha." Châu Trạch Vũ trong nháy mắt lên cơn giận dữ, cảm xúc kích động hướng phía Quách Bạch lớn tiếng gào thét: "Ngươi chính thai nghe ta nói, ngươi quả thực là tại nói hiệu nói vượng, ngươi đánh rắm. Hai chúng ta giữa một mực có không thể điều hòa mâu thuẫn, căn bản là không có khả năng có cái gì gặp nhau, càng không khả năng cùng một chỗ chơi, ngươi làm sao lại nghe được ta nói những lời kia đây? Ngươi đây thuần túy là tại từ không sinh có, ác ý vu ham ta. Ngươi." Quách Bạch bị Châu Trạch Vũ đây một phen kịch liệt ngôn từ hoán đến mặt đỏ tới mang tai, trong lúc nhất thời lại có chút nghẹn lời, hắn cảm giác mình tôn nghiêm nhận lấy cực lớn khiêu chiến, thế là hắn cũng không chút nào yếu thế giật ra giọng giống. "Tại Phương Phương đổ văn nhanh nhấn trung tâm, ta xác thực chính thai nghe thấy ngươi nói những lời kia. Ta nhưng không có nói dối. Nhưng mà..." Quách Bạch nói còn chưa kịp nói xong, liền bị lao sư giám khảo cắt đứt. "Tốt tốt, đừng nói nữa. Tất cả yên lặng cho ta xuống tới, nhanh kiểm tra a." Lao sư giám khảo dừng lại một giây đồng hồ, sau đó tức giận trừng mắt Quách Bạch nói: "Về sau những cái kia không có căn cứ, thư đầu ba não sự tình không nên tùy tiện nói lung tung. Ngươi dạng này sẽ ảnh hưởng những bạn học khác kiểm tra." Nói xong, lao sư giám khảo liền quay người hướng phía bục giảng phương hướng đi đến. Đây để Quách Bạch cảm thấy phi thường không thoải mái, nguyên bản hắn là mang theo một lời chính nghĩa muốn báo cáo Châu Trạch Vũ gian lận, không nghĩ đến không chỉ báo cáo không thành công, ngược lại để mình tại trước mặt mọi người đeo xấu, lâm vào vô cùng xấu hổ hoàn cảnh. Hắn hậm hực ngồi sau khi xuống tới, ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm Châu Trạch Vũ. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Châu Trạch Vũ quỷ quỷ túy túy từ trong tay áo lấy ra một tấm màu trắng tờ giấy. Nhìn thấy một màn này, Quách Bạch tâm lý lộn bộ một cái, trong nháy mắt lửa giận lại lần nữa xông lên đầu. Thế là, hắn không chút do dự lần nữa đứng dậy, chỉ vào Châu Trạch Vũ lớn tiếng báo cáo. "Báo cáo lão sư, Châu Trạch Vũ gian lận." Hắn lấy ra tờ giấy đến. Hắn con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Châu Trạch Vũ, chỉ thấy Châu Trạch Vũ thần sắc bối rối mà đưa tay bên trong tấm kiêm màu trắng tờ giấy cấp tốc ném xuống đất. Mà đây con ra, nhân chứng vật chứng giờ phút này đều vô cùng xác thực không thể nghi ngờ mà hiện lên tại trước mắt. Lão sư giám khảo vừa mới ngồi xuống không nhiều lắm một hồi, liền lại nghe được Quách Bạch báo cáo nói có người tại gian lận, đây nhường hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ cùng không kiên nhẫn. Thế là, hắn đứng dậy, bước đến hơi có vẻ nặng nề nhịp bước hướng Quách Bạch đi tới. Lão sư giám khảo một mặt nghiêm túc nhìn Quách Bạch, trong giọng nói mang theo một tia trách cứ nói: "Lão sư không phải vừa rồi đã nói với ngươi sao? Không có chứng cứ xác thực sự tình, ngươi không muốn tùy ý nói lung tung, càng không muốn bởi vì ngươi vô cớ báo cáo mà ảnh hưởng tới trường thi bình thường trật tự." Quách Bạch không chút nào xem thường, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó kiên định nói: "Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem." Nói xong, hắn liền dứt khoát quyết nhiên rời đi mình chỗ ngồi, nhanh chân hướng phía Châu Trạch Vũ phương hướng đi đến. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới Châu Trạch Vũ trước mặt. Giờ phút này, hắn mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Châu Trạch Vũ cặp kia màu trắng giày thể thao. "Rời đi a?" Châu Trạch Vũ ra vẻ hốt hoảng nói. "Cái gì rời đi, ta làm sao nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì nha?" Quách Bạch cười lạnh một tiếng. "Ta nói là ngươi chân, ngươi đem ngươi chân rời đi, chân ngươi bên dưới giẫm lên đó là đáp án." Châu Trạch Vũ cố ý biểu hiện ra một bộ cực độ hoảng loạn bộ dáng, lắp bắp nói: "Cái gì đáp án nha, ngươi đừng nói lung tung nha. Ta nhưng cho tới bây giờ không dối trá." Quách Bạch thấy thế, cũng không nghĩ nữa cùng Châu Trạch Vũ tốn nhiều miệng lưỡi, hắn trực tiếp ngồi xổm người xuống, đôi tay nắm chặt Châu Trạch Vũ giày thể thao, bắt đầu dùng sức nói dốc lên: "Ngươi đem đáp án ném tới bên trên, còn dùng chân dẫm lên, ta thế nhưng là đem đây hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng. Hôm nay, ta liền muốn để ngươi danh dự sạch không, thất bại thảm hại." Quách Bạch vừa nói, một bên sử dụng ra càng lớn khí lực. Châu Trạch Vũ liều mạng áp chế Quách Bạch động tác, ý đồ ngăn cản hắn, nhưng bất đắc dĩ Quách Bạch khí lực quá lớn, cuối cùng vẫn bị Quách Bạch cho đẩy ra. Chỉ thấy Quách Bạch từ Châu Trạch Vũ đế dậy lấy ra bốn tờ chính phản hai mặt đều viết chữ tờ giấy nhỏ, kia tờ giấy nhỏ bên trên chữ viết có thể thấy rõ ràng. Quách Bạch cẩn thận từng ly từng tí đem đây bốn tờ giấy cầm lấy đến, trịnh trọng kỳ sự giao cho lão sư giám khảo trong tay. "Lão sư, đây chính là Châu Trạch Vũ gian lận chứng cứ." Lão sư giám khảo tiếp nhận tờ giấy nhỏ, từ từ mở ra, coi hắn nhìn thấy kia bốn tờ trên tờ giấy phân biệt viết A, B, C, D bốn chữ mâu thì, trên mặt trong nháy mắt lộ ra một vẻ ý vị sâu xa đủ cười. Hắn nghiêng đầu lại, dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn Châu Trạch Vũ. "Giải thích một chút a." Châu Trạch Vũ ra vẻ khẩn trương nói. "Báo cáo lão sư, ta ôn tập đến không đủ đúng chỗ, ta lo lắng có chút để ta sẽ không biết, cho nên liền muốn bắt ưu, để lão thiên gia giúp ta lựa chọn đáp án." Quách Bạch nghe được Châu Trạch Vũ giải thích, trên mặt lộ ra một vẻ hung ác đủ cười, hắn trầm trọng nói: "Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn tại giảo biện. Tin hay không, lão sư sẽ đem ngươi đuổi ra trường thi." Nói xong, Quách Bạch còn hung tợn lườm Châu Trạch Vũ liếc nhìn, ánh mắt kia phảng phất muốn đem Châu Trạch Vũ ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Chương 212, lão sư giám khảo quá phiền, ngươi có thể hay không nói ít vài câu? Chương 212, lão sư giám khảo quá phiền, ngươi có thể hay không nói ít vài câu? Lão sư giám khảo nghe được Châu Trạch Vũ sau khi giải thích, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm, hắn giận không kềm được trực tiếp đem kia bốn tờ giấy hung hăng vùng tại Quách Bạch trên mặt. Kia mấy tờ giấy đầu tại Quách Bạch trên mặt tản ra, sau đó bay xuống trên mặt đất. "Ngươi thằng ngu này, chính ngươi trợn to hai mắt xem thật kỹ một chút đây là vật gì. Ngươi nếu là còn dám tại nơi này hồ ngôn loạn ngữ, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi đuổi ra trường thi, để ngươi vô pháp tham gia kiểm tra." Quách Bạch bị bất thình lình hất lên làm cho một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Hắn vội vàng túi người, luống cuống tay chân nhặt lên bên trên màu trắng tờ giấy, tập trung nhìn vào, phía trên rõ ràng viết A, B, C, D bốn chữ mẫu, đây nhường hắn trong nháy mắt thất kinh lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đây vậy mà không phải hắn sợ cho rằng đáp án, đây nhường hắn cảm thấy vô cùng bối rối cùng luống cuống. Quách Bạch tranh thủ thời gian ngẩng đầu, vội vàng hướng lão sư giám khảo giải thích: "Lão sư, ngươi nhất định phải tin tưởng ta a, hắn trong túi khẳng định cất giấu đáp án." Lão sư giám khảo một mặt không kiên nhẫn nhìn Quách Bạch, tức giận nói: "Hai người các ngươi giữa có phải hay không có cái gì thâm cừu đại hận a? Ngươi tại sao lại ở chỗ này giống một cái như chó điên, càng không ngừng cắn hắn đây?" Quách Bạch nghe được lão sư giám khảo nói như vậy, tâm lý càng cảm thấy khẩn trương cùng bối rối, hắn ánh mắt du ly bất định, đột nhiên, hắn dư quang thoáng nhìn mặc váy dài diêu manh. "Lão sư, ta tại Phương Phương Đồ Văn nhanh nhấn trung tâm ngẫu nhiên nghe được hắn cùng hắn nàng dâu nói, hai người bọn hắn kiểm tra ra lận." "Đúng." Quách Bạch nói đến, lại hốt hoảng chỉ hướng Diêu Minh. "Lão sư, Diêu Minh đó là hắn nàng dâu, Châu Trạch Vũ thằng ngu này cùng hắn nàng dâu nói, đem rau xào dán tại trên đùi, mặc vào váy, liền tính lão sư dám khảo hoài nghi ngươi, hắn cũng không dám tìm kiếm ngươi." Quách Bạch hơi dừng lại một giây về sau, nói tiếp: "Lão sư, ngài suy nghĩ kỹ một chút nhìn, hiện tại đều nhanh tháng 11 phần, đường phố đâu còn có nữ hài tử mặc váy nha. Ngài chẳng lẽ không cảm thấy được nàng cử chỉ rất khác thường sao?" Lão sư giám khảo nghe Quách Bạch nói về sau, đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Diêu Minh. Xác thực, đây vào lúc này mặc váy lộ ra có chút khác thường, dù sao kinh thành đã gần kề gần tháng 11 phần. Diêu Minh trên mặt lộ ra một chút xấu hổ thân sắc. "Quách Bạch, ngươi có thể hay không đừng giống một đầu chó điên giống như, thấy ai liền cắn ai vậy? Với lại, ta mặc là mùa thu giày váy, đây giống như cũng không có cái gì đặc biệt kỳ quái a." Quách Bạch nghe được Diêu Minh nói về sau, khinh thường hừ lạnh một tiếng, phản phất hắn lại tự nhận là đứng ở đạo đức điểm cao bên trên. "Ngươi có dám hay không đem ngươi váy vung lên đến, để mọi người kiểm tra một cái đây?" Quách Bạch câu nói này vừa ra khỏi miệng, xung quanh lập tức chuyển đến một trận sột soạt lại hèn mọn tiếng cười. Diêu Manh trong nháy mắt lên cơn giận dữ, nàng tức giận hô: "Đồ lưu manh, ngươi thật không biết xấu hổ." Châu Trạch Vũ càng là tức giận tới mức tiếp đập vang lên cái bàn, chỉ vào Quách Bạch mắng to: "Quách Bạch, ngươi đây là ý gì? Ngươi vừa rồi trước mặt mọi người đùa bỡn ta lão bà." Quách Bạch một mặt xem thường hừ lạnh: "Có phải hay không bị ta nói trúng, cho nên hiện tại bắt đầu thẹn quá thành giận nha?" Diêu Manh chăm chú cắn răng: "Ta lại không có gian lận, ta tại sao phải hướng ngươi chứng minh cái gì nha?" "Chột dạ a." Quách Bạch một mặt đắc ý bỏ xuống một câu nói như vậy về sau, liền cấp tốc quay đầu nhìn về phía lão sư giám khảo. Lần này, thật là đem nan để lại đá cho lão sư giám khảo, nhường hắn lâm vào tình thế khó xử hoàn cảnh. "Cha à, tựa hồ có chút không ổn, không cha à, lại lo lắng Quách Bạch con hàng này thật dốc lòng cầu học trường học phản ánh tình huống, vậy coi như phiền phức." Lão sư giám khảo tại một phen xoắn xuýt sau đó, bất đắc dĩ bả đầu chuyển hướng Diêu Manh: "Ngươi nếu không chứng minh cho hắn nhìn." Diêu Manh nghe được lão sư giám khảo nói, lập tức lên cơn giận dữ, nàng trong nháy mắt cảm thấy vô cùng khó chịu. "Này làm sao chứng minh cho hắn nhìn à, hắn đây hoàn toàn là tại tùy ý trả đạm ta nhân cách. Nếu là hắn nói ta trong nội y cất giấu đáp án, vậy ta có phải hay không cũng phải đem nội ý cởi ra cho hắn nhìn à?" Diêu Manh càng nói càng tức giận, âm thanh cũng biến thành cao vút lên. "Cái này..." Lão sư giám khảo bị Diêu Manh nói làm cho lung túng không thôi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, đành phải lại đem ánh mắt nhìn về phía Quách Bạch. "Nếu không quên đi thôi." Lão sư giám khảo do dự mãi, hay là nói ra câu nói này. Quách Bạch nghe xong, lập tức gấp, hắn căn bản không được bộ, trực tiếp giật ra cuống họng hô: "Ngươi gian lận, chẳng lẽ còn không cho phép người khác tìm kiếm ngươi sao?" Diêu Manh cũng không cam chịu yếu thế, không khách khí chút nào quay về bán: "Ta còn cảm thấy ngươi đem đáp án giấu đến quần cục bên trong đây. Ngươi nếu không đem quần cục cởi ra, để mọi người kiểm tra một cái." "Ngươi..." Quách Bạch trong nháy mắt mặt đỏ lên, trở nên ấp úng lên, nửa ngày đều nói không ra một cái hoàn chỉnh chữ đến. Hắn khắp khuôn mặt là quẫn bách cùng xấu hổ, cùng lúc trước ngang ngược cản rỡ tạo thành tươi sáng so sánh. Diêu Manh nghe nói Quách Bạch nói, không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt kiên định nhìn về phía lão sư giám khảo. Nàng trong giọng nói tràn đầy kiên quyết: "Lão sư, ta có thể cho ngươi kiểm tra, ta trong quần mặc là cơ sở quần. Nhưng là, nếu như sau khi kiểm tra không có phát hiện vấn đề gì, Quách Bạch nhất định phải nghỉ học. Đây là ta danh giới cuối cùng." Lão sư giám khảo nghe được Diêu Minh nói, trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc, dù sao tại Thanh Bắc Đại học còn chưa hề xuất hiện qua bởi vì một cái đổ ước liền để học sinh nghỉ học tình huống. Hắn có chút hơi khó nói. "Cái này..." Quách Bạch nhưng là lòng tin tràn đầy nói: "Có thể a, nếu như sau khi kiểm tra không có phát hiện vấn đề, vậy ta lựa chọn nghỉ học. Nhưng nếu có, đó chính là ngươi làm tài liệu, ngươi liền phải lùi cho ta học." Diêu Minh đưa ánh mắt lần nữa chuyển hướng lão sư giám khảo: "Lão sư, vậy phiền phức ngài hôm một vị nữ lão sư tới, chúng ta cùng đi văn phòng, ta ngay trước các ngươi mặt cho các ngươi nhìn." "Tốt." Lão sư giám khảo nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía một vị khác lão sư: "Tôn lão sư, ngươi mang vị này nữ đồng học tới phòng làm việc a, đợi lát nữa cho Lưu lão sư gọi điện thoại, để nàng tới đây một chút." Diêu Minh đứng dậy, đi theo một vị khác lão sư giám khảo rời đi trường thi. Mà Quách Bạch lòng tin 10 phần ngồi xuống tới tiếp tục làm bài, hắn nhìn thấy Châu Trạch Vũ nhìn hắn chằm chằm, tâm lý không thèm để ý chút nào. Hắn thấy, liền tính không có khả năng rơi Châu Trạch Vũ, có thể làm cho Châu Trạch Vũ lao bà khó xử, cũng coi là một kiện nhường hắn cảm thấy đại khoái nhân tâm sự tình. Cũng không lâu lắm, Diêu Manh liền sôi động trở lại phòng học, sau đó không chút hoang mang ngồi đến mình trên chỗ ngồi. Tôn lão sư cùng lão sư giám khảo nhẹ giọng nói chuyện với nhau vài câu, lão sư giám khảo sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm lên, hiển nhiên là đối với nói chuyện với nhau nội dung cảm thấy phi thường chưa đầy. Lão sư giám khảo bước đến nặng nề nhịp bước đi đến Quách Bạch trước mặt, chau mày, ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận, nghiêm nghị nói: "Ngươi có phải hay không đầu óc nước vào? Nữ sinh kia trong quần căn bản là không có tài liệu, ngươi sao có thể như thế không có chút nào căn cứ địa vu khống nàng đây? Ngươi làm như vậy thật sự là quá phận." "Cái gì?" "Không." Quách Bạch nghe được lão sư giám khảo nói, như bị sét đánh, cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn vừa rồi nhìn thấy Diêu Manh thần thái tự nhiên trở lại phòng học, tâm lý liền có một loại chẳng lành dự cảm thấy sự tình có thể muốn hướng không tốt phương hướng phát triển. "Lão sư, có phải hay không là các ngươi tìm kiếm đến không đủ tỉ mỉ gửi tới a?" Nhưng mà, lão sư giám khảo còn chưa kịp mở miệng, Diêu Manh liền đột nhiên đứng dậy, dùng phẫn nộ ánh mắt trừng mắt Quách Bạch, khàn cả giọng gào thét: "Ngươi câm miệng cho ta. Vừa rồi nữ lão sư đã phi thường cẩn thận tìm tới, ta trên thân cái gì tài liệu đều không có. Hiện tại, ngươi liền đàng hoàng tuân thủ ngươi hứa hẹn, từ Thanh Bắc Đại học nghỉ học a. Như ngươi loại này sinh sự từ việc không đâu, ác ý vu hãm người khác hành vi, nhất định phải nhận phải có trừng phạt." Chương 213, Quách Bạch lần thứ 2 bị ghi chép lỗi nặng, học đồng triệt để không có. Chương 213, Quách Bạch lần thứ 2 bị ghi chép lỗi nặng, học đồng triệt để không có. Quách Bạch đang nghe Diêu Manh quát lớn âm thanh về sau, cả người trong nháy mắt lâm vào cực độ trong lúc bối rối. Hắn nội tâm phảng phất bị vô số con kiến gặm nuốt lấy, hoàn toàn không biết làm sao, chỉ có thể bất lực nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng tràn ngập cầu xin ánh mắt nhìn về phía lão sư giám khảo. "Lão sư, ta thật chưa hề nói, hai người bọn hắn đúng là trong cuộc thi gian lận nha." Lão sư giám khảo lúc này đã lộ ra hơi không kiên nhẫn, hắn giơ ngón tay lên hướng treo trên tường dọn kia đáp tí tách đi tới đồng hồ. "Chính ngươi xem thật kỹ một chút mấy giờ rồi, trận này kiểm tra tổng cộng mới 120 phút đồng hồ, coi như bởi vì xử lý ngươi đây cái gọi là phá sự, đã lãng phí một cách vô ích một giờ." Dừng lại một giây đồng hồ về sau, lão sư giám khảo ngữ khí trở nên càng thêm không thân thiện. "Ta vừa rồi đã cùng cái này chuyên nghiệp lão sư tiến hành câu thông, cân nhắc đến ngươi không ngừng mà nhiễu loạn trường thi trật tự, ảnh hưởng tới những học sinh khác kiểm tra, cho nên chúng ta quyết định đem đạt tiêu chuẩn điểm số từ 60 điểm xuống đến 40 điểm. Lão sư giám khảo vừa dứt lời, toàn trường liền vang lên một mảnh như sấm rền vỗ tay, đây vỗ tay phảng phất là tại biểu đạt đối với lão sư giám khảo công chính phán quyết tán thành. Lão sư giám khảo đưa tay ra hiệu mọi người an tĩnh lại, tiếp lấy hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Quách Bạch, ánh mắt kia đã có nghiêm khắc, lại có một tia bất đắc dĩ. Nhưng là ngươi đây, ngươi cũng không ngừng tại trong trường thi nhiễu loạn trật tự, ảnh hưởng nghiêm trọng những học sinh khác kiểm tra, cho nên ngươi trận này kiểm tra y nguyên vẫn là 60 điểm đạt tiêu chuẩn. Lão sư giám khảo lời nói giống như một cái búa tạ, hung hăng đập vào Quách Bạch trong lòng. Quách Bạch thân thể trong lúc bất chợt giống như là bị một cỗ vô hình lực lượng đánh trúng, cả người trong nháy mắt trở nên khó chịu lên, hắn sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Hắn mở to hai mắt nhìn, mang theo đầy ngập khinh phục, cảm xúc kích động giống to, dựa vào cái gì đối với ta như vậy à? Ta tố giác Bạch Trần người khác đang thi bên trong gian lận, ta đây là đang làm chính xác sự tình à, ta có lỗi gì sao? Ta chỉ là muốn giữ gìn xã hội này công bằng chính nghĩa, để tất cả đều có thể tại công chính hoàn cảnh bên dưới tiến hành mà thôi à. Lão sư giám khảo nghe Quách Bạch nói, chỉ cảm thấy cái đầu vang lên ong ong, trong lòng cũng dâng lên một trận bực bội. Quách Bạch tiểu tử này không chỉ không phục, chính ở chỗ này lớn tiếng ồn ào. Ngay tại lão sư giám khảo vừa muốn mở miệng đối với Quách Bạch tiến hành một phen giáo dục thời điểm, lại bị Trần Doãn Thần vượt lên trước một bước cắt ngang. "Lão sư, ta muốn báo cáo có người đang thi bên trong gian lận." Lão sư giám khảo nghe được Trần Doãn Thần nói, không khỏi nhíu mày, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Hắn tại Thanh Bắc Đại học đã công tác hơn 30 năm, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này tình huống. Đây là thế nào, một cái tiếp theo một cái bị học sinh báo cáo, đây quả thực là trước đó chưa từng có sự tình a. 213 lão sư giám khảo bất đắc dĩ thở dài, hơi không kiên nhẫn đi đến Trần Doãn Thần trước mặt. "Ngươi muốn báo cáo ai vậy? Ngươi có cái gì chứng cứ sao? Nếu là không có chứng cứ, ngươi cũng không cần tại nơi này nói lung tung." Trần Doãn Thần không có chút nào lùi bước ý tứ, hắn đứng thẳng lên thân thể, dùng tay chỉ Quách Bạch, lớn tiếng nói: "Ta báo cáo Quách Bạch, hắn kiểm tra gian lận, ta tận mắt thấy tài liệu liền đặt ở hắn trong ngăn kéo." Lão sư giám khảo thuận theo Trần Doãn Thần ngón tay phương hướng cẩn thận nhìn qua, ánh mắt bên trong mang theo vài phần xem kỹ. Quách Bạch phát giác được lão sư giám khảo căng tới hoài nghi ánh mắt, không khỏi cảm thấy đây hết thảy thật sự là quá hoang đường, hắn trên mặt hiện ra một vẻ cười khổ. "Lão sư, ngươi thế mà hoài nghi ta? Ngươi sao có thể tin vào hắn những lời kia đây? Ta thế nhưng là học bá a, ta làm sao lại làm ra gian lận loại chuyện này đây? Nếu như ngài không tin, ta có thể chứng minh cho ngài nhìn." Quách Bạch vừa nói, một bên ra vẻ chấn định mà lấy tay tiến vào trong ngăn kéo, bắt đầu ở bên trong tìm kiếm lên. Nhưng mà, chỉ chốc lát sau, Quách Bạch tay liền mò tới một đống tờ giấy nhỏ, hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, liền như là trời đông giá rét bên trong như là hoa tuyết. Hắn nội tâm tràn đầy sợ hãi cùng bất an, không ngừng mà cầu nguyện tuyệt đối không nên là tài liệu. Nhưng vận mệnh tựa hồ luôn là ưa thích cùng người nói đùa, kết quả là ở giây tiếp theo, Quách Bạch cầm lấy một tấm tờ giấy nhỏ nhìn một chút, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hoàng. Vậy mà thật là kiểm tra chi thức điểm. Lão sư giám khảo nhìn thấy Quách Bạch sắc mặt biến hóa, lập tức ý thức được sự tình có thể có chút không ổn, thế là hắn vội vàng bước đến nhanh chân nhanh chóng đi tới. "Lấy ra." "Lão sư." Quách Bạch giờ phút này đã hai chân như nhũn ra, không còn có vừa rồi kia cường ngạnh thái độ. Hắn đặt mông nặng nề mà ngồi trên ghế, tay vẫn như cũ luồn vào trong ngăn kéo, liều mạng che những cái kia tài liệu, phản phất đó là hắn cuối cùng gây cỏ cứu mạng đồng dạng, sợ bị lão sư giám khảo phát hiện. "Ta là trong sạch, lão sư, ngài đừng nghe Trần Doãn Thần ở nơi đó nói hiệu nói vượng, ta trong ngăn kéo cái gì cũng không có à." Lão sư giám khảo mới lười đi nghe Quách Bạch kia dài dòng phức tạp nói nhảm, căn bản không muốn ở trên người hắn lãng phí thời gian, trực tiếp vươn tay lấy cường ngạnh tư thái đến cướp đoạt những cái kia tài liệu. Quách Bạch dù sao chỉ là một cái thân thể đơn bạc, văn nhược bất lực thư sinh, hơn nữa còn là một cái vừa rồi đủ tuổi 18 tuổi thiếu niên, hắn lực lượng cùng lão sư giám khảo so sánh, quả thực là không có ý nghĩa. Tại một phen kịch liệt lôi kéo cùng dãy rủa sau đó, những cái kia tài liệu cuối cùng vẫn bất đắc dĩ đã rơi vào lão sư giám khảo trong tay. Lão sư giám khảo nhìn thấy những cái kia tài liệu về sau, cả người đều cảm thấy vô cùng khó chịu cùng tức giận. Hắn trừng lớn hai mắt, ánh mắt kia phảng phất muốn phun ra lửa, nhìn chằm chằm Quách Bạch, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. "Người tiểu tử này, toàn bộ trong trường thi cũng chỉ có một mình ngươi tại gian lận, ngươi còn như thế không biết hối cải, trả đũa. Ngươi thật coi lão sư là dễ lừa gạt sao? Ngươi đem lão sư trở thành giống như con khỉ đuồng nghịch đến đuồng nghịch đi sao?" Lão sư giám khảo một bên tức giận nói đến, một bên vung tay lên, hung hăng cho Quách Bạch một cái vang dội miệng rộng. Một tát này đánh cho Quách Bạch trở tay không kịp, hắn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, nóng bỏng đau. Quách Bạch dùng tay che bị đánh mặt, vạn phần hoảng sợ mà nhìn xem lão sư giám khảo. Phản phất trước mắt người này đã trở nên vô cùng lạ lẫm. "Lão sư, thật có người hãm hại ta a. Thứ này thật không phải ta. Ta thế nhưng là mọi người công nhận học bá a, ta làm sao khả năng cần loại này nhận không ra người đồ đâu." Quách Bạch vừa nói, một bên cố gắng biện giải cho mình lấy. Đúng lúc này, Quách Bạch đột nhiên nhớ tới vừa rồi cái kia gọi hắn xuống lầu điện thoại, ngoa tạo, đây rõ ràng đó là một cái kế điệu hồ lý sơn. Hắn đông nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng tràn ngập cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Doãn Thần. Quách Bạch giật ra giọng, khan cả giọng lớn tiếng hô: "Lão sư, là Trần Doãn Thần hãm hại ta. Hắn một mực đối với ta tâm tư chưa đầy, nhìn ta không vừa mắt, liền cố ý thiết kế cái này âm mưu, đối với ta tiến hành vu oan hãm hại à?" Lão sư giám khảo một mặt phiền chán nghe Quách Bạch kia dài dòng mà không có ý nghĩa nói nhảm, tức giận nói: "Chương 214, Quách Bạch, ngươi có phải hay không quên mình cùng cậu giành ăn chương 214, Quách Bạch, ngươi có phải hay không quên mình cùng cậu giành ăn, ngươi làm sao cùng một cái chó điên giống như, bắt ai cắn ai? Hiện tại lập tức cho ta lăn ra trường thi, đừng ở chỗ này ảnh hưởng những học sinh khác kiểm tra. Lão sư, ta. Quách Bạch sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, không có một tia huyết sắc, liền như là trời đông giá rét bên trong như là hoa tuyết. Hắn vừa mới bên trên đại nhất, nếu là cái từ khóa này treo, nếu là chuyện này chuyển đến Quách Khiếu Thiên lỗ thai bên trong, vậy hắn khẳng định sẽ bị hung hăng chế giễu một phen. Vừa nghĩ tới Quách Khiếu Thiên kia chế giễu sắc mặt, Quách Bạch trong lòng liền tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Lão sư, ta không lộn xộn, ngươi liền để ta đem trận này kiểm tra thi xong a. Lão sư giám khảo biểu tình nghiêm túc đến giống như ngàn năm không thay đổi hàn băng, hắn lạnh lùng nói, ngươi đã gian lận, chứng cứ vô cùng xác thực, nhân tăng đều lấy được, ngươi còn thế nào tham gia trận này kiểm tra a? Với lại, ngươi trận này kiểm tra thành tích là thất bại. Mặt khác, ngươi nhiễu loạn trường thi trật tự, còn kiểm tra gian lận, cho ngươi ghi chép lỗi nặng một lần. Quách Bạch nghe được những lời này, trong nháy mắt như bị sét đánh, cả người đều chết lặng. Hắn đã từng có một lần lỗi nặng ghi chép, nếu là lại nhớ một lần lỗi nặng, kia học đồng coi như triệt để không có, với lại tại tốt nghiệp xét duyệt giờ còn có thể gặp phải càng nghiêm ngặt thẩm tra. Chuyện này với hắn đến nói, quả thực là tai họa ngập đầu. Lão sư, ta, ngươi đừng cho ta ghi chép lỗi nặng, ta sẽ tự bỏ ra đi là được. Lão sư giám khảo thật sự là không muốn lại nghe Quách Bạch nói bất kỳ lời gì, hắn trên mặt lộ ra rõ ràng không kiên nhẫn thần sắc. Tốt, ngươi đừng có lại cùng ta dài dòng. Ngươi bây giờ lập tức cho ta ra ngoài, ngươi đã nghiêm trọng nhiễu loạn trường thi trật tự. Bây giờ cách kiểm tra kết thúc chỉ còn lại có 50 phút đồng hồ, ngươi nếu là đang còn muốn nơi này náo sự, đợi lát nữa bị đám đồng học quần đầu coi như đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Quách Bạch chăm chú cắn răng, hắn bất đắc dĩ cầm trong tay bút gel chậm rãi bỏ vào hộp đựng bút bên trong, sau đó lại cẩn thận đem hộp đựng bút cùng giấy nháp theo thứ tự bỏ vào trong túi sách. Sau đó, hắn quăng lên túi sách, chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị rời trường thi. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa muốn cất bước đi ra trường thi thời điểm, lại đột nhiên bị Trần Doãn Thần gọi lại. Quách Bạch, ngươi có phải hay không quên đi trước ngươi cùng Diêu Manh đổ ước? Quách Bạch thân thể run lên bần bật, hắn trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, chậm rãi nghiêng đầu lại, dùng một loại tràn ngập bối rối cùng bất lực ánh mắt nhìn Trần Doãn Thần. Hắn ngữ khí cũng biến thành có chút không ổn định, lắp bắp nói: Ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Nói một chút mà thôi. Trần Doãn Thần cười cười, trên mặt biểu tình mang theo một tia trêu tức, hắn dừng lại một giây đồng hồ, sau đó nói tiếp: Ngươi vừa rồi đối với Diêu Manh danh dự tạo thành cực kỳ ác liệt ảnh hưởng, ngươi biết không? Nào có nam sinh trước mặt mọi người để nữ sinh vén lên váy, làm cho tất cả mọi người kiểm tra. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ a. Quách Bạch há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại cảm giác yết hầu giống như là bị thứ gì ngăn chặn một dạng, một chữ cũng nói không ra. Hắn cúi thấp đầu, cái đầu cơ hồ muốn vùi vào trong lồng ngực, hắn nắm thật chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Giờ phút này hắn, nội tâm tràn đầy hối hận cùng tự trách, hắn biết mình đối với việc này đúng là đối lý. Không có bất kỳ cái gì vô cùng xác thực chứng cứ có thể chứng minh Diêu Manh gian lận, như vậy lúc trước hắn đối với Diêu Manh hoài nghi cùng chỉ trích, liền biến thành một loại vô cớ quấy rối. Hắn chậm rãi xoay người lại, mang trên mặt thật sâu áy náy chi tình, hướng phía Diêu Manh thật sâu bái, cũng ăn nói khép nép nhận lầm. Thật xin lỗi, Diêu Manh, ta thật không nên hoài nghi ngươi. Diêu Manh nhưng là đứng ở nơi đó, cắn chặt hàm răng, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận, nàng hướng phía Quách Bạch giống to. Ta không tiếp thụ đường của ngươi xin lỗi, ngươi nhất định phải nghỉ học. Quách Bạch nghe được Diêu Manh nói, trong nháy mắt lên cơn giận dữ, hắn mở to hai mắt nhìn, căm tức nhìn Diêu Manh, tức giận nói: Diêu Manh, ngươi chớ quá mức. Ta đã xin lỗi ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Ta quá phận. Diêu Manh cười lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy xem thường cùng khinh thường. Vậy ngươi để ta vén lên váy cho mọi người nhìn liền không quá phận sao? Ngươi đây là đối với chúng ta nghiên cứu vũ đụng. Quách Bạch cắn thật chặt răng, cúi đầu, âm thanh trầm thấp mà mang theo một chút bất đắc dĩ. Dù sao ta sẽ không nghỉ học. Ta biết ta sai rồi, ta sẽ gánh chịu tương ứng trách nhiệm, nhưng nghỉ học với ta mà nói quá nghiêm trọng. Lúc này, Châu Trạch Vũ nghe được bọn hắn đối thoại, trong nháy mắt cảm thấy phi thường khó chịu, hắn bước đi lên đến đây, hướng phía Quách Bạch rộng lớn. Quách Bạch, ngươi nói chuyện làm sao giống như đánh giám a? Ngươi có còn hay không là cái nam nhân? Ngươi làm ra loại chuyện này, nên nhận trừng phạt. Ta. Quách Bạch nắm chặt nắm đấm, trên trán nổi gân xanh, nhưng lại không biết nên đáp lại ra sao Châu Trạch Vũ chỉ trích. Trần Doãn Thần chậm rãi lấy điện thoại cầm tay ra, tại Quách Bạch trước mắt lắc lắc, trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Ta đây giống như có một đoạn ngươi ăn nước cám video, ngươi cũng không muốn để toàn bộ đồng học biết ta. Ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, không phải? Hắn lời còn chưa dứt, nhưng trong đó uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Quách Bạch trong khoảnh khắc đó, nội tâm trong nháy mắt bối rối như nhà, hắn con mắt trừng đến cực lớn, phản phất muốn từ trong hốc mắt tung ra đồng dạng. Bất thình lình tình huống nhường hắn trở tay không kịp, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Trần Doãn Thần vậy mà còn tồn tại lấy vấn luyện quân sự giờ hắn cùng cậu cấp an hình ảnh. Trần Doãn Thần, ngươi muốn làm gì? Trần Doãn Thần trên mặt hiện ra một vẻ để người nhìn không thấu nụ cười kia bên trong tựa hồ ẩn giấu đi vô tận tinh kế, hắn chậm rãi nói, ngươi không phải Phú Nhị Đại sao? Vậy liền cho Diêu Manh bồi thường 50 vạn làm tổn thất tinh thần phí a. Không phải nói, ta liền đem đoạn video này đưa lên internet, để mọi người đều tới nhìn ngươi một chút bộ này chật vật bộ dáng. Không muốn. Quách Bạch nghe được Trần Doãn Thần nói, cả người như bị sét đánh, trong nháy mắt trở nên chết lặng không chịu nổi. Hắn biết rõ, nếu như đoạn video này bị đem ra công khai, vậy hắn đem đứng trước không cách nào tưởng tượng hậu quả. Khi hắn phát giác được xung quanh đồng học ánh mắt đều tập trung trên người mình thì, hắn cực lực ổn định mình cảm xúc, sợ bị những bạn học khác nhìn ra manh mối gì. Thế là, hắn cúi đầu, bất đắc dĩ đáp ứng Trần Doãn Thần yêu cầu. Trần Doãn Thần cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia trong không khí quanh quẩn, để Quách Bạch tâm lý cảm thấy dùng cả mình. Hắn nói tiếp đi. lần trước ngươi thiếu ta 200 vạn còn không có trả ta đâu, lại thêm Diêu Manh 50 vạn, tổng cộng 250 vạn. Cho ngươi 3 ngày thời gian, đem tiền trả lại bên trên, không phải. Hậu quả, ngươi cũng biết. Quách Bạch nghe được Trần Doãn Thần nói, tâm lý bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút, phản phất có một tảng đá lớn nặng nề mà đập vào hắn trong lòng. Hắn cắn răng, cố nén trong lòng thống khổ cùng bất đắc dĩ. Tốt. Chương 215, từ Bạch Nguyệt Quang ra trộn 100 vạn chương 215, từ Bạch Nguyệt Quang ra trộn 100 vạn nói xong, hắn liền xoay người, thất hồn lạc phách rời đi. Hắn chỗ nào khả năng có 250 vạn, hắn trong túi hiện tại có 25 khối tiền đều xem như rất không tệ. Rất hiển nhiên, muốn gom góp nhiều tiền như vậy, cũng chỉ có thể từ Bạch Nguyệt Quang trong nhà trộm tiền. Châu Trạch Vũ nhìn thấy Quách Bạch một mặt buồn bực rời đi trường thi, lúc này lão sư giám khảo đã bị Quách Bạch chơi đùa thể xác tinh thần đều mệt, đang hữu khí vô lực ngồi trên ghế. Châu Trạch Vũ gặp tình hình này, giảo hoạt cười một tiếng, sau đó cấp tốc lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu nhàn nhã bắt đầu chơi điện thoại trò chơi. Châu Trạch Vũ trên mặt hiện ra một vệt cười xấu xa, nguyên bản hắn còn thập phần lo lắng lão sư giám khảo sẽ tra được đặc biệt nghiêm ngặt, mình đây nhất khoa có thể sẽ rất tín chỉ đây. Nhưng không nghĩ đến Quách Bạch tên ngu xuẩn kia náo động lên như vậy đại động tĩnh, cho tới lão sư giám khảo đều đã không có tâm tư lại nghiêm túc giám thị. Thế là Châu Trạch Vũ không chút hoang mang cởi giày ra, từ bên trong giày bên trong cẩn thận từng ly từng tí lấy ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng tài liệu, sau đó liền bắt đầu không hề cố kỵ gian lận lên. Cùng lúc đó, Diêu Manh cũng bắt chước làm theo, nàng cũng từ giày bên trong lấy ra tài liệu, bắt đầu trắng trợn gian lận. Quách Bạch giận đùng đùng trở lại Kiến Quốc môn nhất hào căn hộ, hắn dùng chân hung hăng đạp ra kia phiến vừa mới sửa xong cửa phòng. Ngay sau đó, hắn giật ra cuống họng hướng phía trong phòng lớn tiếng hô: "Bạch Nguyệt Quang!" Hắn lòng tràn đầy lửa giận không chỗ phát tiết, giờ phút này chỉ muốn đem tại Trần Doãn Thần chỗ nào sở thụ bất khí đều hoàn toàn phát tiết tại Bạch Nguyệt Quang trên thân. Nhưng mà khiến hắn thất vọng là Bạch Nguyệt Quang cũng không tại căn hộ bên trong. Hắn lòng nóng như lửa đốt lấy điện thoại cầm tay ra, cấp tốc cho Bạch Nguyệt Quang bấm điện thoại. Cũng không lâu lắm, điện thoại liền bị tiếp thông. Quách Bạch tức giận hướng về phía đầu bên kia điện thoại quát: "Ngươi ở đâu?" Bạch Nguyệt Quang bị Quách Bạch tiếp như sấm bên tai một dạng âm thanh giật mình kêu lên, hắn trái tim phảng phất đều đi theo run một cái. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, mình giống như không có trêu chọc đến Quách Bạch nhà, hắn làm sao đối với mình la hét đây? "Quách thiếu gia, ngài đã xảy ra chuyện gì, là có người hay không khi dễ ngươi?" Quách Bạch trong lòng biệt khuất cùng lửa giận càng mãnh liệt, hắn càng nghĩ càng thấy đến phiền muộn. Kỳ thực hắn rất muốn đem mình bị Trần Doãn Thần khi dễ sự tình nói cho Bạch Nguyệt Quang, nhưng lời đến quẹ miệng, hắn lại cảm thấy khó mà mở miệng, dù sao cái này thật sự là thật mất thể diện. Cái kia Trần Doãn Thần lại chạy tới đe dọa ta. Lần trước hắn nói ta thiếu hắn 200 vạn sự tình, hắn hiện tại lại lật đi ra nói, lần này còn hỏi ta nhiều muốn 50 vạn. Quách Bạch càng nói càng kích động, trên trán gân xanh đều nổi lên đến, hắn cảm giác mình sắp bị tức nổ. Nghĩ đến đây, Quách Bạch trong lòng lửa giận càng là cháy hừng hực lên. Bạch Nguyệt Quang lộ ra một mặt xấu hổ thần sắc, hắn thấy, người bình thường gặp phải loại tình huống này, khẳng định sẽ lẩn tránh xa xa, ai sẽ giống Quách Bạch dạng này, đều bị người ta nắm được án, còn muốn thỉnh thoảng đi treo chọc Trần Doãn Thần đây. Bất quá, dạng này cũng tốt, nói không chừng có thể mượn Trần Doãn Thần tay diệt trừ Quách Bạch đây. Bạch Nguyệt Quang tâm lý âm thầm đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. "Bạch thiếu gia, ta cảm thấy a, hắn có khả năng đó là cố ý hù dọa ngươi rồi. Ngươi ngẫm lại xem, nếu là hắn thật hỏi ngươi muốn tiền, làm sao sẽ cách lâu như vậy, mới cùng một lần nữa đem chuyện này nói ra đây?" "Cái này?" Quách Bạch vi vi nhăn đầu lông mày, trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc. Hắn tinh tế suy tư Bạch Nguyệt Quang nói tới nói, cảm thấy tựa hồ cũng có chút đạo lý. Lần trước, Trần Doãn Thần liền sách một lần, liền rốt cuộc không có để cập qua. Ngay tại Quách Bạch đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì thời điểm, hắn dư quang trong lúc lơ đãng nghiêng mắt nhìn đến cách đó không xa một túi tiền. Phát hiện này nhường hắn hai mắt trong nháy mắt bắn ra hào quang, liền như là trong đêm tối lấp lóe ngôi sao. Hắn nắm thật chặt điện thoại, bước chân vội vàng hướng phía kia túi tiền bước nhanh tới. Đến gần xem xét, hắn bắt đầu sơ lược đếm lên, phát hiện bên trong vậy mà 100 vạn. Ngoa tạo. Quách Bạch nhịn không được thấp giọng kinh hô, âm thanh bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hỉ. Bất thình lình tài phú nhường hắn có chút trở tay không kịp. Đầu bên kia điện thoại Bạch Nguyệt Quang nghe được Quách Bạch đây âm thanh kinh hô, trong lòng không khỏi căng thẳng, chân mày nhíu chặt hơn. "Quách thiếu gia, ngươi thế nào?" "Ta không sao." Quách Bạch âm thanh có chút run rẩy, hắn cực lực che giấu mình nội tâm hoảng loạn. Lúc này, hắn trong lòng manh động một cái lớn mật ý nghĩ, cái kia chính là đem đây 100 vạn chiếm làm của riêng. Bạch Nguyệt Quang nghe thấy Quách Bạch nói chuyện như thế gấp rút, trong lòng lập tức dâng lên một loại không tốt dự cảm. "Quách thiếu gia, ngươi bây giờ ở đâu?" Quách Bạch nào dám nói ra mình tại Kiến Quốc môn nhất hảo căn hộ, như thế không sẽ bại lộ mình sao? Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực để mình cảm xúc bình phục lại. "Ta còn tại trường học đây." "A." Bạch Nguyệt Quang lên tiếng, hắn mới vừa từ du học sinh ký túc xá đi ra. "Quách thiếu gia, ngươi ở đâu?" "Buổi trưa, ta mời ngươi ăn cơm." Quách Bạch nội tâm giờ phút này giống như nổi trống đồng dạng, khẩn trương đến đập bịch bịch, đây chính là hắn lần đầu tiên trong đời làm ra trộm tiền loại sự tình này a, hắn thấp thỏm lo âu, sợ mình hành vi bị người phát hiện, lộ rõ, thế là trong lòng đội vàng nghĩ đến nhanh cúp điện thoại. "Không cần." Quách Bạch âm thanh hơi có vẻ gấp rút nói ra, vừa dứt lời, hắn liền nhanh chóng cúp điện thoại. Hắn đưa điện thoại di động cẩn thận từng ly từng tí thu hồi đến, nắm thật chặt cái kia chứa 100 vạn túi, phản phất đó là hắn cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Ngay sau đó, hắn giống như một cơn gió mạnh nhanh chóng thoát đi hiện trường. Đang thoát đi quá trình bên trong, hắn còn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua kia bị hắn đạp hỏng khóa cửa, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hoàng cùng bất an, sau đó hắn cũng không quay đầu lại rời đi. Khi hắn đi đến cửa thang máy thì, Quách Bạch vừa vươn tay chuẩn bị đè xuống cái nút, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một tia lo nghĩ cùng do dự. Hắn đột nhiên ý thức được, mặc dù trong hành lang không có giám sát, nhưng thang máy bên trong thế nhưng là cài đặt camera giám sát, nếu như mình liền dạng này nên ngang cầm lấy tiền đi vào thang máy, đây không phải là rõ ràng bại lộ mình hành tung sao? Thế là, Quách Bạch mang theo kia chiếu nặng túi, dứt khoát quyết nhiên quay người đi vào an toàn lối ra. Hắn từng bước dọc theo cầu thang hướng xuống đi, mỗi đi một bước đều lộ ra vô cùng cẩn thận. Hắn đi thẳng xuống đất thất, ở trong quá trình này, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao cảnh giác, tận lực tránh đi những cái kia ở khắp mọi nơi camera. Cuối cùng, hắn đi tới kiến quốc môn nhất hảo, tại thời khắc này, hắn trong lòng dâng lên một loại khó nói lên lời cảm giác, phản phất chính mình là kia bộ kinh điển điện ảnh tiêu thân khắp cứu rỗi bên trong nhân vật chính, trải qua thiên tân vạn khổ cuối cùng trùng hoạch tự do. Hắn trái phải nhìn quanh lấy, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác cùng hoảng loạn, sợ Bạch Nhược Nguyệt cùng Bạch Nguyệt Quang đột nhiên trở về. Hắn nhịp tim càng kịch liệt, phản phất muốn từ trong lồng ngực đụng tới đồng dạng. Chương 216, chỉ là thả một đoạn treo lơ, tiếng vọng kịch liệt như vậy chương 216, chỉ là thả một đoạn treo lơ, tiếng vọng kịch liệt như vậy ngay sau đó, hắn nhanh lên đem tiền lưu tiến vào phụ cận ngân hàng. Sau đó, hắn bằng nhanh nhất tốc độ trở lại Thanh Bắc Đại học. Tại trở về trường trên đường, hắn tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, trong lòng tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi. Ở sau đó toàn bộ buổi chiều, Quách Bạch đều giống như chim sợ ná, lơm lớm lo sợ vượt qua. Hắn ngồi ở sân trường bên trong ghế dài từ bên trên, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn chằm chằm vào điện thoại, trong đầu không ngừng mà suy tư đủ loại khả năng tình huống. Hắn đang nghĩ xong cách đối phó, nếu như Bạch Nguyệt Quang đề cập kia 100 vạn sự tình, hắn liền lấy giả trương lão gia tử sự tình đến qua loa tắc trách cùng đường đối. Nhưng mà, thoáng qua giữa khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị, điện thoại tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Đây tiếng chuông giống như một cái búa tạ, hung hăng đánh tại Quách Bạch trong lòng, nguyên lai là Bạch Nguyệt Quang gọi điện thoại tới. Quách Bạch trái tim tại trong lồng ngực kịch liệt nhảy lên, hắn suy nghĩ lâm vào trong hỗn loạn, trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, hắn ở trong lòng càng không ngừng dãy rủa lấy, không biết đến cùng có nên hay không tiếp cú điện thoại này. Hắn do dự rằng co, thời gian phảng phất đọc lại đồng dạng, mỗi một giây đều trở nên vô cùng dài. Trải qua rất dài đấu tranh tư tưởng, hắn cuối cùng lấy dũng khí, chậm rãi vươn tay, cầm điện thoại di động lên, ngón tay run rẩy chạm đến nút trả lời. "Uy." Quách Bạch âm thanh bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương, phảng phất một cây căng cứng dây cùng, tùy thời đều có thể đứt gãy. Điện thoại kia một đầu chuyển đến Bạch Nguyệt Quang hơi có vẻ gấp rút âm thanh, thanh âm này giống như lợi tiễn đồng dạng, đau nhói Quách Bạch mà nghĩ. "Quách thiếu gia, ngươi ở đâu?" Quách Bạch tâm bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút, hắn rõ ràng ý thức được, Bạch Nguyệt Quang đã phát hiện tiền ném. Hắn thân thể không tự chủ được run một cái, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu khủng hoảng. "Ta ở trường học, thế nào?" Quách Bạch nỗ lực để mình âm thanh giữ vững bình tĩnh, nhưng vẫn là khó mà che giấu trong đó bối rối. Bạch Nguyệt Quang cũng lại không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói: "Quách thiếu gia, trong nhà để đó 100 vạn, ngươi có hay không cầm?" Quách Bạch biểu tình trong nháy mắt trở nên có chút mất tự nhiên, hắn trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng vẫn là ra vẻ trấn định nói: "Cái gì 100 vạn? Ta đều không có trở về. Ngươi đừng nói lung tung có được hay không?" Hắn âm thanh khẽ run, phản phất đang cực lực che giấu nội tâm bất an. Bạch Nguyệt Quang lập tức liền sốt ruột, hắn âm thanh bên trong mang theo một tia cầu khẩn: "Quách thiếu gia, ngươi thật không có cầm?" Quách Bạch nhíu mày, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, hắn lộ ra hơi không kiên nhẫn nói: "Ta lấy cái gì?" Dừng lại một giây đồng hồ, nói tiếp đi: "Ngươi nếu là oan uổng ta liền đem điện thoại cút." Bạch Nguyệt Quang lơ đãng đem ánh mắt hướng bên người cái kia mặt lộ vẻ vẻ hung ác người trẻ tuổi nhìn sang, chỉ thấy hắn đường ca Bạch Nhược Nguyệt đang thống khổ có quắp tại bên trên. Một cái chân đã bị người trẻ tuổi này tàn nhẫn cắt ngang, và mèo túi ở một bên, thảm trạng làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. "Quách thiếu gia, vậy ngươi lúc nào thì trở về?" Quách Bạch trong lòng dâng lên một trận phức tạp cảm xúc, hắn cảm thấy đây chính là một trận hồng môn yến, tràn đầy nguy hiểm cũng không biết, nhường hắn có chút sinh lòng thiết ý, không quá muốn đi. Nhưng nếu như không đi, hắn lại lo lắng lại bởi vậy ngồi vững tiền là hắn trộm cầm, đây nhường hắn lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Thế là, hắn cắn răng, trong lòng lén lút nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn làm ra quyết định. "Tốt, học sinh hội còn có một chút sự tình, làm xong liền đến." Quách Bạch ra vẻ chấn định nói xong câu đó, liền cấp tốc cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, hắn lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, cho mình tư nhân bảo tiêu gọi điện thoại. Mặc dù những này tư nhân bảo tiêu ngày bình thường cũng sẽ không giúp hắn đánh nhau, nhưng tại hắn gặp phải nguy hiểm thì, tư nhân bảo tiêu nhất định sẽ không chút do dự đứng ra, bảo hộ hắn an toàn. Cùng lúc đó, Vành Nghiên Hy đang tại Vũ Đạo xã bên trong khẩn trương mà có thứ tự tiến hành lấy diễn tập tiết mục, là sắp đến Thanh Bắc Đại học Tết Nguyên Đán dạ hội làm lấy tỉ mỉ chuẩn bị. Nàng dáng múa nhẹ nhàng du mì, giống như luyện chuyển nhảy múa tiết tử, hấp dẫn tất cả người ánh mắt. Bởi vì diễn tập nhiệm vụ tương đối nặng nghề, nàng trở về thời gian sẽ hơi chậm một chút. Mà Trần Doan Thần cũng chỉ đành tại trong túc xá kiên nhẫn chờ đợi nàng, trong lòng tràn đầy chờ mong. Châu Trạch Vũ không chút hoang mang đem laptop cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào túi laptop, chuẩn bị lái xe đi tiếp Diêu Manh cùng nhau về nhà. Đột nhiên, hắn nhớ tới kia 250 vạn sự tình. Hắn chân mày hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia lo âu thần sắc. "Lão Trần, ngươi lúc này có hỏi hay không hắn muốn Quách Bạch muốn 250 năm bạn? Đừng đến lúc đó, lại không hạ văn." Trần Doãn Thần khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt mang theo trêu tức đủ cười. Trước một hồi đúng là mình quá mức bận rộn, cho tới đem Quách Bạch chuyện này hoàn toàn quên hết đi. Nguyên bản còn ôm lấy một tia kỳ vọng, cảm thấy tiểu tử này tự đổi mới, có thể đi lên chính đồ, cho nên liền tạm thời không có đề cập việc này. Nhưng mà, sự thật lại chứng minh, tiểu tử này đó là cái không an phận hạng người, luôn là tấp nập gây chuyện thị phi. Lần này có thể tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha Quách Bạch tiểu tử này, nhất định phải làm cho hắn ra chút máu. Trần Doãn Thần cắn răng nghiến lợi nói ra, đồng thời cầm điện thoại di động lên, không chút do dự trực tiếp bấm Quách Bạch điện thoại. Lúc này Quách Bạch đang ngồi ở trên xe, cùng Bảo Tiêu cùng nhau đi tới Kiến Quốc môn Nhất Hảo. Khi hắn nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động biểu hiện là Trần Doãn Thần điện báo thì, trong lòng không khỏi dâng lên một trận bối rối. Hắn biết rõ, Trần Doãn Thần gọi điện thoại tới khẳng định không có chuyện gì tốt. Quách Bạch nội tâm xoắn xuýt không thôi, do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nhấn xuống cúp máy khóa. Hắn âm thầm nghĩ ngợi, mình cùng Trần Doãn Thần giữa thực sự không có gì để nói nhiều, với lại vừa nghĩ tới cùng cậu cướp ăn chuyện này, hắn đã cảm thấy trên mặt nóng bỏng, thực sự khó mà mở miệng. Trần Doãn Thần nhìn thấy Quách Bạch vậy mà cúp điện thoại, không khỏi chau mày, trên mặt hiện ra tức giận thần sắc. Hắn trong lòng mười phần tức giận, cảm giác Quách Bạch tiểu tử này thật sự là quá phận. Tiểu tử này rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ hắn coi là không tiếp điện thoại, liền có thể trốn tránh trách nhiệm sao? Ngay sau đó, hắn cấp tốc trên điện thoại di động biên tập một đầu tin tức, sau đó điểm kích gửi đi. Cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian cho ta trả lời điện thoại không phải vậy, ngươi liền đi trường học tiếp ba xem một chút đi. Cái tin này gửi đi hoàn tất về sau, Trần Doãn Thần nhìn chằm chằm điện thoại màn hình, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia kiên định. Hắn ở trong lòng lén lút tính toán, nhất định phải làm cho Quách Bạch vì chính mình hành động trả giá đắt, tuyệt không thể tùy tiện buông tha hắn. Trần Doãn Thần chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt rơi vào Tiễn Tu trên thân. Tiễn Tu, mau đem ngươi máy tính mở ra. Mà lúc này Quách Bạch còn đắm chìm trong mình trong tưởng tượng, hoàn toàn không có ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Hắn ngây thơ cho rằng, chỉ cần mình đối với chuyện này dùng xử lý lạnh thái độ, liền có thể trốn tránh bồi thường kia 200 vạn trách nhiệm. Chương 217, Quách Bạch thỏa hiệp, lần này Trần Doãn Thần là đùa thật. Chương 217, Quách Bạch thỏa hiệp, lần này Trần Doãn Thần là đùa thật. Ngay tại Quách Bạch còn làm lấy mộng đẹp thời điểm, lớp cờ cờ trong nhóm trong nháy mắt trở nên phi thường náo nhiệt, tựa như sôi trào mở dạng. Ai nha, đây là ai nha, tại huấn luyện quân sự thời điểm thế mà cùng cậu cấp ăn, thật sự là thật bất khả tư nghị. Video bên trên đánh lấy pixel đâu, nhìn không rõ lắm cụ thể là ai. Đây cũng quá buồn nôn đi, đến cùng phải hay không lớp chúng ta đồng học nha. Từng đầu tin tức không ngừng mà tại điện thoại trên màn hình đánh ra, Quách Bạch nhìn thấy những tin tức này về sau, trong lòng nhất thời bối rối lên. Tay hắn bận rộn chân loạn tranh thủ thời gian ấn mở xem xét, khi thấy trong video cho một khắc này, hắn triệt để trợn tròn mắt. Trong video người không phải liền là chính hắn sao? Mặc dù bộ mặt bị đánh lên pixel, nhưng hắn vẫn là liếc nhìn liền nhận ra được. Quách Bạch lòng nóng như lửa đốt, vội vàng trở về gọi Trần Doãn Thần điện thoại, cơ hồ là trong nháy mắt, điện thoại liền bị Trần Doãn Thần tiếp lên. Trần Doãn Thần, ngươi rốt cuộc là ý gì? Ngươi làm như vậy quá phận. Trần Doãn Thần mỉm cười, trên mặt lộ ra một vẻ giảo hoạt nụ cười. Ta đây cũng là lo lắng ngươi không coi trọng chuyện này sao? Cho nên ta trước tiên ở thiếp ba ban bố một đoạn treo lơ, không nghĩ đến, đoạn này treo lơ lại bị một chút người hữu tâm chuyển đến nhóm ban cấp bên trong. Ngươi! Quách Bạch tức giận đến nói không ra lời, hắn cảm giác mình bị Trần Doãn Thần bừa bỡn xoay quanh, nhưng lại không có biện pháp. Quách Bạch khuôn mặt bởi vì bị đè nén mà trở nên đỏ bừng, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng mang theo một tia tức giận ánh mắt nhìn thoáng qua bên cạnh Bảo Tiêu. Đây Bảo Tiêu là Quách Khiếu Thiên cố ý an bài người, nếu để cho hắn nhìn thấy mình như vậy chật vật cùng cậu cấp an phân cảnh, vậy khẳng định sẽ không giữ lại chút nào hướng Quách Khiếu Thiên báo cáo. Nghĩ tới đây, Quách Bạch nội tâm càng cảm thấy bực bội cùng bất an, hắn nhẹ nhàng cắn môi một cái, tựa hồ tại làm lấy gian nan lựa chọn. Trần Doãn Thần, tiền ta sẽ cho ngươi. Nói xong câu đó về sau, hắn liền cấp tốc cúp điện thoại. Trần Doãn Thần nghe được Quách Bạch kia tràn ngập tức giận âm thanh, khóe miệng không khỏi hơi dương lên, phát họa ra một vẻ không dễ dàng phát giác đường cong. Đầy lau trong tươi cười, đã có đối với Quách Bạch thỏa hiệp đắc ý, cũng có đối với sắp đến thắng lợi chắc chắn. Châu Trạch Vũ bước đến trầm ổn nhịp bước, chậm rãi đi đến Trần Doãn Thần bên người. "Lão Trần, tiểu tử này sẽ không thật cùng chúng ta cá chết lưới rách a?" Trần Doãn Thần một mặt khinh thường nói. Quách Bạch cái nào một lần không phải cá chết lưới rách, nhưng mỗi lần không đều là hắn giống như chó điên chủ động tới trêu chọc chúng ta sao? Chúng ta nhưng không có chủ động đi trêu chọc hắn a. Châu Trạch Vũ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tựa như là chuyện như vậy. Hắn dừng lại phút chốc, trên mặt lộ ra một vẻ sầu lo thần sắc, nói tiếp đi. Ta chính là lo lắng tiểu tử kia sẽ độc dao, hoặc là muốn ra một chút âm độc biện pháp, ví dụ như hạ độc loại hình. Trần Doãn Thần nghe được Châu Trạch Vũ lời nói này về sau, hơi nhíu lên lông mày, lâm vào ngắn ngủi trong trầm tư. Sau đó, hắn nhẹ gật đầu, tán đồng Châu Trạch Vũ nói tới nói xác thực có nhất định đạo lý. Khả năng này đúng là tồn tại, không thể không tăng ra để phòng a nghĩ tới đây, hắn trong lòng âm thầm quyết định, về sau vẫn là uống nước suối so sánh ổn thỏa. Ngươi nói tựa hồ cũng xác thực không sai. Tiểu tử này nếu là đụng phải chúng ta, nói không chừng thật biết giống như bị điên, đột nhiên rút đao ra tử đến. Tựa như Bạch Nhược Quang như thế, bởi vì bị tóc vàng A Xuyên bức bách quá hung ác, mới có thể nhất thời xúc động giết tóc vàng A Xuyên. Trần Doãn Thần vừa trầm nghĩ một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi không có cái gì năng lực phòng ngự, về sau nếu là nhìn thấy Quách Bạch, ngươi nhất định phải tận lực lẫn tránh xa xa, tránh cho cùng hắn sinh ra xung đột chính diện." Hắn vừa nói vừa suy tư, một lát sau lại nói tiếp đi: "Không quản như thế nào, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tìm cơ hội đem hắn từ Thanh Bắc Đại học bước đi." Châu Trạch Vũ nắm chặt nắm đấm, trong lòng dâng lên một cỗ oán giận chi tình. "Lão Trần, nếu không chúng ta liên hệ Hắc đạo người, để bọn hắn mỗi ngày đi cho Quách Bạch tìm phiền phức. Thời gian lâu dài, hắn khẳng định sẽ chịu không nổi, mình liền đi." Trần Doãn Thần nghe Châu Trạch Vũ đề nghị, chân mày nhíu chặt hơn, hắn phất phất tay, trực tiếp phủ định Châu Trạch Vũ đề nghị. "Quên đi thôi, trêu chọc Hắc đạo đối với chúng ta đến nói cũng biết mang đến rất nhiều phiền phức cùng nguy hiểm." Nói xong, hắn rút ra chính mình cái ghế, chậm rãi ngồi xuống đến, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ nên như thế nào mới có thể đem Quách Bạch từ Thanh Bắc Đại học đuổi đi. Hắn ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định quyết tâm, phản phất đã thấy Quách Bạch rời đi Thanh Bắc Đại học một màn kia. Vào thời khắc này, Quách Bạch cùng Bảo Tiêu Hoàng Đạt cùng nhau đi vào Kiến Quốc môn Nhất Hảo lầu trọ bên dưới. Quách Bạch nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Bảo Tiêu Hoàng Đạn. "Đợi lát nữa, ngươi cùng ta cùng tiến lên đi, ta vào nhà trước, ngươi chờ ở bên ngoài lấy ta. Một khi ta gặp được tổn thương gì, ngươi muốn lập tức đi ra bảo hộ ta." Bảo Tiêu Hoàng Đạt giờ phút này vẫn còn một loại mê mang trạng thái, hắn có chút không làm rõ ràng tình huống. Mặc dù Quách Khiếu Thiên cùng hắn đã thông báo, không thể giúp Quách Bạch đánh nhau, nhưng muốn bảo đảm hắn thân người an toàn. Sau đó, bọn hắn cùng nhau lên lầu. Từ thang máy bên trong đi ra đến về sau, đi vào một căn phòng cửa ra vào, Quách Bạch nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, hắn ra hiệu Hoàng Đạt ngay tại đứng ở cửa. Tiếp theo, hắn hít sâu một hơi, đẩy cửa ra đi vào. Vừa vào cửa, hắn trong nháy mắt liền thấy nằm trên mặt đất, bị đánh đến mặt mũi bầm dập Bạch Nguyệt. Mà Bạch Nguyệt quang nhưng là thất kinh chỉ vào Quách Bạch sau lưng. Quách Bạch lúc này mới ý thức được tại phía sau mình còn đứng lấy người, hắn vừa mới chuyển qua thân, liền bị sau lưng hình dáng kiêu mạo hung ác người trẻ tuổi một cước đạp bay. Người trẻ tuổi thuận tay liền đem cửa đóng lên. Hoàng Đạt vừa rồi xé mở hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc, đang muốn nhóm lửa, còn chưa kịp rút hai cái, liền gặp phải dạng này sự tình. Hắn vội vàng bóp tắt tàn thuốc, đột nhiên đá văng cửa, xông vào trong phòng, cùng người trẻ tuổi đánh nhau ở cùng một chỗ. Hai người thực lực tương đương, đánh cho khó phân thắng bại, người tới ta đi. Quách Bạch thừa dịp cái này khó được khoảng cách, nhanh chóng chạy trốn tới Bạch Nguyệt Quang bên người. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Bạch Nguyệt Quang hung tợn lườm Bạch Nhược Nguyệt liếc nhìn, ánh mắt kia phảng phất muốn phun ra lửa, sau đó nàng lại đem ánh mắt chuyển hướng Quách Bạch, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, hỏi lần nữa: "Quách thiếu gia, kia 100 vạn có phải hay không bị ngươi cầm đi nha?" Quách Bạch nghe được vấn đề này, trong lòng lập tức bối rối lên, nhưng hắn vẫn là nỗ lực để mình bảo trì trấn định, cố gắng trấn định nói: "Cái gì 100 vạn, ngươi cũng chớ nói lung tung a. Ta một cái phú nhị đại, một tháng tiền sinh hoạt đó là 100 vạn, ta bắt ngươi 100 vạn làm cái gì?" Nhưng mà, hắn nội tâm sớm đã là sóng cả mãnh liệt, bối rối không thôi. Bạch Nguyệt Quang thấy Quách Bạch biểu hiện như thế, cả người đều lộ ra cực kỳ không thoải mái. "Không phải ta 100 vạn, đây đều muốn trách ta Đường ca." Bạch Nguyệt Quang vừa nói, một bên đưa ánh mắt về phía đang cùng Hoàng Đạt kịch liệt đánh nhau người trẻ tuổi. Chương 218, đây 100 vạn là dùng tới trăm bước, kết quả bị ngươi nuốt riêng. Chương 218, đây 100 vạn là dùng tới trăm bước, kết quả bị ngươi nuốt riêng. Giá hỏa này là ta Đường ca tại cấp cao tiểu khu làm bảo an giờ nhận thức, hai người bọn hắn cùng một chỗ ở nơi đó làm bảo an. Về sau, gia hỏa này biết được có một cái phú gia thiên kim trong nhà xuất hiện bay vòng bốn khó khăn vấn đề. Hắn nghĩ thầm muốn làm một thanh miệng méo chiến thần, thế là đem hắn làm lính đánh thuê tân tân khổ khổ kiếm đến tất cả tiền đều lấy ra ngoài, giao cho ta Đường ca. Liên đợi đến buổi trưa hôm nay thương nghiệp trên yến hội giao cho hắn, sau đó hô một tiếng chấn bắt chiến thần, uy phong uy phong. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, kia 100 vạn vậy mà không cánh mà bay, ta Đường ca cũng chậm trễ không có đi tham gia cái kia yến hội, hắn trang bức kế hoạch liền triệt để như vậy bị nhỡ. Hắn biết được việc này về sau, tức hổn hển xuống lại, không nói hai lời liền đem ta Đường ca chân cắt đứt, còn để cho chúng ta bồi thường 200 vạn. Đây thật là tai họa bất ngờ a. Quách Bạch chăm chú nhíu mày, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, nguyên lai kia 100 vạn lại là hắn dùng để trợ bước đạo cụ. Bạch Nguyệt Quang bén nhạy đã nhận ra Quách Bạch thần sắc biến hóa, nàng lông mày cũng không khỏi quá chặt chẽ nhăn lại, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng. "Quách thiếu gia, có phải hay không là ngươi cầm nha?" "Ta..." Quách Bạch do dự một chút, dừng lại ước chừng một giây đồng hồ thời gian. "Ta làm sao lại là cầm kia 100 vạn người đâu? Ta hôm nay cũng chưa trở lại qua." Đúng lúc này, Hoàng Đạt cảm giác được trước mắt người trẻ tuổi này thân thủ bất phàm, xác thực rất biết đánh nhau, hắn lo lắng còn như vậy đánh xuống, song phương đều sẽ nhận nghiêm trọng tổn thương, thế là vội vàng đưa tay ra hiệu người trẻ tuổi dừng tay. "Chúng ta đừng có lại dạng này đánh rơi xuống, không phải nói, chỉ sẽ lưỡng bại câu thương, đây không có bất kỳ cái gì ý nghĩa." Hoàng Đạt âm thanh trầm ổn mà kiên định. Người trẻ tuổi Diệp Phàm nghe được Hoàng Đạt nói, lúc này mới không cam lòng thu tay lại. Hắn hung tợn trừng mắt Hoàng Đạt, ánh mắt bên trong tràn đầy địch ý, "Ngươi bất lo chuyện người." Hoàng Đạt chậm rãi thu hồi nắm đấm, đứng thẳng người. "Ngươi vừa rồi ẩu đả thế nhưng là chúng ta Quách gia thiếu gia, ta khẳng định là muốn xuất thủ, chắc chắn sẽ không cho phép ngươi tổn thương đến hắn." Diệp Phàm nhíu mày, hắn xoay đầu lại, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Quách Bạch, từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Chỉ thấy Quách Bạch mặc một thân quý báo nhãn hiệu phục sức, nhìn qua xác thực không giống như là sẽ lấy đi hắn 100 vạn người. "Ta 100 vạn đến cùng phải hay không ngươi lấy đi?" Quách Bạch chăm chú cắn cắn răng, trên mặt lộ ra hoảng loạn tần sắc, hắn dùng mang theo tức giận ngữ khí cường ngạnh quay về oán. "Ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề a? Ngươi 100 vạn, ta làm sao lại biết đây? Ngươi cũng đừng loạn đoan của người. Với lại, ta hôm nay một mực ở trường học kiểm tra, căn bản là chưa từng trở về nơi này." Diệp Phàm ánh mắt lập tức lại chuyển hướng Bạch Nguyệt Quang, Bạch Nguyệt Quang tâm lý không khỏi lộ bộ một tiếng, nàng cảm giác rất gấp gáp, mới vừa rồi bị Diệp Phàm hung hăng đánh cho một trận, trên người bây giờ còn ẩn ẩn làm đau, nàng ánh mắt có chút lấp lóe, không dám cùng Diệp Phàm mắt đối mắt. "Ta buổi sáng cũng đang đi đây, là ngươi gọi điện thoại cho ta ta mới gấp trở về." Bạch Nguyệt Quang dừng lại ước chừng một giây đồng hồ, sau đó không nhanh không chậm nói tiếp. "Vừa rồi đều đã nói với ngươi, ta Đường ca trở về thời điểm, cửa là bị một cước đạp nát, với lại, ngay từ đầu ta Đường ca liền không nguyện ý phối hợp ngươi đi trăm bước. Hắn lo lắng sẽ đem tiền của ngươi làm mất rồi, là ngươi không nên ép lấy ta Đường ca phối hợp ngươi đi làm những chuyện kia. Hiện tại tiền mất đi, ngươi lại chạy tới oan uổng chúng ta." Diệp Phàm hít vào một hơi thật dài, hắn tâm lý rất rõ ràng, liền tính đem bọn hắn ba người đều đánh chết, bọn hắn cũng chắc chắn sẽ không nói ra tình hình thực tế. Thế nhưng, hắn vừa rồi đi vật nghiệp chỗ nào đều lấy giám sát xem xét, lại gặp đến vật nghiệp tự tuyệt, vật nghiệp không chịu cho hắn nhìn giám sát. Đây nhường hắn cảm thấy phi thường bất đắc dĩ, trong lúc nhất thời cũng không có cái gì biện pháp tốt. Hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt, đóng chặt đôi mắt dưới, con mắt tại mí mắt sau càng không ngừng chuyển động, tựa hồ tại suy tư điều gì. Sau một lát, hắn trong đầu dần dần tạo thành một cái kế hoạch, xem ra chính mình đầu tiên phải nghĩ biện pháp trà trộn vào cái tiểu khu này, trở thành một tên bảo an, sau đó lại tùy thời tiến về phòng giám sát điều lấy giám sát. "Tốt, ta cho các ngươi một tháng thời gian, đem kia 100 vạn cho ta phun ra, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như để ta tra ra là ai làm, ta tuyệt đối sẽ bẻ gãy hắn cổ." Diệp Phàm hung tợn nói xong lời nói này, liền xoay người, quyết nhiên rời đi. Quách Bạch trong nháy mắt cảm giác được chỗ cổ truyền đến một trận nhói nhói, phản phất có cái vô hình tuyến chăm chú ghìm chặt hắn cổ. Bạch Nguyệt Quang đội vàng đem Bạch Nhược Nguyệt đỡ lên đến. "Đường ca, ngươi không sao chứ?" Bạch Nhược Nguyệt nước mắt như vỡ đê như hồng thủy hào hào chảy xuôi xuống tới. Quách Bạch nhíu mày, trên mặt lộ ra nghi hoặc không hiểu thần sắc. "Ngươi không phải nói ngươi Đường ca trước tiên là đặc chủng binh sao? Làm sao sẽ bị vừa rồi ra hỏa kia đánh cho chật vật như thế không chịu nổi đây?" "Cái này..." Bạch Nguyệt Quang mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ nghiêng đầu đi, hướng Bạch Nhược Nguyệt ném đi oán trách ánh mắt. "Ca, ngươi làm gì đi trêu chọc hắn nha?" Bạch Nhược Nguyệt bên cạnh khóc vừa nói. Bảo Tiêu Hoàng đạt lịch duyệt phong phú, là cái lao giang hồ, hắn liếc mắt một cái thấy ngay, kia 100 vạn khẳng định là bị Quách Bạch lấy đi. Nhưng hắn cũng không tốt nói thẳng ra, dù sao hắn chỉ là cái đi làm, nhiệm vụ thiết yếu là bảo vệ Quách Bạch an toàn. "Thiếu gia, nơi này không quá an toàn, ngươi vẫn là cùng ta ở cùng một chỗ a, nếu không, ngươi quay về ký túc xá ở cũng có thể." "Quay về ký túc xá ở? Vậy đơn giản là tự tìm đường chết a. Phải biết, Trần Doãn Thần gia hỏa kia cũng không phải dễ chơi, nếu là tại ký túc xá đụng tới hắn, khẳng định sẽ bị hắn đánh cho đến chết." Lúc này, Kiến Quốc Môn Nhất Hào nơi này khẳng định là không an toàn, vừa rồi cái kia hung tàn gia hỏa khẳng định còn sẽ lần nữa giết trở lại đến. Nói không chừng hắn hiện tại đang tại chỗ tối dòng nó, chờ đợi thời cơ, chuẩn bị cho bọn hắn đến trở tay không kịp đây. Quách Bạch nghiêng đầu lại, dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn Bảo Tiêu Hoàng Đạt. "Ngươi nói đích xác thực có đạo lý, vậy ta liền đi ngươi chỗ nào ở a?" Bạch Nguyệt Quang sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng, tựa như là mây đen dày đặc bầu trời đồng dạng. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Quách Bạch vậy mà liền dạng này không chút lưu tình từ bỏ bọn hắn. Hắn cảm giác mình tâm tựa như là bị người hung hăng đâm một đao, đau đến không thể thở nổi. "Quách thiếu gia, ngươi cứ thế mà đi, vậy ta cùng ta Đường ca nên làm cái gì a?" Quách Bạch cười lạnh một tiếng, tiếng cười kêu bên trong tràn đầy mỉa mai cùng khinh thường. "Vậy ta làm sao biết đây? Tiền lại không phải ta trộm, ta tại sao phải cùng các ngươi hai huynh đệ cùng đi chịu chết đây?" Quách Bạch nói tựa như là một thanh sắc bén dao, hung hăng đâm vào Bạch Nguyệt Quang tâm lý. "Ngươi!" Bạch Nguyệt Quang bị tức đến toàn thân phát run, hắn răng cắn đến khanh khách rung động, thật không thể xông đi lên cho Quách Bạch một quyền. Chương 219, tuyệt tình Quách Bạch, Diệp Phàm vì chân tướng tại tiểu khu làm bảo an. Chương 219, tuyệt tình Quách Bạch, Diệp Phàm vì chân tướng tại tiểu khu làm bảo an. Quách Bạch một mặt tức giận trùng điệp hừ lạnh một tiếng. "Bạch Nguyệt Quang, về sau chính ngươi trêu chọc phiền phức, đừng có lại đem ta liên lụy vào. Nếu là nếu có lần sau nữa, ta tuyệt đối sẽ hung hăng trừng trị ngươi, để ngươi biết ta lợi hại." Nói xong, hắn giận dữ quay người, cũng không quay đầu lại rời đi. Bạch Nguyệt Quang tức đến xanh mét cả mặt mày, răng cắn đến khanh khách rung động, cả người đều bị phẫn nộ cùng thất vọng tràn ngập. Quách Bạch tại hắn nơi này ăn nhờ ở đậu mấy tháng lâu, không nghĩ đến cuối cùng, hắn đối với mình vậy mà không có một tơ một hào lòng cảm kích. Đợi đến Quách Bạch thân ảnh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Bạch Nguyệt Quang mới giật ra cuống họng la lớn. "Quách Bạch, ngươi cái này không tim không phổi xuất sinh, ngươi sẽ gặp báo ứng." Quách Bạch yên lặng đi theo Bảo Tiêu Hoàng Đạt sau lưng, chỉ chốc lát sau liền đi tới hắn thuê lại phòng ở Hoàng Đạt, rõ ràng so nhìn quanh càng hiểu được hưởng thụ sinh hoạt. Hắn thuê lại một bộ 70 mét vuông hai phòng ngủ một phòng khách phòng ở, phòng bên trong mặc dù diện tích không lớn, nhưng bố trí được 10 phần ấm áp, khắp nơi đều trưng bày đủ loại hoa hoa thảo thảo, cho thấy chủ nhân dụng tâm. Với lại, toàn bộ phòng ở bị đánh quét đến không nhiễm một hạt bụi, ngay ngắn trật tự. Vừa nhìn liền biết, Hoàng Đạt mỗi ngày đều sẽ tiêu phí không ít thời gian đến quản lý cái nhà này. Tới tạo thành so sánh rõ ràng là, nhìn quanh thuê là một cái không đến 20 mét vuông căn phòng, bên trong loạn thất bát ao, chất đầy đủ loại tạp vật. Hắn đem lại bộ phận tiền đều tỉnh xuống tới cho nữ nhi học khiêu vũ, mình trải qua 10 phần đơn giản sinh hoạt. Hoàng Đạt trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, nhẹ nói: "Quách thiếu gia, để ngài chê cười. Ta cho tới nay đều là cái đối với cuộc sống so sánh giảng cứu, tinh tế tỉ mỉ người, cho nên trong nhà bị ta dọn dẹp không nhiễm một hạt bụi." Nói đến, hắn động tác thành thạo cho Quách Bạch rót một chén cà phê, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem cà phê bưng đến Quách Bạch trước mặt, đưa tới. "Quách thiếu gia, ta có chút hiếu kỳ, ngài làm sao không tuyển chọn ở trường học ký túc xá đây?" Quách Bạch nghe được vấn đề này, trên mặt biểu tình trong nháy mắt trở nên có chút xấu hổ, kỳ thực hắn nội tâm rất rõ ràng, mình nào dám ở ký túc xá, vạn nhất bị Trần Doãn Thần đụng tới, nói không chừng còn sẽ bị hắn cho đánh chết đây. Hoàng Đạt bén nhạy phát giác được Quách Bạch vẻ mặt khó xử, tựa hồ đã nhận ra có cái gì khó lấy mở miệng ẩn tình, lúc này mới đột nhiên nhớ tới, tại hắn cùng nhìn quanh tiến hành công tác giao tiếp thời điểm, nhìn quanh từng đề cập với hắn cùng qua, Quách Bạch cùng hắn phòng ngủ người giữa phát sinh mâu thuẫn. Thế là, Hoàng Đạt tranh thủ thời gian chuyển đổi chủ đề. "Quách thiếu gia, ngài liền ở đến trong phòng ngủ lớn, ta đem đến phòng ngủ nhỏ ở, ngài nếu là có sự tình gì, trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được, ta sẽ ở trước tiên xông lại bảo hộ ngài." Quách Bạch nghe Hoàng Đạt nói, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, mặc dù nơi này cảnh sát so ra kém Kiến Quốc Môn Nhất Hào căn hộ như vậy phồn hoa mỹ lệ, nhưng nhìn thấy trong nhà bị Bảo Tiêu Hoàng Đạt dọn dẹp như thế sạch sẽ, trong lòng vẫn là cảm thấy rất ấm áp. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Hoàng Đạt nói: "Tốt." Nói xong, Quách Bạch liền quay người hướng phía gian phòng ngủ lớn đi đến, hắn căn bản không nguyện ý lại cùng Hoàng Đạt nói nhiều một câu, trong lòng hắn, Hoàng Đạt đó là một cái người hầu mà thôi, chủ nhân như thế nào lại cùng cậu nói nhiều một câu đây. Hoàng Đạt nhìn thấy Quách Bạch bộ kia cao cao tại thượng, khinh thường cùng hắn nhiều lời bộ dáng, trong lòng không khỏi dâng lên một trận khó chịu cảm xúc. Nhưng mà, hắn rất nhanh lại cười một cái tự giễu, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, cho người khác làm tiếp thân bảo tiêu, cũng không chính là cho người khác làm cho sao, lại có ai sẽ chân chính tôn trọng một cái cầu đây. Nghĩ tới đây, hắn lắc đầu bất đắc dĩ. Nói đến, Hoàng Đạt bưng lên trước đó là Quách Bạch hướng tốt ly kia cà phê, uống một hơi cạn sạch. Cà phê đắng chát hương vị tại hắn trong miệng tản ra, nhưng hắn tựa hồ đã quen thuộc loại tư vị này. Thời gian thoáng qua tức thì, đến ngày kế tiếp, Diệp Phàm Nương tựa theo mình bản lĩnh, thành công lẫn vào đội cảnh sát ngũ. Chỉ thấy hắn người mặc một thân áo da màu đen, thẳng mà thẳng tắp đứng tại bảo an trạm gác cửa ra vào, mỗi một chiếc quá khứ xe cộ trải qua thì, hắn đều nghiêm túc tính lấy lễ, cẩn thận tỉ mỉ thái độ làm cho người không khỏi đối với hắn lau mắt mà nhìn. Tan học trở về Bạch Nguyệt Quang, xa xa liền thấy Diệp Phàm đứng ở nơi đó làm bảo an, trong lòng không khỏi một trận bối rối. Hắn âm thầm suy đoán, Diệp Phàm khẳng định là lo lắng ba người bọn họ sẽ đào tẩu, cho nên mới lựa chọn tới này cái tiểu khu làm bảo an. Nghĩ tới đây, hắn tâm tình càng khẩn trương lên đến. Bạch Nguyệt Quang trở lại căn hộ về sau, trước tiên liền đem chuyện này nói cho Bạch Nhược Nguyệt. Bạch Nhược Nguyệt nghe xong, bóp tắt trong tay còn chưa hút xong tàn thuốc, chân mày hơi nhíu lại, trong nháy mắt liền hiểu Diệp Phàm ý đồ. Tiểu tử này khẳng định là muốn điều nhìn giám sát, mới đến đây cái tiểu khu làm bảo an. Vậy làm sao bây giờ? Bạch Nguyệt Quang sốt ruột mà hỏi thăm, âm thanh bên trong mang theo một tia lo nghĩ. Bạch Nhược Nguyệt hung hăng lườm Bạch Nguyệt Quang liếc nhìn, tức giận nói: "Tiền lại không phải ngươi trộm, ngươi sợ cái gì?" Bạch Nguyệt Quang lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, ý thức được mình thất thố, hắn vô vô mình ngực, thở dài nhẹ nhõm. "Vậy là tốt rồi." Bạch Nhược Nguyệt giờ phút này trong lòng đã có tương đối rõ ràng phán đoán, hắn cơ hồ có thể 80 đích xác tiền đặt cọc đó là Quách Bạch trộm. Nay chủ yếu là bởi vì chỉ có Quách Bạch giá hỏa này vào trong nhà thì luôn là thô lô vô cùng dùng chân đặt cửa, hoàn toàn không có một chút phải có cấp bậc lễ nghĩa cùng tôn trọng. Đến lúc đó, chúng ta liền đợi đến nhìn Diệp Phàm làm sao thu thập Quách Bạch ra. Một ngày sau đó, Trần Doãn Thần đang cùng Châu Trạch Vũ tại trên sân bóng rổ thỏa thích thoải mái lấy mồ hôi, bọn hắn ngươi tranh ta đoạt, triển hiện mạnh mẽ dáng người, bóng rổ trong tay bọn hắn chuyển đến chuyển đi, thỉnh thoảng phát ra thanh thúy tiếng va đập. Ở trong quá trình này, Trần Doãn Thần trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua thời gian, lúc này mới phát hiện đều nhanh xế chiều. Lập tức liền muốn tới Quách Bạch trả khoản thời gian, có thể tiểu tử này nhưng như cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Thế là, Trần Doãn Thần dừng lại trong tay động tác, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, thuần thục bấm Quách Bạch điện thoại. Tiền, xoay sở đủ không có. Lúc này Quách Bạch đang lặng lặng ngồi tại trong tiệm sách, xung quanh đám đồng học đều tại nghiêm túc học tập, chỉ có hắn lộ ra có chút không quan tâm. Nghe được Trần Doãn Thần nói, hắn tâm lý run lên bần bật, sau đó cắn răng, bờ môi đều sắp bị hắn cắn nát. Trong nháy mắt này, hắn đối với Trần Doãn Thần hận ý đạt đến đỉnh điểm, hắn thật hận không thể đem Trần Doãn Thần tháo thành tám khối, để tiết mối hận trong lòng. Không có. Trần Doãn Thần đối với cái này tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao Quách Bạch cái miệng này luôn luôn đều là cứng rắn như thế, nếu là hắn tùy tiện liền chịu thua, đó mới kỳ quái đây. Xem ra ngươi đã nghĩ thông suốt, muốn để tất cả người đều để thưởng thức ngươi cùng cậu dành ăn vật bộ dáng chật vật. Quách Bạch nghe Trần Doãn Thần nói, cả người đều giống như bị cao áp dòng điện đánh trúng vào đồng dạng, trong nháy mắt trở nên chết lặng. Hắn nắm thật chặt điện thoại, ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch, răng cắn đến khanh khách rung động, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: "Trần Doãn Thần, ngươi không nên quá phận." Trần Doãn Thần không chút do dự, lúc này liền cúp điện thoại, hắn thật sự là không muốn sẽ cùng Quách Bạch tốn nhiều miệng lưỡi. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang Châu Trạch Vũ: "Đi thôi, chúng ta quay về ký túc xá, cho Quách Bạch làm một cái xẹn số S." Châu Trạch Vũ đáp lời lấy, ôm lấy bóng rổ theo thật sát Trần Doãn Thần sau lưng, hai người cùng nhau hướng phía ký túc xá đi đến. Trở lại ký túc xá về sau, Trần Doãn Thần cấp tốc mở ra laptop, bắt đầu bận rộn thao tác lên. Trải qua một phen chắc trở, hắn cuối cùng đem video xử lý hoàn tất, cũng nhanh chóng tuyên bố đến trên mạng. Lần trước video bị làm nặng mã xử lý, một cái rô, để người khó mà phân biệt trong video nhân vật là nam hay là nữ, chỉ có thể thông qua một chút hình dáng đặc thù mơ hồ suy đoán đó là một cái cùng cậu dành ăn vật người, với lại giới tính là nam. Chương 220 Hội chủ tịch sinh viên làm cục khoản đãi Trần Doãn Thần chương 220, hội chủ tịch sinh viên làm cục khoản đãi Trần Doãn Thần mà lần này, Trần Doãn Thần áp dụng là xẹn sổ e xử lý, chỉ có một tầng rất mỏng che chắn vật, khiến cho trong video nhân vật bộ mặt đại khái hình dáng có thể bị nhìn thấy, nhưng khuôn mặt cụ thể chi tiết cùng con mắt các bộ vị vẫn mơ hồ không rõ. Đúng lúc này, toàn bộ trường học phảng phất bị nhen lửa đồng dạng, trong nháy mắt sôi trào lên. Ta đi, lần này, mơ hồ có thể thấy rõ một chút hình dáng, là một cái nam sinh. Nhìn bộ dáng có phải hay không là kiến trúc hoàn cảnh cùng nguồn năng lượng ứng dụng công trình chuyên nghiệp tiết xung. Ta cảm thấy không giống a. Hắn nhìn lên tốt gầy, hẳn là quan sát, đo lường và điều khiển kỹ thuật cùng dụng cụ chuyên nghiệp nhiều tiền a. Cũng không phải a, nhiều tiền không có như vậy thấp, hẳn là luật học chuyên nghiệp Lưu Khánh a. Đám người ngươi một câu ta một câu địa nhiệt liệt thảo luận, đủ loại suy đoán cùng suy đoán bên tai không dứt. Rất nhanh, những tranh luận này ngay tại nhóm ban cấp bên trong sôi trào, mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tranh luận đến khí thế ngất trời. Quách Bạch cấp tốc cầm điện thoại di động lên, coi hắn nhìn thấy mọi người đang nhiệt liệt nghị luận video bên trong nam hải tử đến cùng là ai thì, đủ loại thuyết pháp cái gì cần có đều có. Đây nhường hắn cảm thấy cực độ khó chịu, cả người đều lâm vào một loại phiền muộn trạng thái. Hắn tâm lý rất rõ ràng, trong video cái kia cùng cậu tranh đoạt đồ ăn người đó là chính hắn a, hắn không tự chủ được nắm thật chặt quyền, cắn chặt hàm răng, trên mặt lộ ra phẫn hận biểu tình. Đáng ghét Trần Doãn Thần, ngươi cái này hỗn trướng ra hỏa. Quách Bạch biểu tình nghiêm túc lâm vào suy nghĩ, hắn hiểu được Trần Doãn Thần lần này là làm thật, mà lại nói đến làm đến, nếu như mình không làm ra đáp lại, chỉ sợ lần tiếp theo sẽ xuất hiện không có chút nào che chắn không che video. Thế là, hắn quả quyết cầm điện thoại di động lên, bấm Trần Doãn Thần điện thoại. Trần Doãn Thần. Đầu bên kia điện thoại Trần Doãn Thần nghe được Quách Bạch âm thanh về sau, lộ ra giảo hoạt nụ cười. Quách Bạch, ngươi cuối cùng bỏ được gọi điện thoại cho ta rồi. Thế nào? Nhìn thấy ta tuyên bố treo lơ sao? Có phải hay không rất kích thích nha? Ngươi. Quách Bạch nắm thật chặt trong tay bút chỉ, ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệnh, mu bàn tay bên trên gân xanh cũng có thể thấy rõ ràng. Trần Doãn Thần, tiền ta sẽ cho ngươi, nhưng là ta trên người bây giờ xác thực không có 250 bạn. Trần Doãn Thần nghe, xem thường cười cười. Ngươi lừa gạt ai đây? Ngươi không phải thường thường tại đám đồng học trước mặt quát lác, nói các ngươi Quách gia tại Tô Thành là đại gia tộc, ngươi ba là nhà giàu nhất sao? Làm sao hiện tại còn nói không có tiền đây? Quách Bạch hung hăng cắn răng, trong lòng tràn đầy hối hận cùng bất đắc dĩ. Đều do mình bình thường quá cuồng vọng tự đại, luôn là tại trước mặt người khác quát lác mình ra cảnh cùng năng lực, hiện tại thật đúng là gieo gió gặt bão, lâm vào lúng túng như vậy lại gian nan hoàn cảnh. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể kiên trì hướng Trần Doãn Thần nói ra tình hình thực tế. Phụ thân ta bởi vì bệnh nặng nằm trên giường khó lường, hiện tại gia tộc xí nghiệp đều từ ta đại ca Quách Khiếu Thiên toàn quyền trưởng quản, mà hắn một mực đối với ta trong lòng còn có chưa đầy, đối với ta rất có thành kiến. Bởi vậy, ta tiền sinh hoạt bị trên phạm vi lớn cắt giảm, hiện tại mỗi tháng có thể có 1000 khối tiền đã coi như là rất không tệ. Trần Doãn Thần nghe được Quách Bạch nói về sau, trên mặt lộ ra chẳng thèm ngó tới cười lạnh. Ta mới không quản ngươi những này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực tế giải thích đâu, hôm nay ta nhất định phải nhìn thấy tiền, thiếu một phân đều không được. Không phải nói, ha ha, vậy coi như rất xin lỗi ngươi, ngày mai ngươi liền đợi đến dán một tấm áp phích thoải mái đi ra ngoài à, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút ngươi bộ này chật vật bộ dáng. Ngươi, Quách Bạch tức giận đến toàn thân phát run, hắn hoàn toàn không nghĩ đến Trần Doãn Thần vậy mà như thế bất thông tình lý, không chút nào chừa cho hắn một tia thể diện. Không đợi Quách Bạch nói hết lời, Trần Doãn Thần cũng không chút nào lưu tình cúp điện thoại, đồng thời còn phi thường thân mật cho Quách Bạch phát một đầu tin tức. Buổi chiều hôm nay 3 điểm trước đó, 250 vạn nhất định phải một điểm không ít chuyển tới ta tài khoản bên trên, không phải vậy, ngươi liền mình đi liên hệ chỉnh dung bệnh viện a. Suy nghĩ thật kỹ làm sao cải biến ngươi bộ này mất mặt bộ dáng á. Quách Bạch bị tức đến lên cơn giận dữ, hắn lồng ngực kịch liệt phập phồng, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận. Chỉ thấy hắn đông nhiên giơ tay lên, đưa điện thoại di động hung hăng hướng xuống đất đập tới, điện thoại trong nháy mắt trên mặt đất rơi vỡ nát. Cái này đáng ghét đến cực điểm Trần Doãn Thần, ta cùng hắn thế bất lưỡng lập, ta nhất định phải giết hắn không thể. Đột nhiên, hắn trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hắn nhớ tới hội chủ tịch sinh viên Dụ Đa Bảo. Dụ Đa Bảo là hắn biểu tỷ phu, với lại lần này hắn có thể đi vào bộ tuyên truyền, vẫn là may mắn mà có Dụ Đa Bảo để Ngưu Tiến mang theo hắn đi bảo. Nghĩ tới đây, Quách Bạch phảng phất bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, hắn không kịp chờ đợi lấy điện thoại cầm tay ra, cấp tốc bấm Dụ Đa Bảo điện thoại. "Tỷ phu, ngươi có thể hay không giúp ta một việc? Ta hiện tại gặp phải đại phiền toái." Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh liền đi vào xuống buổi trưa 3 giờ. Trần Doãn Thần thỉnh thoảng lại nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, sau đó lại lần nữa đưa điện thoại di động ngân hàng tin tức giao diện đổi mới một lần, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có nhìn thấy có 250 vạn đi vào mình tài khoản. "Được rồi, xem ra Châu Trạch Vũ là không muốn sống, thật không muốn làm người a." Ngay tại hắn vừa muốn đem video tuyên bố đến Thanh Bắc Đại học tiếp ba bên trên thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên, địa báo biểu hiện là Đỗ Đào đánh tới. Trần Doãn Thần cùng Đỗ Đào ở chung sau một thời gian ngắn, phát hiện ra hỏa này xác thực gỡ khoác lác, nhưng trừ cái đó ra cũng không có cái gì đặc biệt làm cho người ta chán ghét địa phương. Hắn tranh thủ thời gian ấn nút tiếp nghe khóa. "Uy, Đỗ bộ trưởng." "Hô, Đỗ ca." Đỗ Đào lần nữa vốn nắn Trần Doãn Thần cách gọi, sau đó không nhanh không chậm mở miệng nói: "Ngươi nhìn ngươi, lại hô sai, là Đỗ ca. Cái kia, vừa rồi Dụ Đa Bảo gọi điện thoại cho ta, nói là muốn mời ngươi, Lao Châu, còn có Lao Châu nàng dâu cùng đi ăn cơm đây." "Mời ta ăn cơm?" Trần Doãn Thần hơi nhíu lên lông mày, trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc, hắn cùng hội chủ tịch sinh viên xác thực kết giao so sánh thiếu. Tại hắn trong ấn tượng, ngẫu nhiên có tiếp xúc học sinh hội lãnh đạo cũng phần lớn là đi theo Đỗ Đào cùng Nưu Tiến cùng đi ra hoạt động thôi. Ta lại không nhận ra hắn nha. "Ai?" Đỗ Đào khẽ thở dài một cái, tranh thủ thời gian giải thích: "Lao Trần, hắn là Quách Bạch biểu tỷ phu đây. Hắn nghe nói ngươi cùng Quách Bạch giữa có mâu thuẫn, cho nên muốn thông qua mời ăn cơm phương thức đến hóa giải hai người các ngươi giữa mâu thuẫn." Đỗ Đào cảm thấy nói thẳng rõ ràng tương đối tốt, cũng lời lại rẽ con góc quanh, ghét như thế quá phiền phức. Trần Doãn Thần nhíu mày, tâm lý không khỏi có chút lo nghĩ, âm thầm suy nghĩ nói: "Không phải là Hồng Môn Yến à?" Quách Bạch gia hỏa kia cũng không thiếu bày Hồng Môn Yến, nhưng là lần này lại cảm giác không quá giống. Dù sao Dụ Đa Bảo luôn luôn điệu thấp, phi thường yêu quý mình lông vũ, cũng rất ít nghe nói hắn cùng đám đồng học giữa phát sinh qua cái gì xung đột. Thật không phải rất muốn đi à? "Đỗ ca, ngươi cũng là phi thường rõ ràng, Quách Bạch gia hỏa kia, ta đều đã tha thứ hắn vô số lần à. Mỗi lần còn không đều là hắn chủ động gây sự gây phiền phải sao? Ta bây giờ thấy hắn đều vô ý thức lẫn tránh xa xa, liền sợ nhiễm đến một thân suối quẩy." Đỗ Đào nghe Trần Doãn Thần nói, biểu tình trở nên có chút xấu hổ, đích xác như Trần Doãn Thần nói tới như thế, mỗi một lần bước lên sự cố đều là Quách Bạch. "Lao Trần, lần này tình huống xác thực cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Hắn là thật phi thường muốn cùng ngươi hòa giải đây. Không phải nói, hắn cũng sẽ không đi tìm Dụ Đa Bảo đến khi cái này hòa sự lão nhà, ngươi cũng là biết, Dụ Đa Bảo từ trước đến nay là không thích lẫn vào người khác sự tình nha." Đỗ Đào kiên nhận hướng Trần Doãn Thần giải thích, ý đồ nhường hắn thay đổi chủ ý. Trần Doãn Thần nghe Đỗ Đào nói, hơi nhíu lên lông mày.